Chương 1201, sống sót sau tai nạn. Chương 1201, sống sót sau tai nạn. Rốt cuộc, cái này ba cái đạn đạo tại đỉnh trệ 3 giây về sau, hai đầu nước biển hình thành cự long còn là bị cái này ba cái đạn đạo cho đánh nát. Nước biển hình thành cự long lại lần nữa biến thành nước biển, thẳng tiến vào trong hải dương. Mà kia ba cái xin cá đạn đạo giống như không có nhận bất kỳ quấy nhiễu nào, kế tiếp theo hướng phía Diệp Phi bọn hắn gào thét mà đến. Giờ khắc này, trong lòng mỗi người đều hiện ra thật sâu tuyệt vọng. Tất cả mọi người có thể từ đối phương mắt bên trong nhìn thấy một tia sợ hãi. Kia là nhân loại nguyên thủy nhất bản năng, đối tử vong sợ hãi. Vừa mới bọn hắn còn từng có một tia hy vọng, bởi vì Diệp Phi đích xác để đạn đạo đình trệ vài giây đồng hồ. Thế nhưng là, cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn trở cái này ba cái đạn đạo, nhưng bọn hắn đều rõ ràng, hy vọng phá diệt. Xong, thật muốn xong. Diệp Phi nhìn qua kia gào thét mà đến đạn đạo, trong lòng dâng lên một cỗ tái nhận cảm giác vô lực. Vẫn chưa được a. Dù cho có thể để đạn đạo đình trệ 3 giây, nhưng muốn chân chính đem đạn đạo chặn lại, mình căn bản là làm không được. Khó nói người lực lượng thật không cách nào chặn đường đạn đạo a. Hô, hô. Diệp Phi hai tay khẽ run, có chút không người, nặng nề mà thở hào hẹn. Vừa rồi sử xuất lực lượng mạnh nhất hay là rất mệt mỏi, không chỉ có tiêu hao thể lực, cũng tiêu hao tinh thần lực. Lực lượng mạnh nhất sử xuất một lần liền đã rất mệt mỏi, nếu như dùng lại ra một lần, cũng không biết mình bây giờ thân thể có thể hay không chịu được. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, mặc kệ như thế nào, đều phải liều. Liều một đêm, có lẽ còn có một tia hy vọng. Không liều, kia tất cả mọi người ở đây liền thật muốn xong đời. Diệp Phi hít sâu một hơi, tận lực để cho mình tâm tình bình phục lại. Lập tức, hắn lần nữa nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị lần nữa sử xuất lực lượng mạnh nhất tiến hành ngăn cản. Thế nhưng là, đang lúc Diệp Phi nâng lên hai tay chuẩn bị thử một lần nữa thời điểm, bên hai bỗng nhiên vang lên ba đạo tiếng xé gió, như là ống sáo bị thổi lên đồng dạng. Mà Zẹt cùng sư Tuấn Trạch bọn hắn tự nhiên cũng nghe đến. Tất cả mọi người ở đây ngẩng đầu một cái, liền thấy có ba cái chiến phủ đạn đạo từ phía sau bọn họ gào thét đi qua. Mục tiêu trực chỉ kia ba cái xin cá đạn đạo. Đây là ai phát xạ tới đạn đạo? Thấy cảnh này, mọi người trong lòng cũng hỉ, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, có thể cứu. Tất cả mọi người trong lòng lại lần nữa dâng lên hy vọng. Chỉ gặp ba cái chiến phủ đạn đạo cực nhanh trên chiến hạm phương sẽ qua, sau đó tinh chuẩn địa một cái biến hướng, hướng phía kia ba cái xin cá đạn đạo, thế đại lực chấm địa lao xuống mà đi. 800m. Ngay tại kia ba cái xin cá đạn đạo khoảng cách Diệp Phi bọn hắn chỉ có 800m thời điểm, ba cái chiến phủ đạn đạo rốt cục cùng ba cái xin cá đạn đạo đánh vào nhau. Trong chớp mắt, sáu viên đạn đạo tại không trung ầm vang dẫn bạo. Ầm 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 ầm. Kịch liệt tiếng nổ mang theo hủy thiên diệt địa chi thế nổ vang, phản phất muốn đem người lô thai cho chân điếc. Lúc này, sáu đám ánh lửa phản phất hợp thành một cái cự đại hỏa cầu, như là mặt trời rơi xuống. Phải biết, một viên đạn đạo cũng đủ để cho một tòa kiên cố kiến trúc san thành bình địa. Mà bây giờ là sáu viên cùng một chỗ dẫn bạo. Có thể nghĩ, tuôn ra lực lượng sẽ có bao nhiêu mãnh. Rầm rầm. Nước biển lan lộn, chấn động lên to lớn bọt nước, như là dẫn phát lũ ống hải khiếu. Lấy sáu viên đạn đạo làm trung tâm, cùng bạo hung mãnh lực lượng gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng vỡ bờ mà đi. Sóng cả mãnh liệt, sóng biển đập, dù cho cách xa nhau 800m, đều sửng sốt thôi động dẹt ba chiếc chiến hạm đều đi theo lắc lư, tựa như muốn đem ba chiếc chiến hạm cho lật tung đồng dạng. Diệp Phi, sư Tuấn Trạch, dẹt bọn người tranh thủ thời gian giữ vững thân thể, mới không có bị đánh ngã trên mặt đất. Mà dẹt mang tới những cái kia thủ hạm nhóm thì là chăm chú địa nắm lấy trên chiến hạm lan can, mới phòng ngừa ngã xuống. Sáu viên đạo đạn bạo tạc tựa như một trận địa chấn, qua trọn vẹn 6-7 phút đồng hồ, dư chấn mới biến mất. Đợi đến Diệp Phi bọn người lần nữa trông đi qua thời điểm, hết thảy mới rốt cục bình tĩnh lại. Hô. Diệp Phi nhẹ nhàng thở một hơi, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Tất cả mọi người ở đây đều cảm giác có một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Tê dại. Lao tử rốt cục được cứu. Lao tử không chết. Ha ha ha. Dẹt hưng phấn địa ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Mà sư Tuấn Trạch mấy người cũng lộ ra tiếu dung. Vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, bọn hắn đều cho là mình muốn chết chắc. Lại không nghĩ rằng, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lại có ba cái chiến phủ đạn đạo bay tới, đem ba cái xin cá đạn đạo cho ngăn lại. Lão đại, vừa rồi ba cái chiến phủ đạn đạo đến cùng là ai phát xạ tới? Sư Tuấn Trạch đi nhanh lên tiến lên, hỏi. Mà Dẹt mấy người cũng cùng đi theo đi qua, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Các ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phi cười một tiếng, hỏi lại. Dẹt nghĩ nghĩ, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nói, có nói là lớn con mực đến rồi. Khẳng định là hắn, không sai. Diệp Phi gật đầu cười, sau đó lấy ra điện thoại gọi cho Olsen. Điện thoại vang trong chốc lát, liền được kết nối. Uy, ta là Olsen, ngươi là vị nào? Olsen thô kệch tiếng nói chuyển tới. Olsen, là ta. Diệp Phi cười trả lời một câu. Lão đại. Olsen kinh hô một tiếng, nói, lão đại, ngươi tại sao lại đổi dây số rồi? Ha ha, cái số này chỉ là tạm thời tại dùng mà thôi, về nước về sau liền sẽ đổi. Diệp Phi trả lời một câu, sau đó hỏi, Olsen, vừa rồi kia ba cái chiến phủ đạn đạo là ngươi phát xạ à? Đúng à? Chúng ta bên này vừa rồi thông qua dạ đã phát hiện có 7 viên chiến phủ đạn đạo đang muốn hướng phía các ngươi oanh tạc, mà các ngươi chỉ cản lại 4 viên, cho nên ta liền sai người bắn ba cái chiến phủ đạn đạo đi hiệp trợ các ngươi. Olsen cười ha hả trả lời một câu, sau đó hỏi, lão đại, tất cả mọi người không có sao chứ? Không có việc gì, ngươi cái này ba cái chiến phủ đạn đạo phát xạ rất kịp thời. Bằng không, chúng ta coi như đều xong đời. Diệp Phi bĩu môi, hỏi, Olsen, ngươi đã đến rồi sao? Đúng vậy, lão đại, chúng ta đang đến gần cao ly nước vùng biển quốc tế bên này, các ngươi mau tới đây đi. Tốt, chúng ta lập tức tới. Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại. "Lão đại, lớn con mực đến rồi." Dẹt xuống tới, hỏi.
"Đúng vậy, hắn đã đến, ngay tại vùng biển quốc tế bên trên."
Diệp Phi gật gật đầu, nói, "Hiện tại chúng ta liền đi qua cùng hắn hội hợp đi."
"Tốt."
Dẹt gật gật đầu, sau đó vung tay lên, tốc độ cao nhất trước tiến vào. Cùng lúc đó, khoảng cách Diệp Phi bọn hắn 8 hải lý xa trên biển, ba chiếc khu trục hạm còn tại phi tốc hành xử. Phát Chính Hoan đang đứng ở đầu thuyền, nhìn qua phương xa, trên mặt toát ra tươi cười đắc ý, vừa rồi đã bắn 7 viên chiến phủ đạn đạo, không hề nghi ngờ, hắn thấy, dẹp bọn hắn khẳng định đã bị nổ phấn thân thoái cốt. Nhưng vào lúc này, tên đưa phó quan đội vàng từ khoang tàu bên trong chạy ra.
"Phát thượng tá,
không tốt, việc lớn không tốt."
Nghe tới thanh âm, Phát Chính Hoan nhíu nhíu mày, quay người hỏi, "Lại có cái đại sự gì không tốt rồi?
Người cũng đừng nói với ta, 7 viên xin cá đạn đạo đều không có tiêu diệt bọn hắn."
"Phát thượng tá, ta muốn nói chính là cái này."
Phó quan xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói, "Vừa rồi radar của chúng ta phát hiện, dẹp bọn hắn bắn 4 viên chiến phủ đạn đạo chặn đường chúng ta 4 viên đạn đạo. Thế nhưng là, chúng ta mặt khác 3 cái xin cá đạn đạo bị mặt khác 3 cái chiến phủ đạn đạo cho cản lại. Mà lại, mặt khác 3 cái chiến phủ đạn đạo là từ vùng biển quốc tế phương hướng phát xạ tới."
"Cái gì?
Vùng biển quốc tế phương hướng?" Phát Chính Hoan sững sờ, nói, "Chẳng lẽ nói bọn hắn tại vùng biển quốc tế bên trên còn có giúp đỡ?"
"Ta cảm thấy khẳng định có, bằng không, bọn hắn vừa rồi sớm đã bị nổ chết."
Phó quan nhíu nhíu mày, nói, "Bác thượng tá, chúng ta làm sao bây giờ? Trước mắt chúng ta còn không cách nào phát hiện vùng biển quốc tế bên trên trợ thủ của bọn họ đến cùng có bao nhiêu người, có bao nhiêu tàu chiến hạm. Nếu như chúng ta hiện tại tùy tiện đuổi theo lời nói, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm."
Phát Chính Hoan cao mày, nói, "Nhưng bây giờ chúng ta đã đuổi tới cái này bên trong đến, nếu như cứ như vậy từ bỏ lời nói, vậy bọn hắn coi như thật chạy. Những người kia đều là chúng ta cao ly nước địch nhân, chúng ta sao có thể bỏ qua bọn hắn?"
Phó quan nghĩ nghĩ, nói, "Bác thượng tá, vừa rồi chúng ta phát hiện, phụ cận còn có 2 chiếc chúng ta khu trục hạm ở trên biển tuần tra. Chúng ta muốn hay không đem bọn hắn điều tới? Dạng này, chúng ta lại đi truy dẹp bọn hắn, cũng sẽ có nắm chắc một chút."
"Tốt.
Ngươi bây giờ lập tức đi liên hệ kia 2 chiếc khu trục hạm bên trên người phụ trách, để bọn hắn sau chúng ta cùng một chỗ cộng đồng truy kích địch nhân."
Phát Chính Hoan một mặt nghiêm túc nói.
"Được rồi, bác thượng tá, ta cái này liền đi liên hệ bọn hắn."
Nói, tên này phó quan liền tranh thủ thời gian chạy đến một bên, đi người liên hệ.
Phát Chính Hoan quay người nhìn qua đen như mực phương xa, mắt bên trong hung mang lấp lóe, thì thào nói, "Đáng ghét người Hoa, đáng ghét dẹp, đêm nay các ngươi ai cũng trốn không thoát."
Chương 1202, địa ngục quân vương.
Chương 1202, địa ngục quân vương.
3 giờ sáng trái phải, một vòng tàn nguyệt treo trên cao tại thiên không, tung xuống ánh trăng lạnh lẽo. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có sóng biển lăn lộn đập thanh âm. Diệp Phi bọn hắn chỗ 3 chiếc chiến hạm ngay tại hỏa tốc hướng về vùng biển quốc tế phương hướng chạy tới. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn cách vùng biển quốc tế cũng càng ngày càng gần. Ước chừng qua nửa giờ đầu, Diệp Phi bọn hắn 3 chiếc chiến hạm khoảng cách vùng biển quốc tế chỉ có chừng 500m khoảng cách. Mà lúc này, Bạch Phượng Đồ bọn hắn đã tiếp nhận trị liệu, băng bó xong vết thương về sau, cũng trở lại thanh nẹp bên trên.
"Lão đại, mau nhìn, đó có phải hay không lớn con mực bọn hắn?"
Dẹp kích động chỉ phương xa.
Diệp Phi bọn người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy xa xa hải vực bên trên, đèn đuốc sáng trưng, đem chung quanh đều cho chiếu sáng. 20 mấy chiếc màu xám bạc sắt thép chiến hạm xếp thành một hàng, như là từng tòa kim loại thành lũy, hùng vĩ địa dừng lại trên mặt biển. Tại trên những chiến hạm này treo đủ loại kiểu dáng cờ xí, có là hổ kinh đồ án, có là hải báo đồ án, có là cổ rắn long đồ án, nhưng càng nhiều thì là màu lót đen màu đỏ đầu lâu cờ xí. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, cũng làm người ta cảm giác được tâm lý phát run. Mà lại, tại cái này 20 mấy chiếc sắt thép trên chiến hạm đang đứng thẳng từng cái dáng người khác nhau, nhưng đều vạm vỡ hải tặc, đen nghịt một mảng lớn, cơ hồ có hơn 1000 người. Bọn hắn khuôn mặt thu cùng, khí thế bưu hán lại hung thần ác sát. Cái này một cỗ sát khí cũng không phải diễn xuất đến, mà là trường kỳ ở trên biển chiến đấu trô lắng đọng xuống. Mà lại, càng khiến người ta chú ý chính là, ở giữa lớn nhất một chiếc ngân đen trên chiến hạm, đứng vững một cái cự hán. Cái này cự hán có màu đồng cổ da thịt, thân cao vượt qua 1m9, dáng người khôi ngô hùng tráng, khuôn mặt thu kệch, giữ lại thật dày râu quai nón, trên đầu đâm đầy màu đen bẩn biện. Chỉ là nhìn một chút, cũng làm người ta cảm giác được một cỗ nồng hậu dày đặc cảm giác áp bách, làm cho lòng người bên trong hốt hoảng, không dám cùng chi đối mặt. Hán chính là thế giới hải tặc tổ chức xếp hạng thứ 3, trên biển ma vương hoàn toàn xứng đáng thứ nhất người cầm lái, trên biển đại đế Olsen. Nhìn thấy cái này to lớn hùng vĩ một màn, Bạch Phượng Đồ cùng Nghiêm Tử Long bọn người triệt để bị chấn động đến. Bọn hắn trợn mắt hốt mồm, nhìn về phía trước, toàn thân cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Cái này, đây là hải tặc a. Đây quả thực có thể so quốc gia quân đội a.
Nghiêm Tử Long chỉ ngây ngốc địa cảm thán một câu.
Quá ngưu bức,
quá phong cách.
Cái này trên biển đại đế Olsen quả thực chính là ta thần tượng a.
Bạch Phượng Đồ hai mắt tỏa ánh sáng. Ánh mắt sáng rực mà nói, lúc nào ta cũng có thể giống như ổn sẩn như thế kéo anh a.
Phượng Đồ, ngươi nha làm kinh thành Bạch gia đại thiếu, chẳng lẽ còn không phong cách a?
Một bên Lưu gia hảo treo kẹo nói.
Bạch Phượng Đồ dùng sức địa lắc đầu, nói, kinh thành Bạch gia đại thiếu thân phận cùng trên biển đại đế ổn sẩn, căn bản là không có cách nào so a.
Mặc dù Bạch Phượng Đồ nói rất khoa trương, nhưng Nghiêm Tử Long bọn hắn biết, đây là sự thật.
Một chút quốc gia bên trong những cái kia đại gia tộc nào, cùng trên biển ma vương loại này tại trên thế giới đều lừng lẫy nổi danh siêu cấp hải tặc tổ chức so sánh, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Người ta đánh giao đạo đều là từng cái nguyên thủ quốc gia cấp bậc nhân vật, ngươi một cái gia tộc bên trong đại thiếu tính cái giám a.
Bất quá, đối với trước mắt một màn này, Diệp Phi, Zed cùng sư Tuấn Trạch ngược lại là cảm thấy tập mãi thành thói quen. Bọn hắn biết, Olsen mỗi lần ra biển đều sẽ có một nhóm lớn hải tặc tổ chức đi theo, cho nên cảnh tượng như vậy đối với bọn hắn đến nói rất bình thường. Lúc này, Olsen bọn hắn cũng nhìn thấy Diệp Phi bọn hắn đến. Trong lúc nhất thời, Olsen cùng ở đây tất cả đám hải tặc đều ánh mắt nóng rực, một mặt thành kính nhìn về phía Diệp Phi. Địa ngục quân vương. Olsen hô to một tiếng, sau đó đem tay phải đặt ở trên ngực trái, quỳ một gối xuống tại thanh nệm phía trên. Địa ngục quân vương. Ở đây cái khác hải tặc cũng đều cùng kêu lên hô lớn một tiếng, đem tay phải đặt ở trên ngực trái, vô cùng cung kính quỳ một chân trên đất. Hơn 1,000 hải tặc hô to địa ngục quân vương thanh âm to, đinh hai nhức óc, khí thế bằng bạc, trực trùng bất tiêu. Một bên Dẹt, sư Tuấn Trạch cùng Dẹt mang tới thủ hạ, cũng ngao ngao quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy thành kính, hướng về Diệp Phi đi cao quý nhất đại lễ. Giờ này khắc này, Bạch Phượng Đồ cùng Nghiêm Tử Long bọn người đã sớm bị khiếp sợ nói không ra lời. Bọn hắn cảm giác thể nội nhiệt huyết lan lộn, bay thẳng trán, trái tim đều đi theo bịch bịch đập nhanh. Rung động, trước nay chưa từng có rung động. Chấn kinh, không cùng luân so chấn kinh. Giống như vậy thanh thế thật lớn một màn, bọn hắn chưa bao giờ từng thấy. Bọn hắn lần nữa nhìn về phía Diệp Phi thời điểm, ánh mắt đều biến, trở nên vô cùng kính sợ cùng sùng bái. Một người phải có bao lớn lực ảnh hưởng mới có thể để cho một phương này mới có hy vọng cường giả vì đó thân phục. Một người phải có bao lớn mị lực mới có thể để cho trên biển đại đế, tử vong tiểu thương, long hồn huấn luyện viên cùng cái này vô số hải tặc thể chết cũng đi theo. Bọn hắn nghĩ không ra, bọn hắn cũng rất khó nghĩ đến. Bọn hắn cảm giác đầu óc của mình nhanh quá tải đến. Phi ca rõ ràng là cái có như thế khủng bố năng lượng đại nhân vật, nhưng lại làm sao lại như thế bình dị gần gũi? Quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhìn xem một màn này, Diệp Phi lắc đầu bất đắc dĩ, từ khi mình rời khỏi thế giới ngầm về sau, giống như thật lâu chưa từng thấy vạn dân thần phục chẳng cảnh. Một lát, hắn đều có chút không thích ứng. Khu khu. Diệp Phi ho nhẹ một tiếng, chỉ Bạch Phượng Đồ bọn người, lớn tiếng nói, tốt, ổn sần, tất cả mọi người đứng lên đi. Các ngươi dạng này làm, nhưng đem ta mấy cái này huynh đệ đều hù đến A. Bạch Phượng Đồ bọn người nghe tới Diệp Phi xưng hô bọn họ là huynh đệ, từng cái sửng sốt kích động không muốn không muốn. Có thể cùng như vậy như bức hống hống đại nhân vật làm huynh đệ, đây là bọn hắn vô thượng vinh quang. Diệp Phi mới mở miệng, ổn sân bọn hắn liền toàn bộ đứng lên. Rất nhanh, rẽ sai người đem chiến hạm lái đi, tại ở gần ổn sân kia tàu chiến hạm về sau, tất cả mọi người nhảy tới. Lão đại, từ lần trước từ biệt, chúng ta đã thật lâu không gặp, huynh đệ muốn chết ngươi. Ổn sân cái này 1m9 mấy cự hán tiến lên đón, mở ra đại thủ, cùng Diệp Phi đến cái gấu ôm. Ha ha, lớn con mực, gần nhất các huynh đệ cũng còn tốt ta. Diệp Phi vô vô cái này cự hán lưng, sau đó buông lòng tay ra. Lão đại, các huynh đệ hiện tại cũng rất tốt. Ổn sân nhếch miệng cười nói. Ừm, vậy là tốt rồi, dạng này ta cũng yên lòng. Diệp Phi vui mừng nhẹ gật đầu. Dậy, đã lâu không gặp. Ổn Sơn quay đầu nhìn về phía sư Tuấn Trạch, đến một cái nam nhân ôm. Ừm, đã lâu không gặp. Sư Tuấn Trạch cũng mỉm cười trả lời một câu. Ui ui ui, lớn con mực, ngươi cùng lão đại và dính đều qua, làm sao liền không cùng ta ôm một cái a? Dẹt có chút ghen ghét điệu nói. Ta cùng ngươi mập mạp chết bầm này gặp mặt còn thiếu a, ôm mẹ ngươi cái truy. Ổn Sơn hướng dẹt mắt trợn trắng. Ta dựa vào. Dẹt lồng ngực ưỡn một cái, nói, lớn con mực, ngươi có phải hay không coi ta là huynh đệ rồi? Nếu là ngươi không nhận ta người huynh đệ này, vậy ngươi đem ta đưa cho ngươi những chiến hạm này trả ta. Nói chuyện đến nơi này, ta liền nhớ lại đến, lần trước ngươi tìm ta mua sắm 15 chiếc Aegis chiến hạm, giống như tiền còn chưa trả thành a. Nói, Dẹt vươn đen xì béo tay, nói, tới, một chiếc chiến hạm 1 tỷ đô la, ngươi còn thiếu ta 6 tỷ đô la, trả tiền. A đủ. Con mẹ nó ngươi còn thiếu tiền a? Lại còn ngay trước lão đại mặt tìm ta đòi tiền. Ổn Sơn trừng mắt Dẹt, nói, ngươi mập mạp chết bầm này cũng không nghĩ một chút, chính ngươi trên thân mang, nhà bên trong những cái tiêu kỳ chân dị bảo, còn không đều là từ ta cái này bên trong cướp bóc đi. Liền lấy ngươi ngực mang khối này khảm đầy bảo thạch cùng kim cương mã nào đến nói, coi là vô giới chi bảo à? Còn không phải ngươi từ ta chỗ này thuận đi. Ê! Dẹt nghe xong, lập tức liền cười xấu hổ lên, nói, lớn con mực, đừng như vậy chăm chỉ mà. Ta liền chỉ đùa một chút mà thôi nha, về sau có bảo vật, nhớ được còn muốn cùng ta giữ lại ta. Ta lưu em gái ngươi. Ngươi tin hay không, ta hiện tại liền một cước đem ngươi đá xuống thuyền. Ổn Sơn nộ khí đằng đằng điệu nói. Lớn con mực, ngươi trước kia không phải như vậy, ngươi không yêu ta. Dẹt giả bộ thương tâm gần chết nhìn về phía Diệp Phi, nói, lão đại, ngươi mau nhìn à, lớn con mực hắn khi dễ ta. Đối với hai cái này tên dở hơi, Diệp Phi cũng là im lặng. Hắn khoát tay áo, nói, được rồi, các ngươi hai cá biển áo, hiện tại cao ly nước hải quân lục chiến đội đối với chúng ta khẳng định chưa hết hy vọng, hẳn là lập tức sắp đổi kịp, muốn chuẩn bị kỹ càng nên chiến. Chương 1203, hoảng sợ và điểm. Chương 1203, hoảng sợ và điểm. Vừa nghe đến Diệp Phi nói đến chính sự, Ổn Sơn cùng Dẹt hai người cuối cùng là yên tĩnh trở lại, không tiếp tục làm ầm ĩ. Ổn Sơn xuất ra một cái ống điếu, xoay hút một hơi thuốc, thu cuống học nói, lão đại, đám kia cao ly nước binh sĩ lá gan cũng quá mập đi, đều đổi tới chỗ này, bọn hắn còn không chịu bỏ qua ngươi. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ Bạch Phượng Đồ bọn người, nói, ta cùng ta mấy cái này huynh đệ nổ nát bọn hắn bố trí hệ thống, còn tận diệt bọn hắn toàn bộ sân đánh ôn, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ bỏ qua chúng ta à? Ổn Sơn mày dậm nhũ một cái, một đôi trâu lớn con mắt bên trong lóe ra dọa người hung mang, nói, lão đại, đã cao ly nước đám lính kia viên như thế không biết thời thế, vậy chúng ta trực tiếp diệt đi bọn hắn chính là. Đúng, lớn con mực, ngươi nói lời này ta tán đồng. Dẹt xuống tới, hung ác âm thanh nói, bọn hắn không phải dám phách lối à, cho lão tử một pháo banh chết bọn hắn được. Đạm Điệp, vừa rồi nếu không phải ngươi mở bà pháo ngăn lại bọn hắn đạn đạo, chỉ sợ lão tử sẽ chết ở trên biển. Cho nên, thù này, lão tử nhất định phải báo. Ổn Sần trêu tức cười một tiếng, nói, mập mạp chết bẩm, ngươi không phải thế giới đại danh đỉnh đỉnh tử vong tiểu thương à? Làm sao đám kia binh đạn tử không nể mặt ngươi à? Ngươi, Rẽ sừng sốt bị Ổn Sần nghe được lời này chẳng không lời nói. Sắc mặt của hắn đỏ bừng lên, sừng sốt xấu hổ chết rồi. Nhìn thấy Rẽ bộ dáng này, Diệp Phi bọn người nhịn không được cười ha ha. Rẽ cứng cổ, nói, lớn con mực, đám kia cao ly nước binh sĩ chính là một đám ngu xuẩn được không? Liền xem như ngươi báo danh hảo của mình, bọn hắn cũng như thường sẽ không cho mặt mũi ngươi. Chúng ta cũng vậy, ai cũng đừng chê cười ai. Thật sao? Ổn Sơn cười lạnh, nói, đã bọn hắn không nể mặt ta, cái kia giữ lại bọn hắn cũng không có ý nghĩa gì, chỉ cần bọn hắn dám đến, ta liền diệt bọn hắn. Đúng lúc này, một hải tặc từ khoang tàu bên trong chạy ra, đi tới Ổn Sơn trước mặt, nói, đoàn trưởng, vừa rồi dạ đã kiểm tra đến, có 5 chiếc cao ly nước khu trục hạm chính hướng phía chúng ta bên này chạy đến. Ổn Sơn nghe xong, lập tức vui. Hắc u, những này ngu xuẩn thật đúng là không sợ chết ta. Ổn Sơn nhếch miệng cười một tiếng, nói, đã bọn hắn dám đến, vậy chúng ta liền không cần khách khí. Mãn ơ, ngươi lập tức thông chi một chút đi, để các huynh đệ làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Vâng, đoàn trưởng. Gọi Mãn ơ hải tặc nhẹ gật đầu, sau đó nhanh đi thông chi trên những chiến hạm khác hải tặc. Cùng Mãn ơ vừa đi, Ổn Sơn liền hiếu kỳ địa hỏi, lão đại, ngươi bình thường không phải không thích đúng tay Hoa Hạ những sự tình này à? Làm sao lần này phải đáp ứng Hoa Hạ đến phá hủy hệ thống rồi? Diệp Phi nhún vai, nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác ga. Nếu là ta không đến, dây bọn hắn chỉ sợ cũng không thể sống lấy rời đi cao ly nước. Huống hồ, dù nói thế nào, ta cũng là một người Hoa Hạ. Khi Hoa Hạ cần ta thời điểm, ta có thể giúp một tay, hay là giúp một điểm đi. Tựa như ngươi, không phải cũng yêu quý quốc gia của mình à? Tốt ta, lão đại, ta hiểu ngươi. Ổn Sơn sâu để ý gật gật đầu. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Diệp Phi bọn hắn hơn 3.000 mét xa hải vực bên trên, kia 5 chiếc cao ly nước khu trục hạm ngay tại phi tốc hành xử, chạy tới vùng biển quốc tế. Ở trong đó một chiếc khu trục hạm bên trên, Phát Chính Hoan cùng một cái khác sĩ quan đang trò chuyện trời. Các thượng tá, ngươi vừa rồi nói đám kia người Hoa trừ dẹp một người trợ giúp bên ngoài, còn có cái khác giúp đỡ. Thân cao hơi thấp, có chút hói đầu nam tử trung niên nói. Đúng vậy, thôi Trinh Nguyên thượng tá. Phát Chính Hoan nhẹ gật đầu, nói, vừa rồi rõ ràng chỉ thiếu chút nữa liền có thể xử lý đám kia người Hoa, nhưng lại không nghĩ tới bọn hắn còn có giúp đỡ. Trợ thủ của bọn họ trực tiếp bắn 3 cái chiến phủ đạn đạo đem chúng ta đạn đạo cho chặn đường xuống dưới. Thôi Trinh Nguyên sầm mặt lại, hỏi, đám kia người Hoa giúp đỡ đến cùng có bao nhiêu người? Bọn hắn lại có bao nhiêu tàu chiến hạm đâu? Cái này hiện tại còn không rõ ràng lắm. Phát Chính Hoan lắc đầu. Cái gì? Thôi Trinh Nguyên sững sờ, nói, đã không rõ ràng, vậy ngươi còn dám đuổi theo? Vạn nhất đối phương nếu là nhiều người, chiến hạm cũng nhiều đây. Vậy chúng ta đi không phải là tìm chết sao? Này, thôi thượng tá, ngươi đừng lo lắng mà. Phát Chính Hoan cười ngạo nghễ, nói, nơi này chính là chúng ta cao ly nước địa bàn, coi như bọn hắn to gan, bọn hắn thật dám đối với chúng ta động thủ à? Khó nói bọn hắn liền không sợ cao ly của chúng ta nước đại quân a. Ha ha, ngươi nói cũng đúng. Thôi Trinh Nguyên gật đầu cười, nói, đợi chút nữa, chỉ cần bọn hắn nguyện ý đem đám kia người Hoa giao ra, chúng ta có thể không đối bọn hắn được võ. Nếu như bọn hắn không nghe, vậy liền đem bọn hắn toàn bộ diệt đi đi. Phát Chính Hoan nhếch miệng cười một tiếng, nói, ha ha, ta cũng là nghĩ như vậy. Chỉ cần chúng ta có thể diệt đám kia đáng chết người Hoa, vậy chúng ta nhưng chính là lập công lớn. Đến lúc đó, nói không chừng hai chúng ta vị trí còn có thể đi lên chuyển một chuyện. Thôi thượng tá, ngươi cảm thấy thế nào? Hắc hắc, Phát thượng tá, cái này dễ nói, dễ nói. Thôi Trinh Nguyên nhếch miệng cười, miệng đều nhanh không khép lại được. Sau đó thời gian bên trong, Phát Chính Hoan cùng Thôi Trinh Nguyên hai người cười cười nói nói. Bọn hắn thậm chí đều nghĩ kỹ lập công về sau, làm như thế nào phát đồng hồ lập công càng nghĩ. 5 chiếc khu trục hạm mở gần sau 10 mấy phút, khoảng cách vùng biển quốc tế cũng liền 1000m khoảng cách không đến. Lúc này, một cái cao ly quốc sĩ binh cầm nhìn ban đêm kính viễn vọng sốt ruột bận bịu hoàng địa chạy tới. Lượng, hai vị trưởng trực quan, ngươi, các ngươi nhìn phía trước. Tên lính này sắc mặt hơi trắng bệnh, nói chuyện đều có chút run rẩy. Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Phía trước làm sao rồi? Phát Chính Hoan nhíu mày, phía trước một mảnh đen như mực, trừ một đoàn đèn đuốc bên ngoài, giống như cái gì cũng không nhìn thấy à? Trưởng quan, ngài, chính ngài nhìn. Binh sĩ run rẩy một chút, tranh thủ thời gian đem kính viễn vọng đưa cho Phát Chính Hoan. Phát Chính Hoan buồn bực tiếp nhận kính viễn vọng, sau đó nhìn một cái phía trước. Khi hắn nhìn thấy phía trước vùng biển quốc tế bên trên ngừng lại một loạt sắt thép chiến hạm thời điểm, cả người hắn triệt để doạ ngộng. Hắn tranh thủ thời gian đem kính viễn vọng cầm xuống dưới, nuốt một ngụm nước bọt, nói, cái này, sao lại có thể như thế đây? Hắn, bọn hắn làm sao lại có nhiều người như vậy? Cái gì nhiều người như vậy a, lấy ra ta xem một chút. Thôi Trinh Nguyên nhíu môi, sau đó tiếp nhận kính viễn vọng, hướng phía trước quan sát. Lập tức, cả người hắn như bị sét đánh, triệt để ngây người. Kinh hồn táng đảm, hoảng sợ vạn điểm. Biển, hải tặc, là hải tặc. Làm sao lại có nhiều như vậy hải tặc? Thôi Trinh Nguyên toàn thân cũng không khỏi tự chủ run lên. Đạm Điệp, đám hải tặc này đến cùng là từ đâu bên trong đến? Phát Chính Hoan có chút hoảng hồn, cái này cùng hắn nghĩ căn bản cũng không đồng dạng a. Hắn vốn cho rằng, Diệp Phi bọn hắn cho dù có giúp đỡ, cũng sẽ không có rất nhiều. Nào biết nói, người ta giúp đỡ lại có hơn 1000 người, hơn nữa còn có nhiều như vậy chiến hạm. Cái này nếu là thật đánh lên, bọn hắn lấy 5 chiếc khu trục hạm đỉnh cái dám dùng a? Thế nhưng là, lúc này, bọn hắn còn tại tới gần vùng biển quốc tế, khoảng cách Diệp Phi bọn hắn chỉ còn 800m. Dù cho khỏi phải kính viễn vọng, cũng có thể thấy rõ phía trước một màn. Mà là nhiều chiếc sắt thép chiến hạm, như là dựng thẳng lên sắt thép thành bảo. Hàng trăm hàng ngàn đám hải tặc đứng tại trên chiến hạm, cho người ta một loại không hiểu cảm giác áp bách. Nhiều như vậy hải tặc, nhiều như vậy chiến hạm, đây quả thực có thể so quốc gia quân đội được không? Nhanh, đem thuyền dừng lại, không thể lại tới gần. Phát Chính Hoan hướng về phía người lính kia điên cuồng mà giống nói. Vâng, trưởng quan. Người lính kia nhẹ gật đầu, nhanh đi ra lệnh đi. Rất nhanh, năm chiếc khu trục hạm dừng lại, dừng ở 800m địa phương xa. Lúc này, đứng tại lớn nhất trên một chiếc chiến hạm Diệp Phi bọn người, chính một mặt hài hước nhìn cách đó không xa Phát Chính Hoan bọn người. Bọn này ngu xuẩn, thật đúng là muốn chết ta. Diệp Phi cười lắc đầu, sau đó nói với Zen, gọi điện thoại cho bọn họ, xem bọn hắn có lời gì muốn nói. Được rồi, lão đại. Zen xuất ra vệ tinh điện thoại, liên hệ với Phát Chính Hoan. Lôi. Zen tiên sinh ngài tốt. Phát Chính Hoan thanh em run dậy chuyển tới. Ta tốt ni mã lạc qua bích. Vừa rồi các ngươi không phải rất uy phong A. Không phải muốn nổ chết chúng ta A. Hiện tại làm sao không dám nã pháo rồi. Zen hung tận nói. Zen tiên sinh, ngài đừng hiểu lầm. Ta từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua đối với ngài bất kính, mục tiêu của chúng ta chỉ là đám kia người Hoa mà thôi. Phát Chính Hoan yếu ớt địa về nói. Chương 1204, toàn bộ phá hủy. Chương 1204, toàn bộ phá hủy. Ta nhổ vào. Dối trá cầu vật. Loại này không muốn mặt lời nói ngươi nói thế nào lối ra. Khó nói các ngươi cao ly nước đám binh sĩ đều giống như ngươi không biết xấu hổ như vậy a. Dẹp phúng cười nói một câu. Trong lúc nhất thời, ở đây đám hải tặc đều cười ha ha. Nghe tới những này trào phúng tiếng cười, Phát Chính Hoan sửng sốt bị tức sắc mặt đỏ bừng một mảnh, toàn thân thẳng phát run. Hắn hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, "Dẹp tiên sinh, mời ngươi đối với chúng ta cao ly nước tôn trọng một chút. Nơi này chính là cao ly của chúng ta nước địa bàn, các ngươi tự tiện xông vào cao ly của chúng ta nước hải vực, đã phạm phải trọng tội. Bây giờ, các ngươi còn dám giữ gìn những người Hoa kia, càng là tội càng thêm tội. Cho nên, ta khuyên ngươi, tốt nhất là đem những người Hoa kia cho giao ra. Chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta, cao ly của chúng ta nước có thể không truy cứu việc này. Nếu như ngươi càng muốn giữ gìn những người Hoa kia, vậy ngươi chính là cùng chúng ta toàn bộ cao ly nước là địch." Dẹp vừa nghe đến Phát Chính Hoan lại còn dám lớn lối như vậy, lập tức liền tức điên. Phút. Các ngươi bọn này ngu xuẩn đều sắp chết đến nơi, ngươi lại còn dám ở trước mặt ta phách lối. Đầu của ngươi là bị cửa kẹp rồi sao? Dẹp chửi mắng một câu, sau đó hung hăng nói, cuối cùng nói cho ngươi một câu, đêm nay, chúng ta sẽ đem các ngươi tất cả mọi người cho tiêu diệt. Dẹp, cao ly của chúng ta nước đại quân nhưng có hơn triệu người. Nếu như các ngươi dám đối với chúng ta động thủ, cao ly của chúng ta việc lớn quốc gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Phát Chính Hoan hung tợn uy hiếp nói. Dẹp đang muốn đổi lúc trở về, ổn sần trực tiếp đem vệ tinh điện thoại đoạt lại. Vừa rồi điện thoại bên trong Phát Chính Hoan nói lời, hắn đều trên cơ bản nghe tới. Lúc này, ổn sần sắc mặt âm trầm một mảnh, hai mắt lóe ra sắc bén hung mang. Hắn ngữ khí uy nghiêm điệu nói, tên ngu xuẩn, đừng bắt các ngươi cao ly nước quân đội hù dọa lão tử. Lão tử vừa rồi lúc đầu muốn nói thả các ngươi một con đường sống, nhưng bây giờ, lão tử thay đổi chủ ý. Đêm nay, ta sẽ đem các ngươi cái này năm chiếc khu trục hạm toàn bộ đánh chìm. Dù cho cách điện thoại, Phát Chính Hoan cũng có thể cảm giác được ổn sần hung hãn sát khí. Hắn toàn thân run rẩy một chút, hỏi, ngươi là ai? Nghe kỹ, ngu xuẩn, ra ra ta gọi ổn sần. Nói xong, ổn sần liền trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này, tại cách đó không xa hải vực bên trên, năm chiếc khu trục hạm chính dừng ở chỗ ấy. Hỗn đản, cũng dám xem thường cao ly của chúng ta nước đại quân. Phát Chính Hoan khí toàn thân phát run, lửa giận ngút trời. Phát thượng tá, vừa rồi những tên kia nói cái gì? Thôi Trinh Nguyên vội vàng hỏi nói. Những tên kia nói muốn đem chúng ta toàn bộ đánh chìm. Phát Chính Hoan khinh thường cười một tiếng, nói, chẳng qua là một đám thối hải tặc, đám ô hợp mà thôi, vậy mà vọng tưởng cùng chúng ta cao ly nước đại quân đối kháng, quả thực chính là muốn chết. Không, không đúng, bọn hắn cũng không phải bình thường hải tặc. Thôi Trinh Nguyên nhìn chằm chằm lớn nhất kia tàu chiến hạm bên trên màu lót đen màu đỏ đầu lâu cờ xí, sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Thôi thượng tá, lời này của ngươi là có ý gì? Bọn hắn không phải liền là một đám thối hải tặc à? Làm sao không tầm thường rồi? Phát Chính Hoan hỏi. Thôi Trinh Nguyên nuốt một ngụm nước bọt, nói, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn hẳn là trên biển Ma Vương. Cái gì? Hắn? Bọn hắn là trên biển Ma Vương? Phát Chính Hoan thân thể chấn động, nói, khó nói chính là cái kia tại toàn thế giới đều tiếng tăm lừng lây siêu cấp hải tặc tổ chức trên biển Ma Vương. Hẳn là không sai. Đoàn trưởng của bọn họ giống như gọi ổn sần. Thôi Trinh Nguyên run giọng về nói, ổn sần. Phát Chính Hoan cả người đều sửng sốt, vừa rồi có một tên nói hắn gọi ổn sần. Hắn còn nói muốn tiêu diệt tất cả chúng ta. Hắn thật như vậy nói. Thôi Trinh Nguyên ánh mắt hoảng sợ hỏi, đúng vậy, hắn chính là nói như vậy. Phát Chính Hoan một mặt mở mịt nhẹ gật đầu. Song song, trên biển Ma Vương những hải tặc kia thế nhưng là một đám giết người không chớp mắt ác ma. Đã ổn sần nói muốn tiêu diệt chúng ta, vậy hắn khẳng định sẽ nói đến làm được. Thôi Trinh Nguyên mồ hôi lạnh đều chảy xuống, nói, đi, đi mau. Cái này bên trong chúng ta không thể lại đợi tại cái này bên trong. Phát Chính Hoan cũng ý thức được đại sự không ổn. Hắn tranh thủ thời gian phất phất tay, hướng cái kia phó quan nhóm hô nói, nhanh, nhanh lái thuyền. Chúng ta đi. Còn có, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Vâng, trưởng quan. Tên kia phó quan cũng không do dự, nhanh đi hạ đạt thông chi. Chẳng được bao lâu, năm chiếc khu trục hạm liền phát động lên, sau đó chuẩn bị rời đi cái này bên trong. Lớn con mực, xem ra bọn hắn là sợ, chuẩn bị muốn chạy. Dẹp hung tận nói, "Nã pháo đi, xử lý bọn hắn." "Nã pháo đi." Diệp Phi cũng lạnh nhạt nói một câu. Hắn vốn là không nghĩ làm lớn động tác, nhưng những cái kia cao ly quốc sĩ binh lại nhiều lần muốn mạng của bọn hắn, cho nên hắn cũng nhẫn không được. Ổn Sơn nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, tiếng nổ đúng nói, "Nã pháo." Cũng liền qua 10 giây đồng hồ không đến. Bành 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 bành. Năm viên chiến phủ đạn đạo như là hung ác mãnh thú, từ ba chiếc trên chiến hạm phát xạ mà ra, hướng phía kia năm chiếc khu trục hạm thẳng đến mà đi. Bởi vì phát chính hoan bọn hắn cũng tiến vào trạng thái chiến đấu, cho nên khi năm viên chiến phủ đạn đạo bắn về phía bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng bắn năm viên xin cá đạn đạo tiến hành chặn đường. Cũng liền qua ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Ầm 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 ầm. Năm đạo kinh thiên tiếng nổ trên mặt biển nổ vang. Ánh lửa ngút trời. Nước biển lan lộn. Tiếng nổ mạnh to lớn chấn người màng nhĩ đau nhức. Lúc này, kia năm chiếc khu trục hạm bên trên cao ly quốc sĩ binh nhóm đều giọa ngộng. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, đối phương vậy mà thật dám nã pháo. Nhanh, nhanh ra tốc hành sự. Phát chính hoan trên trán đều che kín mồ hôi, lớn tiếng nói, chúng ta chỉ có 5 chiếc khu trục hạm, đạn đạo dự trữ căn bản không đủ. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể chặn đường 3 lần, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh rời đi cái này bên trong. Bằng không, tất cả chúng ta đều chỉ có một con đường chết. Vừa dứt lời, lại có 5 viên chiến phủ đạn đạo kéo lấy thật dài hỏa diễm bắn đi qua. Mà phát chính hoan bọn hắn lần nữa bắn 5 viên xin cá đạn đạo tiến hành chặn đường. Tiếng nổ vừa mới rơi, lại một lần nữa nổ vang. To lớn ánh lửa trực tiếp đem chung quanh hải vực chiếu giống như ban ngày. Lúc này, phát chính hoan bọn hắn 5 chiếc khu trục hạm dù cho bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi, nhưng một lát căn bản là trốn không thoát đạo đạn tầm bắn phạm vi. Bọn hắn chỉ có thể lại chặn đường một lần đạn đạo, nếu như một lần nữa chờ đợi bọn hắn sẽ là diệt vong. Nhanh, Bác thượng tá, nhanh gọi điện thoại cho bọn hắn, thỉnh cầu bọn hắn dừng tay. Cùng bọn hắn nói, chúng ta không bắt những người hoa kia. Thôi Trinh Nguyên cuốn quýt điện nói, tốt, tốt, ta cái này liền gọi điện thoại. Trải qua hai vòng mình tạc về sau, phát chính hoan trong lòng cũng không có lực lượng. Đối mặt bọn này giết người không chớp mắt ác ma, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tạm thời thỏa hiệp. Thế là, hắn tranh thủ thời gian gọi điện thoại đi qua. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Đạo đạn tư bị dễ chịu a. Ổn Sơn buộc cật thanh âm chuyển tới. Ổn Sơn các hạ, xin mời ngài dơ cao đánh khẽ bỏ qua chúng ta. Chúng ta không bắt những người hoa kia. Phát chính hoan hạ thấp tư thái, nói, hiện tại cầu xin tha thứ, chế. Ổn Sơn chỉ nói một câu, liền cúp máy vệ tinh điện thoại. Bọn hắn nói thế nào? Thôi Trinh Nguyên hỏi. Bọn hắn nói chúng ta bây giờ cầu xin tha thứ, chế. Xong đời. Chúng ta thật xong đời. Thôi Trinh Nguyên toàn bộ đều sủi lơ trên mặt đất. Nhanh, mau mời cầu chi viện a. Phát chính hoan lo lắng hô nói, hiện tại thỉnh cầu chi viện đã tới không kịp. Phát chính hoan mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sợ hãi, triệt để nói không ra lời. Hắn vốn chỉ là vì lập công mà đến, lại không nghĩ rằng lập tức sẽ chết tại cái này bên trong. Lúc này, vòng thứ 3 tiếng nổ đã vang lên. Ngay sau đó, Ổn Sơn lại phát động vòng thứ 4 phá hoành. Nam viên chiến phủ đạn đạo mang theo tử vong sát ý, gào thét mà đến. Không. Thôi Trinh Nguyên hoảng sợ hô to một tiếng. Thế nhưng là, nam viên chiến phủ đạn đạo đã rơi vào bọn hắn 5 chiếc khu trục hạm lên. Ầm 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 ầm. Năm đạo kịch liệt tiếng nổ vang. Nháy mắt, cách đó không xa kia 5 chiếc khu trục hạm triệt để bị phá hủy, biến thành 5 đoàn đại hỏa cầu. Về phần khu trục hạm bên trên tất cả mọi người, cũng còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền bị nổ phấn thân vai cốt. 5 đoàn đại hỏa trọn vẹn thiêu đốt 10 phút, mới chậm rãi dập tắt. Đợi đến hết thảy đều bình tĩnh lại thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy khói đặc cuộn cuộn, cùng 5 chiếc khu trục hạm hải cốt phiêu tán trên mặt biển. Chương 1205, kình bạo tin tức. Chương 1205, kình bạo tin tức. Ổn Sơn không có chút gì do dự, chọn vẹn bắn 4 vòng đạn đạo, mỗi vòng 5 viên, hết thảy 20 mai, triệt để đem cao ly nước 5 chiếc khu trục hạm cho hủy diệt. Đối với hủy diệt cái này 5 chiếc khu trục hạm, Ổn Sơn cùng một đám hải tặc đều lộ ra phi thường bình tĩnh, giống như là làm một kiện hơi không đủ đạo việc nhỏ đồng dạng. Mà Bạch Phượng Đồ bọn người thì là một mặt ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Đây chính là 5 chiếc khu trục hạm a, nói phá hủy, liền bị phá hủy rồi. Không hổ là trên biển đại đế Ổn Sơn, thủ đoạn này quả nhiên là cường ngạnh đến cực điểm a. Diệp Phi chỉ là lặng lặng địa nhìn trong chốc lát, sau đó nói với Ổn Sơn, "Ổn Sơn, đã sự tình đã giải quyết, vậy ta cùng dẫn bọn hắn cũng nên về Hoa Hạ, chúng ta xin từ biệt đi. Còn có, các ngươi cũng tận mau rời đi cái này bên trong. Miễn cho đợi chút nữa lại đổi tới một món lớn cao ly quốc quân đội, kia đến lúc đó coi như phiền phức." "Ha ha, lão đại, ngươi không cần lo lắng." Ổn Sơn nhếch miệng cười cười, ngạo nghễ nói, "Coi như những này ngu xuẩn thật muốn tìm chúng ta báo thù, chúng ta cũng không sợ. Lớn không được chính là khai chiến nhà, ai sợ ai?" Diệp Phi cười lắc đầu, nói, "Ổn Sơn, dù nói thế nào, những cái kia chảy gỗ cũng là quân đội chính quy, các ngươi nên cẩn thận, hay là phải cẩn thận một điểm tương đối tốt." "Hắc hắc, lão đại, ngươi cứ yên tâm đi. Đến lúc đó thật muốn làm, ta lại trợ giúp lớn con mực cùng một chỗ đối kháng những cái kia cao ly quốc quân đội." Dẹt vô bộ ngực, ba khí điệu nói, "Xéo đi." Ổn Sơn trừng mắt nhìn Dẹt, chẳng thèm ngó tới điệu nói, "Mập mạp chết bẩm, ai muốn ngươi hỗ trợ? Ngươi hay là chú ý tốt chính mình đi, đừng bị cao ly nước bọn giá hỏa này cho để mắt tới. Đến lúc đó, ngươi muốn thật xảy ra chuyện, ta cũng không giúp ngươi. Ngươi cái này lớn con mực, nói chuyện cũng quá khó nghe đi. Không giúp liền không giúp, làm cho thật giống như ta yêu cầu lấy ngươi hỗ trợ đồng dạng. Ta thế nhưng là tử vong tiểu thương muốn vũ khí có vũ khí, muốn người có người, ta sẽ còn sợ bọn họ những tên kia. Thật sự là khôi hài." Z cũng rất khó chịu đối trở về. "Kia vừa rồi người khác vì sao không nể mặt ngươi, còn muốn một pháo vành trên ngươi?" Ổn Sơn cười híp mắt tiếp một câu. "Ta dựa vào. đó là bởi vì ta không mang đủ người. Mắt thấy hai cái này tên dở hơi lại muốn ầm ĩ lên, Diệp Phi vội vàng đánh gãy, nói, đủ rồi, đều chớ quấy rầy. Diệp Phi mới mở miệng, Ổn Sơn cùng dẹt hai người lập tức yên tĩnh trở lại, không dám la lối nữa đằng. Một bên Bạch Phượng Đồ bọn người thấy cảnh này, cảm giác có chút có ý tứ. Ổn Sơn cùng dẹt đều là thế giới lừng lẫy nổi danh cường giả, nhưng tại Phi Ca trước mặt, sửng sốt trở nên cùng bé ngoan đồng dạng. Quả nhiên ứng hoa hạ câu cách ngôn kia, ác nhân còn cần ác nhân trị a. Diệp Phi nhìn về phía dẹt, nói, dẹt, ngươi bây giờ đưa chúng ta về hoa hạ đi. Được rồi, lão đại. Dẹt cười ha hả nhẹ gật đầu. Lão đại, để ta cũng tiễn ngươi một đoạn đường đi. Huynh đệ chúng ta mấy cái thật vất vả mới gặp một lần, kia nhất định phải hào hào uống một chén a. Ổn Sơn đề nghị nói. Đúng đúng đúng, lão đại, dù sao hiện tại tiến đến hoa hạ, chí ít còn cần chừng 7 giờ. Dọc theo con đường này, huynh đệ chúng ta mấy cái uống chút rượu, tâm sự, cỡ nào khoái hoạt ta. Dẹt cũng cười ha hả phụ hòa nói. Diệp Phi hơi nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói, được thôi, vậy chúng ta liền cùng một chỗ tiến lên. Ok. Dẹt lập tức kích động. Ha ha ha. Ổn Sơn khởi mở điệu cười to một tiếng, nói, lão đại, dậy, mập mạp chết bẩm, còn có long hồn các vị các minh đệ, đi thôi, chúng ta đi khoang tàu bên trong. Ta vì mọi người chuẩn bị kỹ càng từ các nơi vơ vét đến rượu ngon, còn có anh quốc hoàng nhà ngự dụng đầu bếp cho chúng ta làm đồ ăn, cam đoan có thể để mọi người ăn ngon uống ngon. Bạch Phượng Đồ bọn người vừa nghe nói có thể cùng mấy vị này như bức loẹ loẹ đại nhân vật cùng một chỗ nhậu nhẹt, lập tức hưng phấn lên. Ổn Sơn, các ngươi đi vào trước, ta gọi điện thoại, đợi chút nữa liền tiến đến. Diệp Phi nói, được rồi, lão đại, vậy ngươi nhanh lên a. Ổn Sơn đáp lại một câu, sau đó mang theo dẹt, sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ bọn hắn đi tiến vào khoang tàu bên trong đi. Cùng Ổn Sơn bọn hắn tiến vào khoang tàu về sau, không đầy một lát, tất cả chiến hạm đều thúc đẩy, ngay tại chậm rãi rời xa cao ly nước phụ cận vùng biển quốc tế. Diệp Phi nhìn qua mênh mông vô bờ biển cả, móc ra một điếu thuốc điểm lên, sau đó lấy ra điện thoại, cho Long chủ gọi điện thoại. Điện thoại vang trong chốc lát, liền được kết nối. Uy, ta nói Diệp Phi, ngươi gọi điện thoại có thể hay không chọn cái thời gian a? Hiện tại cũng rạng sáng 4 giờ, ngươi đây không phải nhao nhao lão giả ta đi ngủ a? Long chủ khó chịu thanh âm truyền tới. Ha ha, Long chủ, tiếp xuống ta muốn nói một sự kiện, cam đoan sẽ để cho ngươi tỉnh cả ngủ. Diệp Phi cười cười, nói, chuyện gì a? Long chủ vô ý thức hỏi một câu, tiếp theo kinh hô nói, chẳng lẽ các ngươi? Đúng, ngươi nghĩ không sai. Nhiệm vụ đã hoàn thành, hệ thống đã bị chúng ta hủy, còn có cái kia sân đánh gôn cũng bị chúng ta cho tạp bằng. Diệp Phi một mặt thoải mái mà nói một câu. Đầu bên kia điện thoại Long chủ lập tức yên tĩnh trở lại, tựa hồ còn không có từ Diệp Phi trong lời nói này lấy lại tinh thần. Trọn vẹn qua một phút, Long chủ mới hít sâu một hơi, kích động nói, Diệp Phi, tốt. Các ngươi đều là quốc gia cùng nhân dân anh hùng. Quốc gia cùng nhân dân sẽ vĩnh viễn ghi nhớ các ngươi. Được rồi, Long chủ, ngươi liền đừng nói những này đường hoàng khoác lác. Diệp Phi tranh thủ thời gian đánh gãy Long chủ lời nói, sau đó nói, Long chủ, hiện tại ta cùng sư Tuấn Trạch bọn hắn đang ngồi lấy thuyền, tại về nước trên đường. Ước chừng ở trên buổi trưa 11-12 điểm trái phải, chúng ta liền có thể đến kinh thành. Ngươi sớm cùng trên biển tuần tra những người kia đánh tốt chào hỏi, miễn cho tại chúng ta tiến vào Hoa Hạ hải vực thời điểm, bọn hắn coi chúng ta là thành kẻ xâm lược, vậy coi như không dễ chơi. Yên tâm đi, tiểu tử, những chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Đại anh hùng nhóm, ta cùng số một chờ các ngươi khải hoàn về nước. Long chủ cười ha ha địa trả lời một câu, tiếp theo nói, đúng, đến lúc đó các ngươi đến Long Bàn bến tàu, ta sẽ tại trên bến tàu chờ các ngươi. Ngươi cái tin tức tốt này đến quá kịp thời, lão già ta hiện tại cũng đã tỉnh cả ngủ. Hiện tại ta liền gọi điện thoại cho số một, để số một cũng cao hứng một chút. Được, Long chủ, kia đến lúc đó thấy. Diệp Phi gật đầu đáp lại một tiếng, sau đó cúp điện thoại, đưa di động thăm dò tiến vào túi bên trong về sau. Diệp Phi rít một hơi thật sâu, chậm rãi nôn cái bằng khói. Hắn muốn cho là mình lần này tới cao ly nước, chính là đánh một chút xì dầu mà thôi. Để hắn không nghĩ tới chính là, vậy mà gặp nhiều chuyện như vậy, hơn nữa còn đánh bậy đánh bạ lại thành quốc gia anh hùng. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu, đang muốn tiến vào khoang tàu thời điểm, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, liền xuất ra điện thoại di động, đăng nhập trước đó một cái diễn đàn. Trước đó hắn tại diễn đàn bên trên lưu lại nói muốn bạo hung hăng bạo tin tức. Quả nhiên, Diệp Phi đầu này lưu lại phía dưới hồi phục đều soát đến mấy chục nghìn đầu. Rất nhiều dân mạng đều đang hỏi Diệp Phi muốn bạo cái gì liệu, mà lại các loại đoán đều có, đại bộ phận điểm người đều cảm thấy Diệp Phi là muốn vạch trần ngành giải trí tin tức, cái gì cùng loại với nhất chỉ tiền nào đó vượt qua giới hạn cửa quy tắc ngầm loại hình. Bất quá cũng có số ít người suy đoán Diệp Phi có phải hay không là muốn bạo liên quan tới cái kia hệ thống liệu. Diệp Phi tùy ý lật vài tờ bình luận về sau, liền đem ở trên núi đập Tinh Châu sân đánh gôn trở thành một cái biển lửa ảnh chụp truyền đi lên, lời gì đều không có biên soạn. Bởi vì, theo Diệp Phi, cái này một tấm hình là đủ nói rõ bất cứ chuyện gì. Truyền xong ảnh chụp về sau, Diệp Phi liền rời khỏi hết nợ hảo, đóng lại diễn đàn, sau đó đưa di động thăm dò tiến vào túi bên trong về sau, đi tiến vào khoang tàu bên trong đi. Giờ này khắc này, rạng sáng 4 giờ nhiều chuông. Hoa Hạ, cái nào đó lưới cả. Suốt đêm lên mạng người trẻ tuổi rất nhiều, cơ hồ là không còn chỗ ngồi. Lúc này, một tên mập ngay tại chơi đương thời nóng bỏng nhất ăn gà trò chơi. Lúc đầu hắn chơi hào hảo, đột nhiên màn hình dưới góc phải nhảy ra một cái tin tức. Tin tức tiêu đề bên trên viết một nhóm to thêm chữ lớn. Kinh bạo tin tức. Nước ta bí mật điều động thần bí lính đặc chủng phá hủy cao ly nước bố trí cái kia hệ thống. Có đồ có chân tướng. Ha ha, lúc nào tin tức tiêu đề làm khoa trương như vậy rồi. Mập mạp bĩu môi, vốn là không nghĩ để ý tới, nhưng ánh mắt của hắn luôn luôn không tự chủ được liếc về phía cái kia tin tức tiêu đề. sẽ không phải là thật sao? Mập mạp bĩu môi, sau đó mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt, điểm đi bảo. Chương 1206, nhiệt huyết không chỉ. Chương 1206, nhiệt huyết không chỉ. Khi hắn một điểm đi vào, liền thấy một chương hình ảnh xuất hiện tại trước mắt của mình. Hình ảnh đúng đúng một mảnh rừng cây rậm rạp, tại rừng cây chính giữa bốc cháy lên đại hỏa, khắp nơi đều là khói đặc. Mà lại, tại đại hỏa xung quanh còn có rất nhiều bóng người tựa hồ tại điên cuồng chạy trốn. Lúc này, tại bức tranh này phía dưới nhắn lại cũng bị xóa bạo. Cái quỷ gì a? Chẳng lẽ là ai nhà lửa cháy rồi? Mập mạp nhếch miệng, sau đó mở ra dưới hình ảnh mặt bình luận. Lúc này, dưới hình ảnh mặt bình luận đã triệt để xóa bạo. Sắt, ta không có hoa mắt a. Cái này, đây không phải cao ly nước Tinh Châu sân đánh quân a? Ta nghe nói cái kia hệ thống liền bố trí ở bên trong a. Ông trời ơi, nếu như đây là sự thực, đây chẳng phải là chứng minh có người đi phá hủy cái kia hệ thống? Đào rãnh, lô cốt, nơi này chính là Tinh Châu sân đánh quân. Chẳng lẽ chúng ta Hoa Hạ thật phái lính đặc chủng hoặc là đặc công đi phá hủy cái kia hệ thống rồi? Cái này, đây không phải thật sao? Nhìn cái này hình ảnh, giống như toàn bộ sân đánh quân đều bị nổ đi. Đây cũng quá kéo anh. Ta nhị biểu tỷ tại Cao Ly nước, liền ở tại Tinh Châu. Vừa rồi ta hỏi nàng, nàng nói dạng sáng 1-2 điểm thời điểm, nghe tới từ sân đánh gôn phương hướng chuyển đến kịch liệt tiếng nổ. Chiếu hiện tại xem ra, bức tranh này 8-9-10 là thật. Từng câu chấn kinh vô cùng thanh âm thông qua bình luận nổ vang. Toàn bộ bình luận giao diện đều nháy mắt nổ tung. Giờ này khắc này, Hoa Hạ các nơi, ở nhà hoặc là tại lưới cả ngày tại chơi suốt đêm thanh niên nhóm đều triệt để điên cuồng. Tất cả mọi người liều mạng bắt đầu tìm kiếm chứng cứ, nghĩ biết bức tranh này chân thực tính. Có lên mạng tra, có gọi điện thoại cho ở xa Cao Ly nước bằng hữu và thân thích. Rất nhanh, cả nước các nơi vô số đám dân mạng đều sôi trào. Vô số người đều bị chấn động đến. Đúng vậy, sự thật chứng minh, nơi này chính là Cao Ly nước Tinh Châu sân đánh gôn. Cái kia hệ thống chính là bố trí tại sân bóng bên trong. Rạng sáng lúc điểm, nơi đó xác thực phát sinh bạo tạc. Vô số người đều tin tưởng bức tranh này là thật. Hệ thống bị phá hủy, toàn bộ sân đánh gôn cũng bị phá hủy. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong, chương này không có văn tự hình ảnh bị điên cuồng địa đăng lại, điên cuồng địa truyền bá, điên cuồng chấn kinh lấy cái này đến cái khác người ánh mắt. Điên, mọi người đều điên cuồng. Cả nước từng cái lưới cả bên trong, nhà bên trong đều biến thành kích động cùng reo hò hải dương. Diệp Phi cũng không nghĩ tới, mình truyền bức tranh này phiến cánh nhưng tại Hoa Hạ đã nhấc lên một trận to lớn phong ba. Cái này một chương không có bất kỳ cái gì văn tự hình ảnh, tại trong thời gian thật ngắn đã chiếm lĩnh các trang web lớn, Weibo, diễn đàn bảng điểm bốt, bên trên các đại nhiệt lục xoát bảng. Bởi vì việc này, thực tế là quá phân chấn lòng người. Từ khi Cao Ly nước nói muốn bố trí cái kia hệ thống thời điểm, liền đã khiên động vô số Hoa Hạ quốc dân tâm. Thế nhưng là, theo hệ thống bố trí tăng tốc tiến triển, dân chúng đều giận. Tất cả mọi người rất phẫn nộ, vì cái gì quốc gia không có làm ra hành động gì? Theo thời gian trôi qua, mọi người đối với chuyện này cũng đều không tiếp tục để bụng, bởi vì tất cả mọi người chết lặng, cảm thấy cũng liền dạng này. Nhưng mà đêm nay, bức tranh này phiến, làm cho tất cả mọi người đều sôi trào. Đối với Cao Ly nước bố trí cái kia hệ thống sự tình, quốc gia cũng không có lựa chọn trầm mặc, mà là dùng hành động thực tế, triển khai hữu lực đánh trả. Ngay cả toàn bộ sân đánh gôn đều bị tạt bằng, cái này đánh trả còn chưa đủ hữu lực a. Vô số mắt người vành mắt đều đỏ. Bọn hắn vì chính mình thân ở Hoa Hạ, cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Phương Đông Cự Long thật thức tỉnh. Hoa Hạ thật trở nên cường đại. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt, trời đã sáng. Ngay tại Hoa Hạ bởi vì Diệp Phi truyền lại tấm hình này náo sôi trào dương dương thời điểm, người trong cuộc Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch bọn người ngay tại khoang tàu bên trong uống rượu nói chuyện phiếm, bầu không khí tương đương náo nhiệt. Lão đại, nhớ năm đó, chúng ta tất cả huynh đệ cùng một chỗ uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự, quá mẹ hắn thoải mái. Ngẫm lại lúc kia, cũng làm người ta cảm thấy hoài niệm a. Rét cơm một bình rượu vừa cả, đông nhiên được một hớp. Có lẽ là uống nhiều, hắn say thước, một trương đen mập mặt đều có chút đỏ. Nghe tôi dẹt nghe được lời này, Ổn Sơn cùng Sư Tuấn Trạch hai người mắt bên trong cũng hiện lên nồng đậm hoài niệm chi sắc. Lão đại, bây giờ các huynh đệ đều ở thế giới các nơi, vội vàng mình sự tỉnh, đi tới thuộc về mình đường. Ta thật hy vọng có thể có một ngày, chúng ta tất cả huynh đệ có thể lần nữa gặp nhau một đường. Ổn Sơn cũng dùng khàn khàn tiếng nói. Diệp Phi hít sâu một hơi, chậm rãi nói, yên tâm đi, các vị, chúng ta tất cả huynh đệ hội có gặp nhau kia một ngày. Dẹt nết miệng cười, nói, tới, mọi người đừng phiền tỉnh, uống rượu. Đúng, uống rượu. Ổn Sơn cũng cười ha hả đáp lại một tiếng. Nhưng vào lúc này, một hải tặc từ bên ngoài chạy vào. Hắn đi đến Ổn Sơn trước mặt, cung kính nói, đoàn trưởng, tiếp qua không đến nửa giờ, chúng ta phải nhờ vào gần Hoa Hạ hải vực. Nhanh như vậy? Ổn Sơn bĩu môi, sau đó nhìn về phía Diệp Phi, nói, lão đại, nếu không liền để ta đem ngươi đưa đến bến tàu đi thôi. Còn có ta. Lão đại, ta cũng muốn đưa ngươi. Dẹt cũng đội vàng nói. Diệp Phi cười, nói, được, hai người các ngươi có thể đưa chúng ta đi bến tàu. Bất quá, những chiến hạm này cũng không cần đều mở đi vào đi. Nếu là Hoa Hạ hải vực những cái kêu binh lính tuần tra nhìn thấy lập tức đến nhiều như vậy tàu chiến hạm, kia không phải bị hủ chết không thể. Được rồi, lão đại, cái này không có vấn đề. Ổn Sơn cười ha hả nhẹ gật đầu. Sau đó, Ổn Sơn đối thủ hạ nói, ngươi đi đem mệnh lệnh thông chi một chút đi, để mọi người tại vùng biển quốc tế bên trên dừng lại liền có thể, không nên tiến vào Hoa Hạ hải vực. Vâng, đoàn trưởng. Tên hải tặc kia nhẹ gật đầu, sau đó nhanh đi ra ngoài. Cùng tên hải tặc kia vừa đi, Ổn Sơn liền giơ ly rượu lên, nói, tới, các vị, tiếp tục uống. Tất cả mọi người đổ đầy rượu. Sau đó tiếp tục uống. Nửa giờ sau, Diệp Phi một đoàn người đi ra khoang tàu, đi tới bong tàu bên trên. Lúc này, đã đến buổi sáng. Chiều dương dâng lên, đem toàn bộ biển cả chiếu xạ sóng nước lấp loáng. Con cá cùng cá heo tại xanh thẳm trong biển nhảy lên lại rơi xuống, màu trắng hải âu tại không trung bay lượn, một mảnh sinh cơ rạng rỡ. Diệp Phi nhìn qua phương xa hoa hạ hải vực, hít sâu một hơi, nói: "Các huynh đệ, chúng ta về nhà." "Đúng vậy a, rốt cục về nhà." Sư Tuấn Trạch cũng rất có sầu não địa trả lời một câu. Bạch Phượng đồ hốc mắt có một chút đỏ lên, nói: "Nếu như đại bác, thuốc nổ cùng liêm đao có thể cùng chúng ta đồng thời trở về, tốt biết bao nhiêu à?" Lời này vừa nói ra, Sư Tuấn Trạch, Nghiêm Tử Long bọn người lâm vào một mảnh đau thương ở trong. Mặc dù nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng lại hy sinh ba cái huynh đệ. Vừa buồn vừa vui, có cười cũng có nước mắt, hô. Diệp Phi chậm rãi nổ ngụm trọc khí, nói: "Tốt, tất cả mọi người giữ vững tinh thần tới đi. Tương lai, chúng ta đều phải cẩn thận sống sót, tính cả đại bác bọn hắn kia một phần. Phải biết, các ngươi thế nhưng là Hoa Hạ Long Hồn, là Hoa Hạ ngưu bức nhất bộ đội đặc chủng. Cho nên, quốc gia cùng nhân dân còn cần các ngươi, rõ chưa?" "Minh bạch." Sư Tuấn Trạch bọn người tiếng nổ đáp lại nói. Diệp Phi vui mừng nhẹ gật đầu, liền không nói thêm gì nữa. Sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ bọn hắn đều là thẳng thắn cương nghị nam nhi nhiệt huyết, tự nhiên sẽ không bị những này đau xót trô đánh bại. Dù sao, quốc gia cần bọn hắn, nhân dân cũng cần bọn hắn. Nhiệt huyết không ngừng, chiến đấu không ngớt. Hai mươi mấy chiếc uy phong lẫm liệt thuyền hướng phía trước lại hành xử trong chốc lát, sau đó liền dừng ở tới gần Hoa Hạ hải vực vùng biển quốc tế bên trên. Ổn Sơn cùng mình đám kia thủ hạ lên tiếng chào, sau đó cùng Diệp Phi một đoàn người nhảy đến dẹt kia chiếc thuyền bên trên. Sau đó, thuyền thúc đẩy chạy tiến vào Hoa Hạ hải vực. Thế nhưng là vừa mở tiến vào Hoa Hạ hải vực không đầy một lát, liền thấy ba chiếc hùng vĩ Hoa Hạ thần ưng khu trục hạm chính dừng ở chỗ ấy, ngăn trở Diệp Phi một đoàn người đường đi. Một người mặc hải quân ngụy trang quân trang sĩ quan cầm, ánh mắt như ưng, nhìn chằm chằm thuyền bên trên Diệp Phi bọn người, lớn tiếng hỏi: "Các ngươi là ai? Vì sao muốn tự tiện xông vào ta Hoa Hạ hải vực?" Trong lúc nhất thời, khu trục hạm bên trên những binh lính khác đều bưng lên súng, họng súng đen ngòm chỉ hướng Diệp Phi một đoàn người. Bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Ổn Sơn cùng dẹt thấy sĩ quan này loại thái độ này, lập tức liền khó chịu. Bọn hắn sầm mặt lại, liền chuẩn bị móc ra hỏa. Chương 1207, Khải Hoàn trở về. Chương 1207, Khải Hoàn trở về. "Đừng xúc động." Diệp Phi hướng bọn hắn hai lắc đầu. Ổn Sơn cùng dẹt lúc này mới thu liễm sát khí, sờ về phía phần eo tay cũng để xuống. "Ta là Long Hồn huấn luyện viên Sư Tuấn Trạch." Lúc này, Sư Tuấn Trạch đi đến bong tàu phía trước, một mặt túc mục địa móc túi ra một bản giấy chứng nhận. "Long Hồn huấn luyện viên Sư Tuấn Trạch." Tên quan quân kia sửng sốt một chút, sau đó nhìn kỹ một chút Sư Tuấn Trạch trong tay giấy chứng nhận, sắc mặt lập tức liền biến. Mấy giờ trước, Long chủ cùng bọn hắn liên lạc qua, cũng nói rõ tình huống. Bọn hắn nghe nói Long Hồn tiểu tổ lần này đi Cao Ly nước, chấp hành chính là phá hủy hệ thống nhiệm vụ bí mật. Mà lại, hắn còn nghe nói nhiệm vụ đã thành công, hệ thống cũng đã bị phá hủy. Đối với bọn hắn những này chiến sĩ đến nói, phá hủy hệ thống là bọn hắn tất cả mọi người muốn làm, nhưng lại không cách nào đi làm một sự kiện. Cho nên, tên này sĩ quan sắc mặt trở nên vô cùng cung kính. Những này Long Hồn tiểu tổ mỗi cái thành viên đều là quốc gia anh hùng, mỗi người đều đáng giá tôn kính. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Sư Tuấn Trạch bọn người, sau đó lớn tiếng nói: "Sư huấn luyện viên người tốt, ta là trên biển tuần tra hạm đội thứ 10 chi đội đội trưởng Vương Trạch Đào." Nói, Vương Trạch Đào hướng những binh lính khác, tiếng nổ nói: "Tất cả mọi người, bỏ xuống xuống." "Túi chào." Ra lệnh một tiếng. Ba chiếc khu trục hạm bên trên Hoa Hạ binh sĩ toàn bộ vung xuống súng, mà hậu thân thể đứng như là giống cây lao thẳng tắp, ưỡn ngực, hướng Sư Tuấn Trạch bọn người cúi chào. Nhìn xem những này Hoa Hạ như sắt thép chiến sĩ, cùng trên người bọn họ phát tán ra khí thế, liền ngay cả Ổn Sơn cùng Dẹt đều bị chấn kinh đến. Khó trách những năm này, trên quốc tế lao đang nói Hoa Hạ trở nên cường đại. Vẹn vẹn chỉ là nhìn những này chiến sĩ tinh thần diện mạo cùng trạng thái, liền có thể chứng minh, lời này cũng không giả. Mà Sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ mấy người cũng một mặt túc mục địa đứng thẳng người, ngẩng đầu đỡ ngực, hướng về tất cả binh lính tuần tra đáp lễ lại. Vương Trạch Đào nắm tay sau khi để xuống, nhìn xem Sư Tuấn Trạch, kích động nói: "Sư huấn luyện viên, các ngươi vì quốc gia làm hết thảy, ta đều đã biết. Ta Vương Trạch Đào, đại biểu tất cả Hoa Hạ Hải quân lục chiến đội, nói với các ngươi một tiếng chân thành cảm tạ. Cảm ơn các ngươi trả giá." Sư Tuấn Trạch mỉm cười, về nói: "Vương đội trưởng, tất cả chúng ta đều là giống nhau, đều tại vì Hoa Hạ cường thịnh cùng quật khởi mà liệu mạng đỏ sức phấn đấu." "Ừm." Vương Trạch Đào nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói: "Long Hồn các vị, các ngươi mời, Long chủ đã tại bến tàu chờ các ngươi." "Tốt." Sư Tuấn Trạch gật đầu cười. Sau đó, ba chiếc khu trục hạm liền tránh ra một đầu thông suốt đại đạo. Rất nhanh, dẹp chiến hạm liền kế tiếp theo hướng phía Long Bàn bến tàu chạy tới. Diệp Phi một đoàn người một đường trò chuyện, thẳng đến 11 giờ trưa trái phải thời điểm, liền đến Long Bàn bến tàu. Long Bàn trên bến tàu, mặc một thân tiểu áo tôn trung sơn màu đen, một đầu tóc bạc cẩn thận trải ở sau, hồng quang đầy mặt, tinh thần phấn chấn Long chủ đang đứng tại bên bờ. Tại Long chủ sau lưng, còn đứng lấy mấy cái người mặc một thân màu xanh sẫm quân trang, khí vũ hiên ngang binh sĩ. Nhìn thấy Diệp Phi một đoàn người đến, Long chủ hiền lành cười một tiếng, sau đó lớn tiếng nói: "Diệp Phi, Tuấn Trạch, hoan nên các ngươi khải hoàn trở về." "Ha ha, đa tạ Long chủ quả niệm." Diệp Phi cười cười, sau đó mang theo Sư Tuấn Trạch bọn hắn cùng một chỗ dưới thuyền, đi tới bên bờ. Sư Tuấn Trạch đi lên trước, nhìn về phía Long chủ, một mặt bi thống điệu nói: "Long chủ, thật xin lỗi, là năng lực ta không đủ, không có thể sống lấy đem đại bác, liêm đao cùng thuốc nổ còn sống mang về." Nghe tới Sư Tuấn Trạch lời nói, Bạch Phượng Đồ đám người sắc mặt cũng ảm đạm xuống. Bọn hắn Long Hồn tiểu tổ tổng cộng là 10 người cùng đi Cao Ly nước, nhưng hôm nay chỉ có 7 người còn sống trở về. Dù sao, chiến hữu tình thâm, thiếu một người chính là một phần đả kích. Bây giờ, lại thiếu ba người, chuyện này đối với bọn hắn đả kích hay là rất nặng. Ai? Long chủ thật sâu thở dài, vỗ vỗ sư Tuấn Trạch bả vai, nói, Tuấn Trạch, các ngươi đã rất tuyệt, không muốn trách cứ chính mình. Chấp hành nhiệm vụ khó tránh khỏi sẽ có hy sinh, còn xin tất cả mọi người bớt đau buồn đi. Ta biết, Long chủ. Sư Tuấn Trạch hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Đúng, đại bác bọn hắn trên thuyền a. Long chủ hỏi. Ừm, tại băng quan bên trong. Sư Tuấn Trạch gật đầu về nói. Tốt, đem đại bác bọn hắn đưa về Ba Sơn nhà tang lễ đi thôi. Long chủ trả lời một câu, sau đó phân phó mấy người lính kia đi trên thuyền nhấc băng quan đi. Sau đó, Long chủ đi đến Diệp Phi trước mặt, một mặt vui mừng nói, Diệp Phi, cảm ơn ngươi có thể đem bọn hắn bình an mang về nước. Long chủ, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Ta dù sao cũng là người Hoa, vì quốc gia làm chút chuyện, cũng là phải. Diệp Phi trả lời một câu, sau đó thanh âm có chút khàn khàn địa nói, mà lại, nhiệm vụ lần này là ta dẫn đội chấp hành. Thế nhưng là, cuối cùng đại bác hay là chết rồi. Mắt của ta trợn trợn nhìn xem hắn chết tại trước mặt ta lại bất lực. Diệp Phi, ngươi cũng đừng tự trách, ngươi đã làm rất tốt. Long chủ nhàn nhạt về nói. Diệp Phi không nói thêm gì nữa, mà là hỏi, Long chủ, đại bác, liêm đao cùng thuốc nổ người trong nhà tới rồi sao? Đến, đều tại Vạn Hào khách sạn bên trong. Long chủ về nói. Tốt, ta cùng Tuấn Trạch bọn hắn hiện tại liền đi xem bọn hắn người trong nhà. Ừm, các ngươi là hẳn là đi xem một chút. Đại bác bọn hắn hẳn là cho các ngươi lưu lại gì ngôn cái gì, các ngươi có thể cùng bọn hắn người trong nhà đi nói một chút. Long chủ nói. Diệp Phi gật gật đầu, cùng Ổn Sơn cùng dẹt lên tiếng chào hỏi về sau, liền dẫn sư Tuấn Trạch bọn người mở ra hai chiếc xe cho quân đội, rời đi bên tàu, tiến về Vạn Hào khách sạn. Mà Long chủ thì là mang theo đại bác gì thể cùng liêm đao cùng thuốc nổ cho cốt, tiến về Ba Sơn nhà tang lễ. Nửa giờ sau, Diệp Phi một đoàn người đến Vạn Hào khách sạn. Đi tới cửa một căn phòng, Diệp Phi gõ cửa một cái. Cửa mở ra. Một cái làn da ngăm đen, sắc mặt tang thương nam nhân xuất hiện tại Diệp Phi bọn hắn trước mắt. Cái này nam nhân tên là Lý Núi Sa, là đại bác phụ thân. Vừa rồi tại trên đường thời điểm, Diệp Phi cũng thông qua sư Tuấn Trạch bọn hắn thăm dò được đại bác, liêm đao cùng thuốc nổ thân thế. Bọn hắn đều là đến từ nông thôn, tổ tiên đều là địa đạo đạo nông dân. Cái này cũng khó trách đại bác sẽ như vậy chất phát thiệt lương, bởi vì hắn là nông dân nhi tử. Nhìn thấy Diệp Phi một đoàn người xuất hiện, Lý Núi Sa sửng sốt một chút, hỏi: "Các ngươi là?" "Thúc thúc, chúng ta là đại bác chiến hữu." Sư Tuấn Trạch về nói. "Úc, nguyên lai các ngươi là chúng ta Hoa Nhi chiến hữu a. Mời tiến vào, mời tiến vào." Lý Núi Sa vội vàng nhường đường, hướng về phía một cái phòng hô nói: "Đại bác mẹ hắn, chúng ta Hoa Nhi chiến hữu đến." Một cái phòng cửa mở ra, một người mặc giản dị, trên mặt che kín nếp nhăn phụ nữ đi ra. Cái này phụ nữ hốc mắt hồng hồng, hẳn là vừa khóc qua không bao lâu. "Các ngươi khỏe a, cảm ơn các ngươi đến thăm chúng ta lão lương cậu." Phụ nữ miễn cưỡng cười cười, sau đó mắt đỏ vành mắt hỏi: "Các ngươi đem đại bác mang về rồi sao?" "A Di, chúng ta đem đại bác mang về." Diệp Phi hít mũi một cái, nói: "Hiện tại đã đưa đi Ba Sơn nhà tang lễ. Mặc dù lão lương cậu sớm đã biết nhi tử hy sinh tin tức, nhưng bây giờ chính thai nghe tới, vẫn còn có chút chịu không được, nước mắt lập tức liền chảy ra." Thấy cảnh này, Diệp Phi một đoàn người cũng không chế không nổi địa đỏ cả với mắt. "Thúc thúc A Di, mời ngài nhóm bớt đau buồn đi. Đại bác là vì quốc gia cùng nhân dân mà hy sinh, hắn là quốc gia đại anh hùng." Diệp Phi lạnh nhạt nói nói. "Thúy Phân, đã nghe chưa? Chúng ta Hoa Nhi là quốc gia đại anh hùng." "Không khóc, không khóc ca." Lý Núi Sa đập phụ nhân lưng, an ủi một câu. "Hai tử, ta không biết chúng ta có thể hay không đem đại bác mang về nhà a." Phụ nữ xoa xoa nước mắt, hỏi. Diệp Phi nghĩ nghĩ, nói: "A Di, là như vậy, đại bác là quốc gia anh hùng, cho cốt của hắn sẽ chôn ở quốc gia liệt sĩ nghĩa trang bên trong. Đương nhiên, nếu như hai vị nhất định phải khung thép pháo về nhà, cái kia cũng không phải là không thể được. Ai, để chúng ta Hoa Nhi đợi tại liệt sĩ nghĩa trang bên trong tốt bao nhiêu a? Đây là chúng ta lão Lý gia vô thượng quang vinh a." Lý Núi Sa lớn tiếng nói. "Tốt, tốt đi." Phụ nữ cũng không nói gì thêm nữa, mà là nhẹ gật đầu. "Đúng, thúc thúc Gazi, đây là ta một điểm tâm ý, dù sao cũng là ta không có bảo vệ tốt đại bác, cho nên các ngươi liền cầm lấy đi." Diệp Phi móc túi ra một trương thẻ ngân hàng, đưa cho Lý Núi Sa vợ chồng. "Ai, cái này nhưng không được. Quốc gia đã cho tiền trợ cấp, chúng ta làm sao còn có thể muốn các ngươi tiền đâu?" Lý Núi Sa tranh thủ thời gian lắc đầu, chính là không nguyện ý tiếp. Chương 1208, số 1 định ngày hẹn. Chương 1208, số 1 định ngày hẹn. "Thúc thúc, ngài liền cầm lấy đi. Đại bác vì cứu mọi người, đều hy sinh, chút tiền này cùng tính mạng của hắn so ra, lại đáng là gì đâu." Diệp Phi đem thẻ ngân hàng nhét vào Lý Núi Sa tay bên trong. "Đúng a, thúc thúc Gazi, các ngài liền cầm lấy đi. Còn có, đây là một phần của ta tâm ý, ngài cũng cầm đi." Sư Tuấn Trạch nói, cũng móc túi ra một trương thẻ ngân hàng, pháo đài cho Lý Núi Sa. "Còn có ta, ta cũng có." Bạch Phượng Đồ mấy người cũng đều muốn lấy tiền cho Lý Núi Sa vợ chồng. Nhìn thấy địa bộ này, Lý Núi Sa vợ chồng đều bị hù dọa. "Ai ai ai, bọn nhỏ, tâm ý ta thu một phần liền đủ rồi, cái khác thì thôi, được không?" Lý Núi Sa nói. "Vậy được rồi." Sư Tuấn Trạch nhẹ gật đầu, hắn cũng biết, nếu như đều muốn lấy tiền cho Lý Núi Sa vợ chồng lời nói, kia kết quả là, đôi này nông dân vợ chồng chỉ sợ một phân tiền cũng sẽ không muốn. Cho nên, Bạch Phượng Đồ bọn hắn cũng đều đem thẻ thu vào. "Bọn nhỏ, chúng ta bây giờ có thể đi xem một chút đại bác sao?" Phụ nữ hỏi. "Đương nhiên có thể a." Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Bất quá, hai vị xin chờ một lát." chúng ta đi trước thăm hỏi một chút liêm đao cùng thuốc nổ phụ mẫu, đợi chút nữa mọi người sẽ cùng nhau đi qua, được không?
Tốt tốt tốt, đây là hẳn là, lão Trương cùng lão Lưu chỉ sợ so chúng ta còn thương tâm đi.
Lý Núi Sa tiếng buồn bã thở dài. Diệp Phi một đoàn người cùng Lý Núi Sa vợ chồng lên tiếng chào hỏi, sau đó đi hai căn phòng khác thăm hỏi một chút liêm đao cùng thuốc nổ phụ mẫu. Khi kia hai đôi lão nhân biết được con trai mình tin chết về sau, đều khóc bù lu bù loa, phá lệ thương tâm. Thế nhưng là, Diệp Phi một đoàn người cũng làm không là cái gì, chỉ có thể tại kinh tế bên trên cho một chút ủng hộ. Về sau, Diệp Phi một đoàn người liền dẫn đại bác, liêm đao cùng thuốc nổ phụ mẫu đi một chuyến nhà tang lễ. Khi đi tới nhà tang lễ, nhìn thấy con trai mình di thể cùng cho cốt lúc, ba đôi phụ mẫu triệt để sụp đổ. Nhà tang lễ bên trong vang lên tê tâm liệt phế tiếng khóc. Mà Diệp Phi một đoàn người chỉ là đứng bình tĩnh tại băng quan bên cạnh, nhìn xem nằm ở bên trong đại bác. Đại bác đi, vĩnh viễn đi. Sinh mệnh vô thường, một khi mất đi, liền rốt cuộc về không được. Diệp Phi đỏ cả với mắt, lại nhìn xuống rơi lệ xúc động. Mà sư Tuấn Trạch bọn hắn cũng nhịn không được nữa tâm lý bi thống cùng tương tâm, chảy nước mắt. Tại nhà tang lễ trọn vẹn đợi một giờ, mọi người mới rời khỏi. Diệp Phi mang theo sư Tuấn Trạch bọn người cùng cái này ba đôi phụ mẫu đi nhà hàng ăn bữa cơm. Đang dùng cơm thời điểm, đại bác, liêm đao cùng thuốc nổ phụ mẫu cùng Diệp Phi bọn hắn trò chuyện rất nhiều, đại bộ phận điểm đều là liên quan tới chính mình nhi tử một số việc. Diệp Phi bọn hắn cũng không biết làm như thế nào trấn an cái này ba đôi phụ mẫu, chỉ có thể yên lặng sung làm lắng nghe người. Một bữa cơm sau khi ăn xong, Diệp Phi bọn hắn đem ba đôi phụ mẫu đưa đến khách sạn. Từ khách sạn lúc đi ra, Diệp Phi điện thoại di động kêu. Lấy điện thoại di động ra nhìn, điện thoại là Long chủ đánh tới. Điện thoại kết nối. "Uy, Long chủ, có chuyện gì không?" Diệp Phi hỏi. "Diệp Phi, các ngươi hiện tại người ở đâu đây?" Long chủ hỏi lại. "Chúng ta vừa cùng đại bác cha mẹ của bọn hắn cơm nước xong xuôi, ngay tại khách sạn, làm sao rồi? Các ngươi tới đây một chút bên trong Nam sông đi, số một muốn gặp các ngươi một lần." "Số một muốn gặp chúng ta làm gì?" "Ha ha, các ngươi làm chuyện lớn như vậy, số một đương nhiên là phải ngay mặt khen khen các ngươi à." "Khen chúng ta?" Diệp Phi bĩu môi, nói, "Đây là quên đi thôi. Cái này không thể được rồi, ta cùng số một ở Trung Nam sông văn phòng chờ các ngươi, nhanh lên đến đây đi." Không cùng Diệp Phi cự tuyệt, Long chủ liền trực tiếp cúp điện thoại. "Lão đại, Long chủ điện thoại cho ngươi làm gì?" Sư Tuấn Trạch hỏi. "Long chủ nói số một muốn gặp một lần chúng ta, còn nói muốn khen ta một cái nhóm." Diệp Phi nói. "Đã số một đều lên tiếng, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua đi." Sư Tuấn Trạch gật đầu nói. "Ta có thể không đi sao? Số một ta thường xuyên thấy a." Bạch Phượng đầu ngậm một điếu thuốc, nói. "Phượng Đồ, ngươi cùng huấn luyện viên mặc dù có thể thường xuyên nhìn thấy số một, nhưng chúng ta còn chưa hề khoảng cách gần gặp qua số một a." Nghiêm Tử Long một mặt kích động nói. "Đúng a, ta cũng chưa từng gặp qua số một. Hôm nay thế nhưng là cái cơ hội tốt a." Lưu Gia Hào hưng phấn điệu nói. Những người khác cũng đều thẳng gật đầu, biểu thị muốn đi thấy số một. Dù sao, trong lòng bọn họ, số một thế nhưng là lớn nhất thủ trưởng. Có thể tận mắt nhìn đến số một, đây chính là bọn hắn vô thượng bình quang a. "Được thôi, vậy chúng ta liền cùng một chỗ đi qua." "Còn có, Phượng Đồ, đã tất cả mọi người đi, ngươi cũng không thể một người không đi thôi." Diệp Phi nhìn về phía Bạch Phượng Đồ, nói. "Ai, được thôi, mọi người đã đều muốn đi, vậy ta liền đi thôi." Bạch Phượng Đồ bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Sau đó, Diệp Phi một đoàn người liền lái xe, rời đi khách sạn, thẳng đến bên trong Nam Sông. Sau một tiếng, Diệp Phi một đoàn người liền đến bên trong Nam Sông. Bởi vì Long chủ sớm cùng bên trong nhân viên cảnh vệ chào hỏi, cho nên Diệp Phi bọn hắn cũng không nhận được ngăn cản, trực tiếp liền đem xe lái vào. Nghiêm Tử Long bọn hắn còn là lần đầu tiên đến bên trong Nam Sông, cho nên từng cái sửng sốt kích động tim đập loạn. Xe mở sau mười mấy phút, liền tại một tòa trước đại lâu dừng lại. Lập tức có một người mặc quân trang nam tử đi tới, nói: "Các vị, Long chủ cùng số một ở bên trong, các vị mời đi theo ta." "Được." Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó mang theo sư Tuấn Trạch bọn người, đi theo nam tử này cùng đi đến một gian văn phòng. Nam tử gõ cửa một cái, cung kính nói: "Thủ trưởng, Long chủ, Diệp tiên sinh bọn hắn đến." "Tốt, mời bọn họ vào đi." Bên trong truyền đến số một thanh âm hùng hậu: "Các vị, mời vào bên trong." Nam tử dùng tay làm dấu mời, sau đó yên lặng lui ra. "Đi, chúng ta đi vào đi." Diệp Phi bĩu môi, sau đó đẩy cửa ra đi vào. Tại căn này rộng rãi sáng tỏ lớn văn phòng bên trong, số một cùng Long chủ hai vị này lão nhân đang chuyện trò trời. "Số một, Long chủ." Diệp Phi cười lên tiếng chào hỏi. "Chào thủ trưởng." "Long chủ tốt." Sư Tuấn Trạch bọn người thì là ưỡn ngược ngẩng đầu, một mực cung kính hướng số một cùng Long chủ chào một cái. "Ha ha, các ngươi tốt." Số một hiền lành cười một tiếng, chỉ ghế sofa, nói: "Các ngươi ngồi xuống trước đã, đường đều đứng." Diệp Phi, Sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ rất tự nhiên tìm cái vị trí ngồi xuống. Về phần Nghiêm Tử Long bọn hắn thì là khẩn trương không biết là nên đứng hay là ngồi. "Mọi người chớ khẩn trương, ngồi xuống đi." Số một cười cười, nói: Là, thủ trưởng." Nghiêm Tử Long bọn hắn hô to khẩu khí, sau đó ngồi xuống, cái mông dính lấy một bên, cũng không dám ngồi vững. Số một mỉm cười nhìn về phía Diệp Phi một đoàn người, nói: "Các vị đồng chí, lần này nhiệm vụ bí mật, các ngươi hoàn thành rất xinh đẹp. Ta đại biểu quốc gia cùng nhân dân, đối các ngươi chân thành nói tiếng cảm tạ, cảm ơn các ngươi vì quốc gia trả giá." "Số một, ngài nói quá lời. Chúng ta đều là Hoa Hạ chiến sĩ, có thể vì Hoa Hạ làm chút chuyện, đây là vinh hạnh của chúng ta." Sư Tuấn Trạch cười về nói: "Tốt, rất tốt. Quốc gia chúng ta chính là cần càng nhiều giống các ngươi dạng này hiếu chiến sĩ, dạng này, quốc gia chúng ta sẽ càng ngày càng cường đại." Số một cảm khái một câu, sau đó nói: "Đằng sau, ta sẽ đích thân cho các ngươi ban phát binh dự, trao tặng các ngươi tối cao công vân. Tạ ơn thủ trưởng. Sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ bọn người tiếng nổ trả lời một câu. Mà Diệp Phi lại khoát tay áo, bĩu môi nói, số 1, vinh dự cùng công vân cái gì, ngươi trao tặng cho bọn hắn là được, ta thì thôi à. Nhìn thấy Diệp Phi một mặt tùy ý thái độ, hơn nữa còn ở trước mặt cự tuyệt số 1 hảo ý, Nghiêu Tử Long bọn người sửng sốt dọa đến tim đều nhảy đến cổ rồi. Phi ca cũng quá ngu bước đi, cũng dám tùy tiện như vậy cùng số 1 nói chuyện. Mà lại, xem ra, số 1 giống như không có chút điểm tức giận bộ dạng a. Bất quá, nghĩ lại, bọn hắn liền đoán được một chút cái gì. Phi ca bối cảnh khẳng định rất ngu bước, bằng không ổn sần cùng dẹt bọn hắn cũng sẽ không như thế kính sợ Phi ca. Nghe tới Diệp Phi lời nói, số 1 chỉ là cười cười, nói, được, Diệp Phi, chúng ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Ha ha, tạ. Diệp Phi gật đầu đáp lại một tiếng. Sau đó, số 1 nhìn về phía sư Tuấn Trạch, nói, Tuấn Trạch, ngươi dẫn bọn hắn đi bên cạnh phòng nghỉ ngơi một chút. Ta có việc muốn cùng Diệp Phi tâm sự. Được rồi, số 1. Sư Tuấn Trạch nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Bạch Phượng Đồ bọn hắn rời đi văn phòng. Cùng sư Tuấn Trạch bọn hắn vừa đi, số 1 liền nhìn về phía Diệp Phi, nói, Diệp Phi, xem ra chúng ta quả nhiên không chọn lầm người a. Nhiệm vụ này, các ngươi hoàn thành quá tốt. Cho ngươi đi cao ly nước chấp hành nhiệm vụ này, quả nhiên là chính xác nhất quyết định. Chương 1209, Thượng Cổ Liên Minh. Chương 1209, Thượng Cổ Liên Minh. Chúng ta nổ nát hệ thống, kia cao ly nước bên kia có phản ứng gì sao? Diệp Phi hỏi. Số 1 cười cười, nói, sáng nay lúc 9 giờ, cao ly nước bên kia thăm dò một chút chúng ta, kéo một chút đồ vật loạn thất bát tao. Bất quá, loại sự tình này dù sao bày không lên được mặt bàn, coi như bọn hắn tâm lý không phục, mặt ngoài cũng sẽ không làm cái gì. Kia mạ tiện nước bên đó đây. Diệp Phi lại hỏi nhiều một câu. Mạ tiện nước lao đầu kia ngược lại là rất tức giận, còn phát đồng hồ khiển trách cùng kháng nghị. Trừ cái đó ra, bọn hắn cũng không dám có cái gì tính thực chất động tác. Số 1 đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hàn mang, bá khí địa nói, mà lại, coi như bọn hắn dám có động tác gì, chúng ta Hoa Hạ cũng không sợ bọn hắn. Dù sao, bây giờ cái niên đại này cũng không tiếp tục là mạ tiện nước một nhà độc đại của diện. Nếu nói như vậy, vậy là tốt rồi. Diệp Phi tâm lý khẽ giật mình, gật đầu cười. Đích xác, số 1 nói không sai. Bây giờ Hoa Hạ đã chậm rãi quật khởi, lại không còn mặc người chém giết. Kỳ thật, cái này liền cùng bọn hắn thế giới ngầm đồng dạng, có đôi khi so tới so lui, đến cuối cùng hay là so với ai khác năm đấm lớn. Quả đấm của ngươi lớn, thực lực của ngươi mạnh, người khác cũng không dám tùy tiện khi dễ ngươi. Trái lại, lạc hậu liền muốn bị đánh. Đây là hàng cổ không đổi đạo lý. Số 1, Long chủ, các ngươi còn có cái gì muốn nói a? Nếu không có nói, vậy ta liền đi trước. Dù sao nhiệm vụ ta đã hoàn thành, chuyện về sau liền giao cho các ngươi. Diệp Phi nói, ngáp một cái, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Diệp Phi chờ một chút. Long chủ gọi lại Diệp Phi, cười híp mắt nói, chúng ta hôm nay gọi ngươi tới, kỳ thật còn có một việc muốn cùng ngươi tâm sự. Còn có việc? Diệp Phi xoay người, nghi hoặc điểm hỏi, chuyện gì a? Long chủ mỉm cười, nói, Diệp Phi, trải qua khoảng thời gian này hiểu rõ, chúng ta biết thực lực của ngươi phi thường cường đại. Cho nên, ta cùng số 1 đều hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm chúng ta Hoa Hạ một chi bộ đội vinh dự huấn luyện viên, dạy bọn họ một chút đồ vật. Số 1 cũng cười nhẹ gật đầu, nói, Diệp Phi, đây cũng là chúng ta lần này tìm ngươi đến chân chính mục đích. Đảm nhiệm huấn luyện viên. Diệp Phi sửng sốt một chút, hỏi, đảm nhiệm cái gì bộ đội huấn luyện viên? Long hồn. Không phải. Long chủ lắc đầu, nói, Diệp Phi, lấy thực lực của ngươi, nếu như chỉ là đảm nhiệm long hồn lời của huấn luyện viên, vậy thì có hơi lớn tài tiểu dụng. Có ý tứ gì? Diệp Phi híp híp mắt, hỏi, chẳng lẽ chúng ta Hoa Hạ còn có so long hồn lợi hại hơn bộ đội? Đúng, không sai. Long chủ nhẹ gật đầu, cầm lấy chén trà nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, Diệp Phi, ta trung thực nói cho ngươi, tại quốc gia chúng ta, trừ long hồn cái này một chi bộ đội thần bí bên ngoài, còn có một chi so long hồn càng thêm bí ẩn lại thần bí chiến đội. Chi này chiến đội hết thảy có 500 người, mỗi người trừ luyện tập lính đặc chủng tác chiến kỹ năng bên ngoài, sẽ còn tu luyện cổ võ. Cho nên, chi này chiến đội sức chiến đấu muốn so phổ thông lính đặc chủng mạnh hơn nhiều, thậm chí so long hồn đều cường đại hơn rất nhiều. Cái gì? Diệp Phi tâm lý giật mình, đây chẳng phải là nói, chi bộ đội này bên trong chiến sĩ đều là cổ võ lính đặc chủng. Đúng thế. Long chủ nhẹ gật đầu, cười ha hả nói, cho nên nói, quốc gia lực lượng còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy à. Ta biết, tại các ngươi thần điện có một loại điều tra thu hoạch toàn thế giới tình báo thiên nhãn hệ thống. Có lẽ, các ngươi thiên nhãn có thể tra được rất nhiều quốc gia tài liệu cơ mật, nhưng là, có một ít hoạch tâm tư liệu, các ngươi là rất khó tra được. Nghe tới Long chủ lời nói, Diệp Phi lập tức liền ngơ ngẩn. Đối với chuyện này, thật sự là hắn không rõ ràng, mà lại hệ lệ nạ chỗ phụ trách thiên nhãn đích sắc không có trà ra những thứ này. Không nghĩ tới long hồn phía trên còn có một chi càng cường đại hơn chiến đội. Xem ra, Hoa Hạ nội tình thật đúng là không phải bình thường sâu a. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, hỏi, vậy cái này nhánh chiến đội tên gọi là gì vậy? Ẩn Long. Long chủ trầm giọng về nói. Ẩn Long. Ha ha. Diệp Phi cười cười, nói, xem ra chi này Ẩn Long chiến đội, đích sắc bị các ngươi nấp rất kỹ nhà, liền ngay cả ta cũng không biết đạo đâu. Ha ha, kỳ thật, cái này cũng rất bình thường. Quốc gia nào không có một chút nội tình đâu. Tựa như mạ tiện nước dị năng chiến đội cùng áo giáp chiến sĩ, đảo quốc võ sĩ cùng lý dạ, châu Âu một chút quốc gia mà pháp sư vân vân. Những này lực lượng thần bí đều là quốc gia khác mũi nhọn lực lượng. Bọn hắn không chỉ là tiểu thuyết cùng phim bên trong địa đặt ra, mà là thật sự tồn tại. Long chủ cười về nói. Long chủ, ngươi nói những này dị năng chiến đội, áo giáp chiến sĩ cái gì, ta đều biết. Chỉ bất quá, ngươi nói cái này ẩn long, ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe tới. Diệp Phi trả lời một câu, sau đó tò mò hỏi, kia ẩn long chiến đội tu luyện một chút cổ võ tâm pháp lại là từ đâu tới đây đây này? Đương nhiên là cổ võ giới cung cấp cho chúng ta. Long chủ không do dự, trực tiếp về nói, không phải đâu, cổ võ giới sẽ tốt bụng như vậy cung cấp cho các ngươi cổ võ tâm pháp. Diệp Phi kinh ngạc nhìn về phía Long chủ, nói, Long chủ, ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng biết, tại cổ võ giới, những cái kia võ giả đem cổ võ tâm pháp thấy so sinh mệnh còn trọng yếu hơn, cho nên hẳn không có môn phái nào cùng cổ võ thế gia sẽ tùy ý đem tâm pháp của mình nhường lại a. Long chủ đứng người lên, chắp hai tay sau lưng, nói, quốc gia chúng ta cùng cổ võ giới thượng cổ liên minh đặt thành một cái chung nhận thức, thượng cổ liên minh đáp ứng chúng ta sẽ không tùy ý đến thế tục giới đến quấy nhiêu cuộc sống của người bình thường, đồng thời bọn hắn cũng nguyện ý xuất ra một chút cổ võ tâm pháp cho chúng ta chiến sĩ học tập, mà điều kiện của bọn hắn chính là học tập cổ võ tâm pháp chiến sĩ không thể vượt qua 500 người, mà lại quốc gia không thể tùy ý can thiệp bọn hắn. Úc, thì ra là thế. Diệp Phi bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Lúc trước hắn liền biết, quốc gia cùng cổ võ giới mặc dù nhìn từ bề ngoài rất hòa thuận, nhưng trên thực tế, quốc gia cùng cổ võ giới hay là có mâu thuẫn. Cổ võ giới nửa áp đảo thế tục giới, không nhận thế tục giới khống chế. Quốc gia như thế nào lại khoan dung dạng này một cố không bị khống chế thế lực tồn tại? Trước đó hắn liền suy nghĩ, quốc gia cùng cổ võ giới làm sao lại ở chung hòa thuận? Nguyên lai song phương là đạt thành một loại nào đó loại này chung nhận thức à? Vừa nghĩ như thế, cũng liền có thể hiểu được. Long chủ, vậy ngươi vừa rồi nâng lên thượng cổ liên minh lại là cái gì? Diệp Phi tò mò hỏi. Long chủ xoay người, nhìn về phía Diệp Phi, chậm chậm nói, thượng cổ liên minh là cổ võ thế gia Hoàng Phủ gia, Hiên Viên gia, Công Tôn gia, Tần gia cùng Cơ gia ngũ đại cổ võ thế gia liên hợp những tông môn khác thành lập một cái lợi ích thể cộng đồng liên minh. Khi thành lập mục đích là vì giữ gìn cùng ổn định cổ võ giới phát triển cùng tiến bộ. Mà lại, nghe nói cái này ngũ đại cổ võ thế gia thân thể bên trong đều có thượng cổ thần thú huyết mạch truyền thừa. Hiên Viên thị là Thanh Long nhất tộc, Hoàng Phủ thị là Bạch Hổ nhất tộc, Công Tôn thị là Huyền Vũ nhất tộc, Cơ thị là Chu Tước nhất tộc, Tần thị là Phượng Hoàng nhất tộc. Đối với thượng cổ thần thú huyết mạch truyền thừa sự tình, đến cùng phải hay không thật, đã không thể nào khảo cứu. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, cái này ngũ đại cổ võ thế gia năng lượng cùng nội tình là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Nghe tới Long chủ lời nói, Diệp Phi quả thực bị chấn kinh đến, giống như mở ra một cái thế giới mới đại môn đồng dạng. Không nghĩ tới cổ võ giới lại còn có một cái thượng cổ liên minh, mà lại cái này ngũ đại cổ võ thế gia vẫn còn có thượng cổ thần thú huyết mạch truyền thừa. Mặc dù không biết có phải hay không là thật, nhưng đã việc này lưu truyền tới nay, khẳng định là có căn cứ. Diệp Phi nghĩ đến Lam tỷ lúc ấy vì cứu mình, chỗ thi triển cổ võ, đích sắc cùng Phượng Hoàng có liên hệ. Đã Tần gia cùng Phượng Hoàng có liên hệ, kia cái khác bốn cái cổ võ thế gia là không phải cũng cùng chỗ đối ứng thần thú có liên hệ đâu. Nếu như đây hết thảy đều là thật lời nói, vậy cái này ngũ đại cổ võ thế gia lại nên khủng bố đến mức nào? Đối với dạng này một cố lực lượng kinh khủng, quốc gia không đề phòng, kia mới kỳ quái. Diệp Phi than khẽ khẩu khí, sau đó bĩu môi nói, Long chủ, đã ẩn long có thượng cổ liên minh cung cấp cổ võ tâm pháp, kia làm gì còn muốn cho ta đảm nhiệm ẩn long huấn luyện viên đâu? Long chủ thở dài, nói, Diệp Phi, nếu như thượng cổ liên minh là thật tâm thực lòng muốn giúp quốc gia bồi dưỡng nhân tài, chúng ta cũng sẽ không tìm ngươi. Thế nhưng là thượng cổ liên minh phái tới giáo tập, thực lực mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng bọn hắn cũng không có chân tâm thật ý địa dạy cho chúng ta chiến sĩ. Cho nên từ khi ẩn long thành lập tới nay, ẩn long chiến đội chiến sĩ đại đa số đều là hậu thiên cảnh giới, có thể đột phá đến tiên thiên thực lực thì là ít càng thêm ít. Chương 1210, ẩn long căn cứ. Chương 1210, ẩn long căn cứ. Diệp Phi có chút buồn cười địa lắc đầu, nói, Long chủ, xem ra thượng cổ liên minh đối quốc gia cũng có phòng bị a. Long chủ nhẹ gật đầu, sau đó nói, cho nên ta cùng số một mới có thể thương lượng để ngươi làm ẩn long huấn luyện viên, dạy bọn họ một vài thứ, để bọn hắn trưởng thành nhanh một chút. Ai, Long chủ, số một, ta nơi đó có thời gian đi ẩn long đảm nhiệm huấn luyện viên a? Ta cái này trong tay sự tình đều nhiều đi, nào có thời gian đi quản những thứ này. Diệp Phi giang tay ra, nói, này, Diệp Phi, chúng ta lại không phải nhất định phải đem ngươi lưu tại ẩn long không thể. Ý của chúng ta là, ngươi chỉ cần ngẫu nhiên đi chỉ điểm một chút bọn hắn, liền có thể. Long chủ cười ha hả nói. Diệp Phi gãi gãi đầu, trong lòng tự đủ, mình nếu là không đáp ứng, chỉ sợ cái này lượng lao đầu sẽ luôn luôn quấn lấy chính mình. Thế là hắn liền gật gật đầu, nói, được thôi, đã các ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền đi nhìn xem thôi. Thấy Diệp Phi đáp ứng xuống, số một cùng Long chủ đều cười. Long chủ có chút kích động nói, Diệp Phi, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi qua đi. Hiện tại? Đúng, liền hiện tại. Long chủ cười ha hả gật đầu nói, dù sao ngươi buổi chiều cũng không có việc gì, không phải sao? Số một, Long chủ, ta làm sao có loại bị các ngươi hố cảm giác đâu. Diệp Phi bĩu môi nói, này, Diệp Phi, ngươi cái này nói gì vậy a? Chúng ta làm sao lại bẫy ngươi đấy? Số một cười khoát khoát tay, nói, ngươi vì quốc gia làm việc, quốc gia tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến ngươi. Ngươi về sau nếu là cần trợ giúp gì, ta cùng Long chủ tuyệt đối sẽ đứng tại ngươi bên này. Được thôi, số một, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta đáp ứng các ngươi chính là. Diệp Phi duỗi lưng một cái, nói, Long chủ, vậy chúng ta đi thôi. Được. Long chủ cùng số một bắt chuyện qua về sau, liền cùng Diệp Phi cùng rời đi văn phòng. Đi tới ngoài văn phòng đầu, liền thấy Sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ bọn hắn ngay tại nói chuyện phiếm. Phi ca, Long chủ. Thấy Diệp Phi cùng Long chủ ra, bọn hắn tranh thủ thời gian lên tiếng chào hỏi. Tuấn Trạch, ta hiện tại muốn cùng Long chủ đi ẩn Long căn cứ, các ngươi đi không? Diệp Phi nhìn về phía sư Tuấn Trạch bọn hắn, hỏi. Đi ẩn Long căn cứ. Nghe tới Diệp Phi lời nói, sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ sắc mặt của bọn hắn đều thay đổi, nụ cười trên mặt cũng không có. Sư Tuấn Trạch nhíu nhíu mày, nói, lão đại, ngươi đi ẩn Long căn cứ làm gì? Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, số một cùng Long chủ càng muốn để ta đảm nhiệm ẩn Long huấn luyện viên, cho nên ta chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Ừ, ẩn Long những tên kia, cả đám đều rất cuồng vọng, đem những bộ đội khác người đều không để tại mắt bên trong, ta đặc biệt chán ghét cùng những tên kia đánh giao nói. Bạch Phượng Đồ một mặt khó chịu nói, chính là nói a, ẩn Long những tên kia luôn luôn khắp nơi la hét, Hoa Hạ có bọn hắn ẩn Long liền đủ rồi, còn nói chúng ta Long Hồn căn bản cũng không dùng tồn tại, nghe cũng làm người ta nổi giận. Nghiêm Tử Long không vui nói. Diệp Phi nhíu nhíu mày, nhìn về phía Long Chủ, nói, Long Chủ, còn có chuyện này. Long Chủ xấu hổ cười một tiếng, nói, Diệp Phi, ẩn Long chiến đội người bởi vì thực lực so những bộ đội khác đều mạnh hơn, cho nên khó tránh khỏi sẽ có chút tâm cao khí ngạo. Ha ha, ta ngược lại muốn xem bọn hắn đến cùng có tư cách gì như thế cuồng, còn dám xem thường huynh đệ của ta. Diệp Phi cười lạnh, nói, các huynh đệ, các ngươi hôm nay cùng ta cùng một chỗ đi, ta sẽ dạy dạy bọn họ nên làm như thế nào người. Tốt. Bạch Phượng Đồ bọn người kích động nhẹ gật đầu. Có Phi ca xuất mã, ẩn Long những tên kia còn cùng bắt đầu a. Long Chủ có chút lo âu nhìn về phía Diệp Phi, nói, Diệp Phi, ngươi không phải là muốn đi giáo huấn bọn hắn a? Không biết ta chính là đi qua nhìn một chút. Diệp Phi híp híp mắt, nói, đương nhiên, nếu có ai đối ta lời không phục, vậy liền cắt nói. Long Chủ nghe xong, lập tức liền im lặng. Cái này nói tới nói lui, tiểu tử này còn không phải muốn đi giáo huấn những tên kia. Hắn chỉ có thể mong chờ lấy, những tên kia có thể thành thật một chút. Sau đó, Diệp Phi một đoàn người liền ngồi lên ba chiếc xe cho quân đội, rời đi bên trong Nam Sông, hướng phía ẩn Long căn cứ tiến đến. Xe ước chừng mở hơn 2 giờ, mới đến kinh thành vùng ngoại ô một chỗ vắng vẻ địa phương. Cái này bên trong dãy núi vần quanh, kéo dài chập trùng, chung quanh còn có một số lục sắc cây cùng không biết tên hoa cỏ. Rất khó tưởng tượng, ẩn Long căn cứ vậy mà tại cái này bên trong. Coi như là bình thường người đi ngang qua, chỉ sợ cũng sẽ chỉ cảm thấy cái này bên trong là cái phong cảnh khu. Đem xe dừng ở ven đường về sau, Diệp Phi một đoàn người liền đi theo Long Chủ từ lượng ngọn núi ở giữa một đầu tiểu đạo đi vào. Quẹo mấy cái cua quẹo về sau, lại xuyên qua một ngọn núi đã thông u ám thông đạo. Đi qua đầu này thông đạo, bên trong rộng mở trong sáng. Chỉ gặp, bên trong là một cái lớn vô cùng võ đài, chung quanh đều là đại sơn, đem cái này võ đài bao khỏa rất chặt chẽ. Tại những này phía trên ngọn núi lớn còn chứa một chút dụng cụ tinh vi, hẳn là vì phòng ngừa có người dò xét nơi này tình báo. Lúc này chính là buổi chiều 2-3 điểm, trên giáo trường khắp nơi đều là một chút người mặc ngụy trang chiến phục binh sĩ đang huấn luyện. Có tại đơn độc huấn luyện, có tại lẫn nhau đọ sức. Xem bọn hắn thi triển công phu quyền cước, đích thật là cổ võ một chút xáo lộ. Chỉ bất quá, nhìn trong chốc lát, Diệp Phi liền lắc đầu, không có hứng thú gì. Bọn gia hỏa này luyện một chút cổ võ công phu quyền cước, sức tưởng tượng động tác quá nhiều, nếu là đối đầu chân chính cổ võ cao thủ, kia tuyệt đối thua rất thảm. Diệp Phi, chúng ta đi qua đi. Long Chủ nói một câu, sau đó mang theo Diệp Phi một đoàn người đi hướng võ đài. Khi Long Chủ xuất hiện lúc, những này ẩn Long đám binh sĩ đều cung kính hướng Long Chủ vấn an. Chỉ bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ bọn hắn lúc, từng cái mắt bên trong toát ra vẻ khinh bỉ, còn tại khe khẽ bàn luận. Đây không phải Long Hồn những cái kia nhuyễn chân tông a? Bọn hắn tới nơi này làm gì? Bọn hắn sẽ không phải lại là đến học trộm a? Ha ha, coi như để bọn hắn học cái mấy chiêu, thì phải làm thế nào đây đâu? Bọn hắn còn không phải như thường không bằng chúng ta. Nghe tới những này châm chọc khiêu khích thanh âm, Bạch Phượng Đồ cùng Nghiêm Tử Long bọn người nắm chặt nắm đấm, lập tức liền giận. Sư Tuấn Trạch nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói, đừng để ý tới bọn hắn thích nói, liền để bọn hắn đi nói đi. Bạch Phượng Đồ bọn hắn nhẹ gật đầu, liền không tiếp tục đi để ý tới ẩn lòng những người này. Khi đi đến giữa giáo trường lúc, một người mặc ngụy trang chiến phục, thân cao vượt qua 1m8, làn da ngăm đen, dáng người khôi ngô, thể trạng cường tráng, tuổi tác ước chừng 30 mấy tuổi nam tử chạy tới. Nam tử này chính là ẩn Long huấn luyện viên Phan Quốc Đống. Phan Quốc Đống chạy đến Long Chủ bên người, cung kính nói, Long Chủ, ngày hôm nay đến cái này bên trong là có nhiệm vụ gì muốn giao cho chúng ta à? Ha ha, nước tòa nhà, ta hôm nay đến cái này bên trong, cũng không phải là vì giao nhiệm vụ cho các ngươi, mà là có một chuyện khác muốn cùng mọi người nói. Long Chủ cười nhạt một tiếng, nói, ngươi đem tất cả mọi người kêu đến, tại cái này bên trong tập hợp đi. Phan Quốc Đống nghi hoặc mà liếc nhìn Diệp Phi cùng sư Tuấn Trạch bọn người, sau đó gật đầu nói, được rồi, Long Chủ, ngài hơi cùng một lát. Nói, Phan Quốc Đống liền đứng tại giữa giáo trường, thổi lên huýt sáo. Nghe tới huýt sáo âm thanh, ở đây tất cả ẩn Long chiến sĩ lập tức đình chỉ huấn luyện, sau đó tranh thủ thời gian chạy tới. Chỉ là qua ngắn ngủi vài giây đồng hồ, tất cả mọi người liền tập hợp, xếp hàng đứng vững. Ngay ngắn trật tự, phi thường có kỷ luật. Đen nghịt một đám người lớn, đứng tại giữa giáo trường, tối thiểu có hơn 400 người. Về phần có chiến sĩ, thì là phải đi ra chấp hành nhiệm vụ đi. Phan Quốc Đống quét mắt tất cả mọi người ở đây, sau đó tiếng nổ nói, hiện tại ta để mọi người tập hợp, là bởi vì Long Chủ có chuyện cùng mọi người nói. Cho nên, tất cả mọi người cho ta lặng yên nghe, không cho phép châu đầu ghé thai, không cho phép dở trò, đã nghe chưa? Vâng. Tất cả ẩn Long chiến sĩ trong miệng một lời địa trả lời một câu. Sau đó, Phan Quốc Đống hướng Long Chủ nói, Long Chủ, ở đây hết thể có 482 người, đã toàn bộ trình diện. Được. Long Chủ gật gật đầu, sau đó đi lên trước, lớn tiếng nói, các vị ẩn Long chiến sĩ, ta hôm nay đến cái này bên trong, là cho mọi người mang đến một vị huấn luyện viên. hắn sẽ chỉ đạo các ngươi cổ võ tu luyện, mục đích đúng là vì để cho thực lực của các ngươi nâng cao một bước. Vừa mới nói xong, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Huấn luyện viên, tình huống như thế nào? Phan huấn luyện viên cùng Vương giáo tập không phải dạy cho chúng ta giáo hảo hảo sao, tại sao lại đến một giáo quan? Còn có huấn luyện viên đang ở đâu? Ta làm sao không thấy được a? Long chủ nói huấn luyện viên sẽ không phải là long hồn đám rác rưởi này a? Lúc này, những này ẩn long chiến sĩ đều một mặt khinh thường nhìn về phía Diệp Phi cùng sư Tuấn Trạch bọn người. Chương 1211, trợn mắt hốt mồm. Chương 1211, trợn mắt hốt mồm. Bởi vì bọn hắn không biết Diệp Phi, cho nên đều coi Diệp Phi là thành long một người. Long chủ, ngài nói huấn luyện viên là ai vậy? Phan Quốc Đống nghi hoặc điệu hỏi. Ta hôm nay cho mọi người mang tới huấn luyện viên, chính là hắn. Long chủ chỉ Diệp Phi, nói, hắn gọi Diệp Phi, nếu có chỉ điểm của hắn, thực lực của các ngươi nhất định sẽ tiến bộ phi tốc. Xoạt 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 xoạt. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả ẩn long chiến sĩ ánh mắt chuyển rời đến Diệp Phi trên thân. Chỉ bất quá, những này ẩn long chiến sĩ nhìn thấy Diệp Phi, từng cái lộ ra có chút thần sắc hoài nghi. Bởi vì, Diệp Phi xem ra tuổi còn rất trẻ, thậm chí có mấy cái lớn lên tương đối gấp, xem ra so Diệp Phi còn lão thành. Mà lại, Diệp Phi tối đa cũng liền 24-25 tuổi trái phải, cùng nơi này đại bộ phận điểm người tuổi tác tương tự. Để dạng này một cái tuổi trẻ tiểu tử khi bọn hắn huấn luyện viên, đối với bọn hắn những này ẩn long tinh anh chiến sĩ đến nói, tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được. Nói, Long chủ liền nhìn về phía Diệp Phi, cười ha hả hỏi, "Diệp Phi, bọn hắn đều là chúng ta ẩn long tinh anh chiến sĩ, ngươi cảm thấy bọn hắn thực lực cùng tu vi như thế nào?" "Muốn nói thật à?" Diệp Phi hỏi. "Đương nhiên, an ngay nói thật." Long chủ gật đầu nói. Diệp Phi quét mắt tất cả mọi người ở đây, nghĩ nghĩ, nói, "Vừa rồi ta đã nhìn qua bọn hắn huấn luyện. Sức tưởng tượng động tác quá nhiều, thưởng thức tính không sai, sức chiến đấu nha, liền khó nói. Cho nên, dùng một câu hình dung, chính là gối theo hoa, trông thì ngon mà không dùng được. Trông thì ngon mà không dùng được." Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả ẩn long chiến sĩ đều giận. Bọn hắn thế nhưng là hoa hạ mạnh nhất tinh anh chiến sĩ, tiếp nhận đều là ca ngợi cùng sùng bái, cho tới bây giờ không có người đánh giá như thế qua bọn hắn. "Tiểu tử thối, ngươi có tư cách gì đánh giá như thế chúng ta? Cũng dám nói trong chúng ta không vừa ý dùng. Ha ha, có bản lĩnh chúng ta đến luyện tay một chút ta." Một người mặc áo ba lỗ màu đen, thân cao vượt qua 1m9, cơ bắp khỏe mạnh nam tử hướng về phía Diệp Phi tức giận ồn ào. "Đúng đấy, đừng chỉ là kéo một mép công phu mà, là cái mang đem liền theo chúng ta luận bàn một chút. Ta dám cam đoan, chúng ta cái này bên trong tùy tiện ra một người, là đủ ngược được ngươi kêu cha gọi mẹ." Một cái giữ lại tóc hối cua đen nhánh hán tử hài hước nói. Những này ẩn long chiến sĩ vốn chính là một đám bất an điểm người trẻ tuổi. Có người xem thường bọn hắn tự nhiên là khó chịu. Mà sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ bọn người, thì là một mặt không nói lắc đầu. Bọn giá hỏa này thật đúng là không sợ chết ta, vậy mà nghĩ đến cùng Phi ca luật bàn. Nếu để cho bọn hắn nhìn thấy trước đó Phi ca trên biển cả tay không cản đạo đạn một màn, chỉ sợ bọn giá hỏa này không phải sợ kẻ ra quần không thể. Lúc này, Phan Quốc Đống cũng khó chịu. Diệp Phi đánh giá như thế ẩn long chiến sĩ, cái này không phải liền là đánh hắn cái này ẩn long huấn luyện viên mà ta. Hắn đi tới, một mặt xem thường nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Diệp tiên sinh, khẩu khí của ngươi thật lớn mà. Cũng dám nói chiến sĩ của chúng ta đều là gối theo hoa. Vậy xem ra, ngươi hẳn là rất lợi hại đi. Thực lực của ta chỉ có thể coi là bình thường đi." Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói: "Bất quá, chí ít so với các ngươi lợi hại hơn." Phúc. Nghe tới Diệp Phi lời này, ở đây tất cả ẩn long chiến sĩ đều cười to. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phi chính là đến khôi hài. Về phần Diệp Phi nói lời, bọn hắn ngay cả dấu chấm câu cũng không tin. Phan Quốc Đống nết miệng cười cười, nói: "Diệp tiên sinh, xem ra ngươi đối với mình thực lực rất tự tin mà. Bằng không dạng này, ngươi tại chúng ta cái này bên trong tùy ý chọn một người ra so so, như thế nào?" "Không ra hồn." Diệp Phi lắc đầu. "Thế nào, không dám đáp ứng, sợ bị đả thương." Phan Quốc Đống trêu tức cười một tiếng, nói: "Ngươi yên tâm tốt, đã ngươi là lòng chủ mang tới người, chúng ta chắc chắn sẽ không đả thương ngươi, nhất định sẽ hạ thủ lưu tình." Diệp Phi lắc đầu bất đắc dĩ, nói: "Phan huấn luyện viên, ý của ta là, ta nếu là độc thủ, có khả năng sẽ làm bị thương đến bọn hắn. Dù nói thế nào, bọn hắn cũng là hoa hạ tinh anh chiến sĩ mà. Nếu như bị ta làm bị thương, vậy không tốt lắm." Diệp Phi cố ý đem tinh anh hai chữ cắn rất nặng, sửng sốt triệt để đem những này ẩn lòng chiến sĩ cho chọc giận. "Tiểu tử thối, ta ngược lại là muốn nhìn con mẹ nó ngươi như thế nào có thể làm bị thương ta." Cái kia người mặc màu đen bó sát người sau lưng, cái đầu vượt qua 1m9 to con nổi giận gầm lên một tiếng, hướng thẳng đến Diệp Phi vào tới. Loảng xoảng loảng xoảng. Cái này to con hình thể quá mức khổng lồ, cho nên vừa chạy bắt đầu, sửng sốt mặt đất đều đi theo chấn động lên. "Cự thạch, chớ làm loạn." Phan Quốc Đống hướng về phía to con hô một tiếng, sau đó quay đầu đối Long chủ nói: "Long chủ, cự thạch thực lực rất mạnh, ngài để Diệp tiên sinh chạy mau, miễn cho hắn bị cự thạch cho làm bị thương." Long chủ chỉ là cười nhạt một tiếng, nói: "Nước tòa nhà, nói lời tạm biệt nói quá sớm, xem trước một chút rồi nói sau." Cái này, Phan Quốc Đống sửng sốt một chút, liền không nói gì thêm nữa. Đã Long chủ đều ngầm thừa nhận trận này đỏ sức, vậy cái này tiểu tử sẽ hay không bị cự thạch ngược, cũng không phải là hắn tai quản. Dù sao, hắn cũng đối Diệp Phi thật không thoải mái. Gia hỏa này vừa đến đã nói bọn hắn là gối theo hoa, trông thì ngon mà không dùng được, là nên để cự thạch hảo hảo giáo huấn một chút cái này tiểu tử cuồng vọng. Thế là, hắn quay đầu, hướng về phía cự thạch hô nói: "Cự thạch, chạm đến là tôi liền có thể, tuyệt đối đừng đả thương Diệp tiên sinh a." Lúc này, cự thạch vốn là đang giận trên đầu, căn bản liền nghe không tiến vào Phan Quốc Đống. Trong vòng mấy cái hít thở, cự thạch tựa như cùng một cỗ tiểu giống như xe tăng, vọt tới Diệp Phi trước mặt. "Tiểu tử thối, an ta một quyền." Cự thạch nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó trực tiếp vung lên nồi đất lớn năm đấm, hướng phía Diệp Phi mặt đánh tới. "Oeng!" Đấm ra một quyền, ngay cả không khí đều bị chấn động lên tiếng, mà lại hắn tốc độ ra quyền rất nhanh, lực lượng cũng rất lớn, một quyền này nếu là đánh trúng, Diệp Phi xương mũi đều sẽ bị đánh nát. Hoa Sơn phái chân sơn quyền, chiêu thức không sai, lực lượng cũng vẫn được, bất quá tốc độ này cũng quá chậm đi. Diệp Phi đứng tại chỗ, cười phê bình một câu, sau đó tay trái nhẹ nhõm vừa nhấc, trực tiếp ba một tiếng, liền tóm lấy cự thạch nằm đấm. "Hả?" Cự thạch lúc này liền sửng sốt. Tình huống như thế nào? Vừa rồi rõ ràng liền muốn đánh trúng tiểu tử này mặt, làm sao một nháy mắt liền bị hắn cho cản lại rồi? Hắn là lúc nào nhấc tay? Ở đây cái khác cẩn long chiến sĩ cũng đều có chút mắt trợn tròn. "Ta không nhìn lầm a, tiểu tử này vậy mà tiếp được cự thạch nằm đấm. Khẳng định là cự thạch sai lầm, bằng không tiểu tử này làm sao có thể tiếp được mà?" "Đúng đấy, cự thạch một quyền thế nhưng là ngay cả đống cắt đều có thể đánh nổ được không?" Mọi người ở đây đều đang sôi nổi nghị luận thời điểm, cự thạch cuồng hống một tiếng, đem lực lượng toàn thân nâng lên 6 tầng. Sau đó, hắn song quyền thế xuất, hướng phía Diệp Phi liên miên không ngừng mà đánh tới. Ầm 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 ầm. Một quyền tiếp lấy một quyền, lực lượng hung hãn, tốc độ cực nhanh, đầy trời đều là quyền ảnh. Mà Diệp Phi lại là đứng tại chỗ, chỉ là tay trái cùng tay phải không ngừng nâng lên. Vô luận cự thạch tốc độ có bao nhiêu khối, Diệp Phi tốc độ đều nhanh hơn hắn một bước, dễ dàng tiếp được cự thạch vành tới tất cả năm đấm. Chỉ bằng thực lực này cũng có thể coi là tinh anh chiến sĩ. Diệp Phi đùa cợt cười một tiếng, sau đó cánh tay vừa nhấc, ngăn trở cự thạch một quyền về sau, cấp tốc đánh ra hữu quyền, như là một đạo điện khẩn sẽ qua. Ầm. Một đạo tiếng trầm vang lên. Diệp Phi một quyền trực tiếp đánh vào cự thạch phân bụng. Bạch. Cái này khôi ngô hùng tráng hán tử cả người liền cùng đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài, xương sở sinh sinh bay ra xa 5-6 mét, cả người ngửa ngửa lật. Bởi vì Diệp Phi tốc độ ra quyền quá nhanh, ở đây tất cả ẩn long chiến sĩ đều không thể thấy rõ ràng. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, cự thạch đã ngã rầm trên mặt đất. Ẩn long chiến sĩ tất cả mọi người lập tức đều trợn mắt hốt hồn. Rất nhiều người đều dùng sức địa vớt mắt, tưởng rằng mình nhìn lầm. "A đủ, ta không nhìn mắt mở a." Cự thạch lại bị tiểu tử này một quyền cho đánh bay rồi. Một cái ẩn long chiến sĩ hơi giật mình địa nói một câu. Xem ra là cự thạch khinh địch, tiểu tử này hay là có hai tay. Một cái khác ẩn long chiến sĩ nói. Cái khác ẩn long chiến sĩ đều tán thành hắn, cảm thấy là cự thạch khinh địch. Bất quá, Phan Quốc Đống thì là nhìn chằm chằm Diệp Phi, ánh mắt lóe ra, trong lòng tự đủ, thật chẳng lẽ chính là cự thạch khinh địch rồi sao? Vừa rồi tiểu tử này lúc nào ra quyền, ngay cả hắn đều không thấy rõ ràng. Bất quá, Bạch Phượng Đồ cùng Nghiêm Tử Long bọn hắn đều nở nụ cười. Trước kia bọn hắn cùng ẩn long người luật bàn, luôn luôn bị ngược giống như chó chết. Bây giờ nhìn thấy Phi ca một quyền đánh bay cự thạch, bọn hắn cảm giác phi thường hả giận. Lúc này, cự thạch cảm giác mình toàn bộ phần bụng đều rời sông lấp biển, miệng bên trong phun ra mấy ngụm nước chua. Chương 1212, vô cùng kính sợ. Chương 1212, vô cùng kính sợ. Cự thạch cuống quýt từ dưới đất bò dậy, kinh hồn không chừng, trên mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Phi. Hắn vừa rồi đều không thấy rõ Diệp Phi là thế nào ra quyền, nhưng mình liền đã bay. Bất quá, trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không thể như vậy nhận thua. Thế là, hắn nhiệt huyết dâng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, nổi lên chân khí toàn thân, phóng tới Diệp Phi. Chấn sơn quyền. Hắn hét lớn một tiếng, hướng thẳng đến Diệp Phi vung ra một cái đấm thẳng. Nắm đấm mang theo dãy núi khí thế, hướng phía Diệp Phi nghiền ép quá khứ. Bởi vì lâu dài huấn luyện, hai tay của hắn tất cả đều là nặng nề kén, xương như cương thiết, bá đạo vô cùng. Một quyền ra, khí thế phi phàm. Mà Diệp Phi lại không tránh không né, đồng dạng vung ra một cái đấm thẳng, nên tiếp cự thạch nắm đấm. Ầm. Hai quyền chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng nổ vang. A. Cự thạch kêu thảm một tiếng, thân thể lại một lần nữa bay ra ngoài, còn tại trên mặt đất lăn vài vòng. Khi cự thạch lần nữa bay ra ngoài về sau, toàn bộ võ đài đều an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Diệp Phi, sửng sốt một chữ đều nói không nên lời. Nguyên bản bọn hắn coi là cự thạch là khinh địch, nhưng hiện tại xem ra, cự thạch căn bản cũng không có khinh địch, mà là Diệp Phi quá cường đại. Cự thạch từ dưới đất bò dậy, hắn trong lòng run sợ mà nhìn xem Diệp Phi, sớm đã mồ hôi rơi như mưa. Hắn hoạt động một chút còn tại run rẩy tay phải, không có chi giác, vậy mà gãy xương. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm đến cùng là quyền pháp gì? Cự thạch chưa tỉnh hồn mà nhìn xem Diệp Phi. Diệp Phi nâng tay phải lên thổi thổi, phía trên một điểm dấu đỏ đều không có, căn bản chính là lông tóc không tổn hao. Long chủ không phải đã nói rồi sao, ta là huấn luyện viên của các ngươi a? Diệp Phi cười nhạt một tiếng, kế tiếp theo nói, mà ta làm quyền pháp giống như ngươi, đều là trấn sơn quyền. Chỉ bất quá, quả đấm của ngươi không có quả đấm của ta cứng rắn mà thôi. Cự thạch cắn răng, sau đó thô giọng nói, Diệp tiên sinh, ta không bằng ngươi, là ta thua. Nói xong, hắn liền quay người đi tiến vào đội ngũ bên trong đi. Diệp Phi xoay người, quét mắt ở đây tất cả ẩn long chiến sĩ, tiếng nổ nói, còn có ai không phục, có thể đến cùng ta luyện một chút. Lúc này, ở đây tất cả ẩn long chiến sĩ đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng không dám đứng ra. Không có cách, Diệp Phi mang cho bọn hắn rung động quá lớn. Vẹn vẹn chỉ là hai quyền liền chơi ngã cự thạch, cho nên bọn hắn đối Diệp Phi thực lực cũng không nắm chắc. Diệp tiên sinh, ta đến cùng ngươi luận bàn một chút, như thế nào? Lúc này, Phan Quốc Đống đứng dậy, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, dấy lên ý chí chiến đấu dày đặc. Quên đi thôi, Phan huấn luyện viên, ta không muốn cùng ngươi đánh. Diệp Phi lắc đầu, nói, hắn hôm nay lại không phải đến đánh nhau, chỉ là vì ứng phó một chút số một cùng Long chủ mà thôi. Về phần làm bọn gia hỏa này huấn luyện viên, hắn cũng không có gì hứng thú. Thực lực sai biệt quá lớn, mình tu luyện đồ vật, liền xem như mình muốn dạy, bọn hắn cũng học không được à. Thế nào, Diệp tiên sinh, ngươi là sợ rồi sao? Phan Quốc Đống cười híp mắt hỏi. Sợ cũng không sợ. Diệp Phi nhún vai, nói, ta chẳng qua là cảm thấy đi. Hai người nếu như thực lực tương đương, kia mới gọi luật bản. Nếu như thực lực sai biệt quá lớn, vậy liền không gọi luật bản, gọi khi dễ người. Người tốt xấu cũng lớn hơn ta cái hơn 10 tuổi, hơn nữa còn ngay trước ngươi nhiều như vậy học viên mặt, ta nếu là khi dễ ngươi, ngươi cũng thật mất mặt, không phải? Ngươi nói cái gì? Phan Quốc Đống nghe xong, lập tức giận quá thành cười, Diệp tiên sinh, ngươi đừng tưởng rằng đánh bại một cái học viên của ta, liền cho rằng có thể đánh bại ta. Ta sở dĩ có thể trở thành Nhận Long huấn luyện viên, sát lại thế nhưng là thực lực cường đại. Long chủ híp híp mắt, trong lòng tự đủ, Diệp Phi tiểu tử này vẫn là như cũ cuồng vọng như vậy à? Bất quá, tiểu tử này cuồng, đó là bởi vì hắn có cuồng tư bản. Trước đó hắn cùng Diệp Phi giao thủ qua một lần, mặc dù chỉ qua một chiêu, nhưng đủ để nói rõ vấn đề. Liền xem như hắn, cũng không có nắm chắc thắng được Diệp Phi. Mà Bạch Phượng đổ bọn người thì là nhịn không được bật cười. Phi ca đây là muốn đem Phan Quốc Đống cho tức chết à? Diệp tiên sinh, hôm nay cắt không luận bản cũng không phải ngươi định đoạt. Ngươi muốn trở thành Nhận Long huấn luyện viên, vậy thì phải trước thu hoạch được ta tán thành. Phan Quốc Đống hai mắt chừng một cái, sau đó vung tay lên, nói, tất cả mọi người lui ra phía sau, miễn cho đợi chút nữa ta không cẩn thận làm bị thương các ngươi. Trong lúc nhất thời, Ẩn Long người toàn bộ đều lui ra phía sau mấy bước, tránh ra một mảng lớn vị trí. Mà Long chủ cùng sư Tuấn Trạch bọn hắn cũng đều lui ra phía sau mấy bước. Diệp Phi chỉ là hai tay đút túi, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, cũng không bày ra cái gì tư thế, cười nhạt nhìn về phía Phan Quốc Đống. Phan Quốc Đống thấy Diệp Phi như thế khinh thị hắn, lửa giận trong lòng càng là thiêu đốt càng ngày càng vượng. Buôn lôi quyền, sấm sét vang dội. Phan Quốc Đống hét lớn một tiếng, hai tay nắm tay, chân khí màu tím nhạt ngưng tụ với hắn hai tay. Hắn hai chân đạp một cái, nhanh như lôi điện, hướng phía Diệp Phi vọt tới. Chỉ là trong chớp mắt, liền đã đi tới Diệp Phi trước mặt. Oanh! Đấm ra một quyền, không khí tựa hồ cũng bộc phát ra một tiếng sấm rền thanh âm. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, cái này Phan Quốc Đống so với vừa rồi cự thạch, thực lực đích sắc còn mạnh hơn nhiều, khi Ẩn Long những này chiến sĩ huấn luyện viên, cũng coi là thước tha có hơn. Chỉ bất quá, một quyền này của hắn, đối với Diệp Phi đến nói liền có chút không đáng chú ý, khi Phan Quốc Đống nắm đấm vung tới nháy mắt, Diệp Phi chỉ là quay đầu đi, liền tránh đi. Ha ha, lực phản ứng còn rất nhanh. Phan Quốc Đống cười lạnh âm thanh, sau đó lại là một cái thế đại lực chầm đấm móc, đánh tới hướng Diệp Phi hàm dưới. Vâng anh. Một quyền này mang theo tốc độ như tia chớp cùng thế như trẻ che lực lượng, đánh tới. Ai, quá chậm. Diệp Phi chỉ là thở dài thườn thượt một hơi, sau đó ngã ngửa người về phía sau, nắm đấm từ trước mặt hắn thoảng qua. Diệp Phi lại một lần nữa nhẹ nhõm tránh đi Phan Quốc Đống nắm đấm. Phan Quốc Đống thấy Diệp Phi lại một lần nữa tránh khỏi hắn nắm đấm, ánh mắt lóe lên một vòng chơi liều. Hắn đùi phải bẩy lên, kéo theo một cỗ chân khí màu tím nhạt, chí thượng mà xuống, như lực bổ hoa sơn đồng dạng trực tiếp bổ xuống. Nếu như bị một cước này đập trúng, chỉ sợ xương sườn đều muốn bị nện đứt mấy cây không thể. Bạch. Thế nhưng là, khi Phan Quốc Đống chân phải nện xuống nháy mắt, Diệp Phi lại là chân trái nhẹ nhàng hướng trên mặt đất một điểm, thân thể lật một cái, lập tức đằng không mà lên. Theo sát lấy, hắn eo phát lực, nghiêng người uốn éo, siêu một tiếng, xảo diệu tránh đi Phan Quốc Đống một cước này. Một cước thất bại, Phan Quốc Đống không có dừng lực, lực lượng quán tính thôi động thân thể của hắn hướng phía trước bạch 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 lảo đảo mấy bước. Lúc này, Diệp Phi hai chân đã rơi vào trên mặt đất, vị trí không thay đổi, vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, từ đầu đến cuối đều không có di động nửa bước. Diệp Phi từ tránh đi đến thân thể đằng không, lại đến hai chân rơi xuống đất, một mạch mà thành, nước chảy mây trôi, sửng sốt để tất cả mọi người ở đây đều nhìn ngốc. Phan Quốc Đống đột nhiên xoay người qua, sắc mặt sớm đã tức giận đến đỏ bừng một mảnh. Hắn cảm giác được Diệp Phi đây là đang trêu cợt hắn, căn bản cũng không có hảo hảo cùng hắn đánh. Tiểu tử thúi, có bản lĩnh liền chớ nuốt. Phan Quốc Đống tức giận giống một tiếng, hướng phía Diệp Phi lần nữa xuống tới. Lôi đỉnh bạc quân đang áp sát Diệp Phi nháy mắt, Phan Quốc Đống hưu quyền một nắm, không ngừng ngưng tụ ra lôi điện chân khí, hướng phía Diệp Phi ngực đánh ra long trời lở đất một quyền. Bang. Một quyền ra, coi là thật như núi hô hải khiếu, buôn lôi nổ vang. Mắt thấy một quyền này liền muốn rơi vào Diệp Phi trên thân. Siêu. Một đạo tiếng xe gió lên. Trò chơi kết thúc. Diệp Phi thân ảnh vậy mà đột nhiên từ biến mất tại chỗ, chỉ còn lại có một thanh âm còn tại nguyên địa phiêu đãng. Đợi đến Diệp Phi xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Phan Quốc Đống trước người. Cái này. Phan Quốc Đống kinh hô một tiếng, căn bản còn không có kịp phản ứng, Diệp Phi trực tiếp một quyền đánh vào hắn trên ngực. Ầm. Một đạo tiếng sấm rền nổ vang. Phan Quốc Đống thân thể lập tức như là như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược ra ngoài. Hắn bay ra xa 6-7 mét, nặng nề mà ném xuống đất, không lúc đích. Toàn bộ võ đài lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Tất cả Ẩn Long chiến sĩ đều cùng gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Diệp Phi. Cương đại như thế vẫn luyện viên, thậm chí ngay cả tiểu tử này một quyền đều không tiếp nổi, liền bị đánh ngã rồi. Liền xem như Ẩn Long mạnh nhất Vương Giáo Tập, cũng vô pháp nhẹ nhõm đánh bại Phan huấn luyện viên a. Chẳng lẽ tiểu tử này so Vương Giáo Tập còn lợi hại hơn? Lúc này, Phan Quốc Đống ngửa mặt nằm trên mặt đất, ngơ ngác nhìn trên trời trời xanh mây trắng, đầu óc có chút ngộng. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Mình căn bản bắt giữ không đến tiểu tử này tốc độ, mà lại thậm chí ngay cả tiểu tử này một trường đều không tiếp nổi. Nếu như tiểu tử này tay bên trong nếu là cầm lưỡi dao, chỉ sợ mình chết sớm. Mà lại, hắn rõ ràng cảm giác được, tiểu tử này cũng không dùng toàn lực. Nếu như tiểu tử này thật dùng toàn lực, vậy mình ngũ tạng lục phủ chỉ sợ đều nát. Mới vừa rồi còn ngạo khí 10 phần Phan Quốc Đống, giờ phút này nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt đã trở nên vô cùng kính sợ. Chương 1213, duy khoái bất phá. Chương 1213, duy khoái bất phá. Lá.
Diệp tiên sinh, ngài mới vừa rồi là xử chính là cái gì trừng phạt? Tại sao lại lợi hại như thế?
Thời khắc này Phan Quốc Đống đã khiêm tốn như cái học sinh tiểu học đồng dạng, ngạo khí hoàn toàn không có, liên xưng hô đều dùng tới ngài.
A. Diệp Phi sững sờ, phất phất tay, nói, ta không có sử dụng cái gì trừng phạt a, chính là như vậy tùy tiện vỗ một cái mà thôi.
Phan Quốc Đống cùng ở đây tất cả ẩn long chiến sĩ lập tức đều mở bức. Vị này Diệp tiên sinh tùy tiện đập một trưởng liền có như thế uy lực, nếu như không tùy tiện đâu, kia không được trực tiếp đem người cho đập thành tàn bã.
Phan Quốc Đống hít sâu một hơi, cười khổ mà nói, Diệp tiên sinh, ta xem như minh bạch, ngài đối cổ võ lý giải đã vượt xa chúng ta ẩn long chiến sĩ.
Khó trách Long chủ sẽ để cho ngươi tới làm ẩn long huấn luyện viên, bằng thực lực của ngài, liền xem như làm ẩn long tổng giáo tập cũng không có vấn đề gì à?
Xem ra ta Phan Quốc Đống là hẳn là từ đi ẩn long chức vị đưa.
T. Nghe tới Phan Quốc Đống lời nói, ở đây tất cả ẩn long chiến sĩ đều hít vào ngụm khí lạnh.
Vừa rồi bọn hắn chỉ là suy đoán mà thôi, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà thật so Vương giáo tập cũng còn lợi hại à?
Vương giáo tập thế nhưng là từ cổ võ giới đến siêu cấp cao thủ được không?
Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn về phía Long chủ, trong lòng tự đủ, Long chủ đến cùng là từ đâu nhi tìm đến dạng này một cái quái vật à?
Trong lúc nhất thời, ở đây hơn 400 tên ẩn long chiến đội nhìn về phía Diệp Phi, ánh mắt tràn đầy đều là kính sợ cùng sùng bái. Bọn hắn là ẩn long chiến sĩ, bọn hắn sùng bái cường giả. Bây giờ Diệp Phi sớm đã chinh phục bọn hắn.
Diệp Phi cười nhạt một tiếng, đi lên trước, nhìn về phía Phan Quốc Đống, chậm rãi nói, Phan huấn luyện viên, thực lực của ngươi tại hậu thiên hậu kỳ thật đã coi như là rất cường hãn tồn tại. Ngươi cũng không cần đến tự coi nhẹ mình, nói muốn từ đi ẩn long huấn luyện viên vị trí này. Bởi vì bằng thực lực của ngươi, huấn luyện bọn hắn hoàn toàn là thước tha có hơn.
Phan Quốc Đống cười chua xót cười, nói, Diệp tiên sinh, ta chút thực lực ấy, cùng ngài so sánh, thực tế là chênh lệch quá xa.
Tựa như vừa rồi, vô luận ta làm sao công kích ngài, đều không đụng tới ngài một sợi tóc. Nhưng ngài một khi phát động công kích, ta căn bản cũng không có nửa điểm chống đỡ chi lực.
Ha ha, Phan huấn luyện viên, kỳ thật nói trắng ra, chính là một cái tốc độ nhanh chậm vấn đề. Ngươi tu luyện buôn lôi quyền cái này cổ võ quyền pháp xem như phong lôi trong các tương đối cao thâm võ học. Thế nhưng là, ngươi lại thi triển không ra đi lôi quyền một nửa uy lực, ngươi có hay không nghĩ tới, vậy thì vì cái gì đâu?
Diệp Phi hỏi lại.
Vì cái gì?
Phan Quốc Đống vô ý thức hỏi một câu, sau đó cung kính nói, còn xin Diệp tiên sinh chỉ giáo.
Diệp Phi, ngươi sẽ dạy cho hắn đi.
Hắn là ẩn long ưu tú huấn luyện viên, là thật tâm thực lòng nghị huấn luyện ẩn long chiến sĩ.
Lúc này, Long chủ cũng giúp Phan Quốc Đống nói một câu nói.
Diệp Phi nghe xong, cũng liền minh bạch. Cái này Phan Quốc Đống hẳn không phải là từ cổ võ giới người tới. Đã như vậy, kia dạy một chút hắn cũng là có thể.
Thế là, Diệp Phi liền nói, Phan huấn luyện viên, nếu không như vậy đi, hiện tại ngươi ta đồng thời thi triển buôn lôi quyền lôi đỉnh vạn quân thức, dạng này ta cũng tốt vạch ra thiếu sót của ngươi chỗ.
Hả? Phan Quốc Đống sững sờ, kinh ngạc hỏi, Diệp tiên sinh, khó nói ngài cũng sẽ buôn lôi quyền.
Ngài có học qua a?
Ta chưa từng học qua a.
Diệp Phi lắc đầu, nói, vừa rồi ngươi không phải thi triển qua buôn lôi quyền lôi đỉnh vạn quân thức a, ta chính là vào lúc đó học được.
Vừa mới nói xong, ở đây tất cả ẩn long các chiến sĩ đều kinh ngạc đến ngây người.
Cổ võ quyền pháp lại còn có thể hiện học hiện mại. Bọn hắn thế nhưng là biết, muốn học được một môn cổ võ quyền pháp, cũng đem nó dung hội quan thông, đây chính là cần thời gian rất lâu đến tôi luyện. Muốn học qua về sau, liền có thể phát huy uy lực của nó, vậy căn bản liền không khả năng làm được. Cho nên, bọn hắn càng thêm hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Diệp Phi có phải hay không thật học qua về sau liền có thể thi triển.
Phan Quốc Đống cũng biết Diệp Phi không phải người bình thường, cho nên cũng không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp đem chân khí ngưng tụ tại hữu quyền, nói, Diệp tiên sinh, vậy chúng ta bắt đầu đi.
Vừa mới nói xong, Phan Quốc Đống gọi thẳng lấy Diệp Phi chạy như điên.
Bạch bạch bạch.
Đang áp sát Diệp Phi nháy mắt, hắn vận động hữu quyền, trực tiếp đánh phía Diệp Phi ngực.
Lôi đỉnh vạn quân.
Một chiêu này lôi đỉnh vạn quân thức là lợi dụng bắn bọn tốc độ cùng thân thể trong nháy mắt lực bộ phát để hoàn thành.
Phan Quốc Đống đấm ra một quyền, cương mãnh bà nói, như sấm như điện, hết sức lợi hại.
Diệp Phi thấy thế, cũng giống vậy thi triển ra buôn lôi quyền bên trong lôi đỉnh vạn quân thức.
Bất quá, Diệp Phi cũng không có ra tốc chạy, mà là chân phải hướng phía trên có chút phóng ra nửa bước, xem ra giống như so Phan Quốc Đống muốn chậm nửa điểm.
Cũng liền tại lúc này, Phan Quốc Đống nắm đấm đã tới gần Diệp Phi, mắt thấy là phải đập trúng Diệp Phi ngực. Nhưng đột nhiên, Phan Quốc Đống thân thể lại ngừng lại, nắm đấm cũng tại khoảng cách Diệp Phi ngực một cái nắm đấm khoảng cách địa phương ngừng lại.
Mọi người sửng sốt một chút, nhìn kỹ lại phát hiện Diệp Phi nắm đấm chẳng biết lúc nào đã đè vào Phan Quốc Đống trên ngực.
Vậy mà nhanh một bước,
cái này làm sao có thể?
Hắn rõ ràng ra quyền liền muộn a.
Kỳ quái, đi sau còn có thể tới trước.
Ở đây tất cả ẩn long các chiến sĩ đều nghị luận ở mỹ, cảm giác không hiểu đấu. Ta không biết Phan Quốc Đống đến cùng thua ở cái kia bên trong.
Liền ngay cả Bạch Phượng Đồ bọn người cảm giác rất kinh ngạc, vừa rồi Phi ca rõ ràng liền chậm một bước, làm sao nhưng lại nhanh một bước đâu?
Bất quá, một bên Long chủ cùng Sư Tuấn Trạch mắt bên trong tinh quang lóe lên, tựa như minh bạch cái gì.
Lúc này, Phan Quốc Đống cũng có chút mắt trợn tròn.
Hắn sững sờ một hồi lâu, mới bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, bừng tỉnh đại ngộ nói, Diệp tiên sinh, ta minh bạch, là khuỷu tay khớp nối phát lực vấn đề.
Ha ha, Phan huấn luyện viên, quả nhiên hảo nhãn lực.
Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu.
Huấn luyện viên, đến cùng là chuyện gì xảy ra a?
Ngươi cùng mọi người nói một chút thôi.
Một cái ẩn long chiến sĩ bội vàng hỏi.
Phan Quốc Đống thở một hơi, giải thích nói, vừa rồi Diệp tiên sinh mặc dù giống như ta sử xuất đều là lôi đỉnh vạn quân thức, nhưng Diệp tiên sinh cũng không có nóng lòng triển khai công kích, mà là tại khám phá ta sơ hở về sau, trực tiếp cho ta chí mạng một quyền. Dĩ vãng ta ra quyền thời điểm, luôn luôn sẽ dùng toàn thân phát lực, ra tốc chạy, đem lực lượng điều động về sau, khuỷu tay đối lượng, tái xuất quyền. Nhưng Diệp tiên sinh lại là dùng eo bụng phát lực, chỉ là thoáng bước một bước về phía trước, mà lại khuỷu tay không có đối lượng, liền trực tiếp ra quyền. Một quyền ra, thẳng tới thẳng lui, một mạch mà thành, không có chút nào dư thừa động tác. Liền như là một viên như đạn tháo, không chỉ có giảm bớt thời gian, cũng gia tăng buôn lôi quyền xâm lược tính cùng lực sát thương. Diệp Phi gật đầu cười, nói: "Phan huấn luyện viên nói rất đúng, chính là ý tứ này. Tại chính thức đối kháng bên trong, có đôi khi ngươi chậm một giây, liền thua." Tục ngữ nói: "Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá." Cho nên, làm sao có thể tại tốc độ nhanh nhất bên trong phát huy ra quyền pháp, trưởng pháp, thối pháp cùng cổ võ chiêu thức uy lực lớn nhất, đó mới là các ngươi muốn đi lĩnh ngộ. Ở đây ẩn lòng chiến sĩ đều nghe sửng sốt một chút, những vật này bọn hắn cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua. Nhưng Diệp Phi lại dùng hành động thực tế chứng minh lời hắn nói, cho nên, ở đây tất cả ẩn lòng chiến sĩ đối Diệp Phi càng là phục sát đất. Phan Quốc Đống cũng kích động hỏng, hắn cảm giác cùng Diệp Phi so chiêu, thu hoạch cũng không phải bình thường lớn. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Diệp Phi, thành khẩn nói: "Diệp tiên sinh, mời kế tiếp theo chỉ giáo." "Được, vậy ngươi bây giờ hướng phía ta tiến công, đem buôn lôi quyền chiêu thức toàn bộ xuất ra, ta xem một chút." Diệp Phi gật đầu nói: "Tốt." Phan Quốc Đống cũng không có giả mồm, vọt thẳng Diệp Phi phát động tiến công. Dựa theo Diệp Phi nói tới, Phan Quốc Đống đem buôn lôi quyền chiêu thức toàn bộ phát huy ra. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể nhìn thấy giữa giáo trường lôi điện chân khí trên dưới tung bay, để người nhìn hoa cả mắt. Nhưng mà, vô luận Phan Quốc Đống làm sao công kích, Diệp Phi đều có thể xảo diệu tránh đi. Mà lại, Diệp Phi tại tránh đi công kích đồng thời, não hải bên trong còn một bên ký ức buôn lôi quyền chiêu thức, một bên phân tích mỗi một chiêu sơ hở cùng lỗ thủng. Lúc này, Diệp Phi đại não liền như là một đài tinh vi máy tính, đem Phan Quốc Đống thi triển mỗi một chiêu mỗi một thức chiếu lại, mà lại chỉ dùng mấy phút không đến, tìm ra bên trong sơ hở cùng lỗ thủng. Tìm ra sơ hở cùng lỗ thủng về sau, Diệp Phi cùng Phan Quốc Đống liền bắt đầu chân chính so đấu. Vô luận Phan Quốc Đống dùng buôn lôi quyền bên trong cái kia một chiêu, Diệp Phi đều có thể dùng chiêu thức giống nhau đem nó hóa giải, đồng thời để Phan Quốc Đống khó lòng phòng bị. Chương 1214, một bộ động tác. Chương 1214, một bộ động tác. Hai mươi mấy chiêu qua đi, Diệp Phi đã hai mươi mấy lần đem nắm đấm đánh vào Phan Quốc Đống trên thân chí mạng địa phương. Mà lại, tại so đấu quá trình bên trong, Diệp Phi sẽ còn thỉnh thoảng địa dừng lại, hướng mọi người giải thích một chút, mình là như thế nào chiếm trước tiên cơ, lại là như thế nào để Phan Quốc Đống khó lòng phòng bị. Mà Phan Quốc Đống cũng là khiêm tốn tỉnh giáo, không hiểu liền sẽ hỏi. Ở đây ẩn long chiến sĩ thấy ngày thường bên trong bá khí 10 phần huấn luyện viên, bây giờ giống học sinh đồng dạng thỉnh giáo Diệp Phi, từng cái sửng sốt không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá, theo Diệp Phi giải thích, ở đây ẩn long các chiến sĩ cùng sư Tuấn Trạch, Bạch Phượng đồ bọn hắn nghe phi thường mê mẩn. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt trở nên càng thêm sùng bái. Mà lại, liền ngay cả Long chủ thỉnh thoảng cũng sẽ gật gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ suy tư. Không hề nghi ngờ, Diệp Phi một chút giảng giải đối với hắn cũng có rất lớn dẫn dắt. Long chủ nhìn chằm chằm ở trường giữa sân so đấu Diệp Phi cùng Phan Quốc Đống hai người, ngăn không được tán thưởng nói: "Diệp Phi tiểu tử này thật đúng là lợi hại a. Hắn mới còn trẻ như vậy, vậy mà đối cổ võ liền có sâu như vậy nhận biết. Rất khó tưởng tượng, lại cho hắn một đoạn thời gian, hắn đến tột cùng sẽ trưởng thành đến mức nào." Sư Tuấn Trạch bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Long chủ, lão đại chính là một cái yêu nghiệt, thiên tài. Mà lại, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại tiến bộ, đều đang mạnh lên. Bằng không ổn sần, dẹp bọn hắn những thế giới này lừng lẫy nổi danh cường giả cũng sẽ không thể chết cũng đi theo lão đại. Bởi vì, lão đại sẽ mang theo mọi người cùng nhau tiến bộ." Long chủ nhẹ gật đầu, ánh mắt lóe lên một vòng tinh quang, nói: "Tuấn Trạch, cho nên nói, vì Hoa Hạ tương lai suy nghĩ, chúng ta nhất định phải đem Diệp Phi lưu tại Hoa Hạ." "Ê, Long chủ, ngài đây là ý gì?" Sư Tuấn Trạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Long chủ. Long chủ nhẹ nhàng thở dài âm thanh, sau đó chậm rãi nói: "Tuấn Trạch, ngươi còn nhớ rõ ta trước đó có đã nói với ngươi chúng ta Hoa Hạ thượng cổ liên minh đúng không?" "Long chủ, ta nhớ được a, sao rồi?" Sư Tuấn Trạch hỏi. "Vậy ngươi biết quốc gia chúng ta tại sao phải cùng thượng cổ liên minh chung sống hòa bình sao?" Long chủ lại hỏi. "Long chủ, ngài không phải từng nói với ta sao? Dạng này là vì giữ gìn ổn định của quốc gia, phòng ngừa quốc gia bởi vì cổ võ giả chen chân mà xuất hiện rối loạn." Sư Tuấn Trạch về nói. "Kỳ thật đây chỉ là trong đó một nguyên nhân thôi." Long chủ trả lời một câu, sau đó nói: "Một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn, là bởi vì quốc gia chúng ta cần dựa vào thượng cổ liên minh đến đối kháng phương Tây chư thần liên minh." "Chư thần liên minh?" Sư Tuấn Trạch sửng sốt một chút, hỏi: "Long chủ, chư thần liên minh lại là cái gì?" Long chủ híp híp mắt, nói: "Phương Tây chư thần liên minh liền theo chúng ta Hoa Hạ thượng cổ liên minh đồng dạng, là từ một đám ma pháp cùng dị năng người tu luyện tạo thành một cái cường cường liên minh." Sư Tuấn Trạch biến sắc, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói phương Tây còn có chư thần liên minh dạng này một tổ chức. Thế là hắn vội vàng hỏi nói: "Kia chư thần liên minh cùng chúng ta Hoa Hạ thượng cổ liên minh lại có quan hệ gì đâu?" Long chủ thoáng một suy tư, sau đó nói: "Tại hơn 100 năm trước, chư thần liên minh đã từng đối với chúng ta Hoa Hạ phát động qua tiến công, mà lúc kia nhờ có thượng cổ liên minh mới có thể đem bọn hắn đuổi đi ra. Cũng chính là lúc kia bắt đầu, chúng ta Hoa Hạ thượng cổ liên minh liền cùng chư thần liên minh ký kết một cái điều ước. Điều ước quy định, thượng cổ liên minh cùng chư thần liên minh chung sống hòa bình, không liên quan tới nhau. Kỳ thật, điều ước bản thân đối bọn hắn là không có uy hiếp, bọn hắn sở dĩ không có đặt chân Hoa Hạ, hay là bởi vì có thượng cổ liên minh trấn thủ. Thế nhưng là mấy năm qua này, ta phát hiện chư thần liên minh tựa hồ lại bắt đầu ẩn ẩn làm loạn, ta lo lắng có một ngày bọn hắn sẽ ngóc đầu trở lại. Đã năm đó chúng ta thượng cổ liên minh đã đánh bại bọn hắn, kia theo đạo lý tới nói, bọn hắn hẳn là sợ chúng ta mới đúng à? Sư Tuấn Trạch nhíu mày hỏi. Ai? Long chủ bất đắc dĩ thở dài một cái, nói, nếu là lúc trước thượng cổ liên minh vậy ta liền sẽ không lo lắng cái này. Trước kia thượng cổ liên minh đều phi thường đoàn kết, mà lại cao thủ đông đảo. Nhưng bây giờ thượng cổ liên minh sớm đã không có trước kia đoàn kết, thành năm bẻ bảy mảng. Lại thêm có chút cao thủ không biết đi đâu bên trong, khiến cho hiện tại thượng cổ liên minh sớm đã không bằng năm đó. Cho nên, ta mới hy vọng Diệp Phi có thể lưu tại Hoa Hạ. Có lẽ, tương lai nào đó một ngày, một khi chư thần liên minh ngóc đầu trở lại, hắn sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Long chủ, ta minh bạch ngươi ý tứ. Sư Tuấn Trạch nhẹ gật đầu, nói, mặc dù ta vẫn là không có quá hiểu, nhưng ta sẽ cùng lão đại nói một chút, tận lực để cho lão đại lưu tại Hoa Hạ. Đúng, Long chủ, lão đại biết những sự tình này a? Ta chỉ là đã nói với hắn thượng cổ liên minh sự tình, cái khác còn không có nói với hắn. Long chủ híp híp mắt, nói, hiện tại tạm thời không muốn nói với hắn chuyện này, về sau cùng thời cơ chín muồi về sau, lại nói với hắn đi. Được rồi, ta minh bạch. Sư Tuấn Trạch nhẹ gật đầu. Khi Long chủ cùng Sư Tuấn Trạch đối thoại kết thúc lúc, Diệp Phi cùng Phan Quốc Đống so đấu cũng kết thúc. Diệp Phi thu hồi nắm đấm về sau, cười nói, tốt, ta muốn nói chính là những này, ta không biết ẩn lòng các vị cảm thấy thế nào. Tất cả ẩn lòng chiến sĩ nhao nhao biểu thị tâm phục khẩu phục, đối Diệp Phi lời nói không còn có bất kỳ nghi ngờ nào. Diệp tiên sinh, ngài đối cổ võ lý giải quá sâu sắc, ta chỉ là nghe một chút xíu đã cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Ngài nếu có thể làm huấn luyện viên của chúng ta, đây chính là chúng ta ẩn lòng đình hạnh a. Cho nên, còn xin Diệp tiên sinh đảm nhiệm huấn luyện viên của chúng ta, nhiều dạy cho chúng ta một vài thứ. Một cái ẩn lòng chiến sĩ cung kính nói. Cái khác ẩn lòng chiến sĩ cũng đều một mặt mong đợi nhìn về phía Diệp Phi. Đúng a, Diệp Phi, ngươi sẽ dạy cho bọn hắn đi. Lúc này, Long chủ cũng đi tới. Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, Long chủ, không phải ta không nguyện ý giáo, chỉ là bởi vì bọn hắn hiện nay tu luyện giai đoạn vẫn còn tương đối thấp. Ta coi như nghĩ đem mình phương pháp tu luyện dạy cho bọn hắn cũng học không được a. Nếu như là đổi lại trước đó, Diệp Phi nói loại lời này, ẩn long những người này khẳng định liền nổ kinh. Nhưng bây giờ Diệp Phi nói lời này, bọn hắn đã cảm thấy, đương nhiên, dù sao bọn hắn đã từng gặp qua Diệp Phi lợi hại. Kia nếu không ngươi liền nghĩ cái bọn hắn có thể tiếp nhận huấn luyện phương pháp. Đánh cái so sánh, giả thiết ngươi là sinh viên, vậy ngươi liền dạy bọn hắn học sinh tiểu học tài liệu rằng dạy, dạng này cuối cùng không có vấn đề a. Long chủ nói. Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, được thôi, vậy ta trước dạy các ngươi một bộ động tác. Chờ các ngươi có thể một ngày có thể đem bộ này động tác làm 1000 lần thời điểm, ta sẽ lại đến dạy các ngươi những bậc khác. Một bộ động tác. Long chủ cổ quái nhìn về phía Diệp Phi, nói, bọn hắn mặc dù không có ngươi lợi hại, nhưng bọn hắn dù sao cũng là ẩn long chiến sĩ a. Chỉ dạy một bộ động tác, có thể hay không quá đơn giản một chút. Ha ha, Long chủ, trước đừng đem lời nói sớm như vậy mà. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, sau đó đi đến giữa giáo trường, nói, ẩn long các vị, các ngươi có thể đi theo ta làm. Còn có, Tuấn Trạch, Phượng Đồ, các ngươi cũng đi theo ta làm. Ta làm bộ này động tác là phiên bản đơn giản hóa, các ngươi đều có thể học. Nói xong, Diệp Phi liền bắt đầu làm bộ kia từ ngũ cầm hí cải biên động tác làm. Vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người ở đây còn cảm thấy Diệp Phi bộ này động tác rất xấu. Nhưng nhìn trong chốc lát về sau, bọn hắn cảm thấy giống như rất có ý tứ, sau đó cùng học. Thế nhưng là, mới đi theo Diệp Phi học 3-4 cái động tác thời điểm, liền có một nửa tố chất thân thể kém một chút, ẩn lòng chiến sĩ khống chế không nổi thân thể của mình, té ngã trên mặt đất. Bạch Phượng Đồ cùng Nghiêm Tử Long mấy người cũng té ngã trên mặt đất. Lúc này, Diệp Phi vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Khi một nửa khác người đi theo Diệp Phi làm được cái thứ 10 động tác thời điểm, sửng sốt không kiên trì nổi, toàn bộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chán ai ra, ta mới làm không đến 5 cái động tác, làm sao liền cảm giác bắp thịt cả người hễ ẩm sưng, còn phát run đây. Bạch Phượng Đồ thở hào hển nói. Những người khác cũng cùng Bạch Phượng Đồ có ý tưởng giống nhau. Lúc này, Diệp Phi vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, Phan Quốc Đống cùng Sư Tuấn Trạch đi theo làm 13 cái động tác về sau, liền cũng té ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người ở đây bên trong, chỉ có Long chủ đi theo Diệp Phi làm xong trọn bộ động tác. Làm xong trọn vẹn động tác về sau, Long chủ cũng cảm giác có chút phí sức. Hắn nổ ngụm trọc khí, hỏi: "Diệp Phi, ngươi cái này luyện đến cùng là cái gì động tác, vì cái gì làm sẽ như vậy phí sức?" Chương 1215, tưởng niệm như nước. Chương 1215, tưởng niệm như nước. Diệp Phi cười cười, nói: "Bộ này động tác là ta căn cứ ngũ cầm hí cơ sở bên trên sáng tạo ra đến. Nó mục đích là vì rèn luyện trên người chúng ta cơ bắp cùng kích phát tiềm năng của chúng ta. Chỉ cần các ngươi có thể bảo chứng mỗi ngày đem bộ này động tác làm 1000 lần trở lên, các ngươi liền sẽ phát hiện thân thể của mình tố chất sẽ đạt được rất lớn cải biến. Đến lúc đó, vô luận các ngươi là gia quyền, xuất trưởng hoặc là đá chân, lực lượng cũng sẽ ở các ngươi dĩ vãng lực lượng cơ sở bên trên lật gấp 10, thậm chí nhiều hơn." Nghe tới Diệp Phi lời nói, tất cả mọi người ở đây ngốc rơi. "Cái gì? Mỗi ngày làm? Làm 1000 lần?" Nghiêm Tử Long nhịn không được kinh hô một tiếng, nói: "Thế nhưng là, Phi ca, chúng ta bây giờ ngay cả 1 lần đều làm không được. 1000 lần, thật có thể làm được à?" Những người khác cũng đều một mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Phi. Bởi vì, bọn hắn cũng cảm thấy mỗi ngày làm 1000 lần, rất không có khả năng. Diệp Phi cười cười, nói: "Tử Long, chỉ cần các ngươi quen thuộc bộ này động tác, sau đó lại mỗi ngày siêng năng luyện tập, đến lúc đó, các ngươi tự nhiên có thể làm đến." "Ừm, Phi ca, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta sẽ siêng năng luyện tập." Nghiêm Tử Long kích động thẳng gật đầu. những người khác cũng đều dùng sức gật gật đầu, toàn thân đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn thế nhưng là Hoa Hạ mạnh nhất hai cái đặc chủng chiến đội, đều là bộ đội bên trong tinh anh. Càng là khó khăn, liền càng có thể kích phát bọn hắn động lực để tiến tới. Nhất là gặp qua mình cùng Diệp Phi trên lệnh về sau, bọn hắn liền càng muốn cố gắng. Lúc này, Phan Quốc Đống giật mình nói, "Diệp tiên sinh, khó trách lực lượng của ngài mạnh mẽ như vậy. Nguyên lai, là bởi vì ngài tu luyện bộ này động tác a." Diệp Phi lắc đầu, nói, "Không phải à, ta dạy cho các ngươi bộ này động tác chỉ là phiên bản đơn giản hóa. Chúng ta luyện bộ kia động tác so cái này nhiều phức tạp, tốc độ tiết tấu cũng so cái này nhanh, mà lại cường độ cũng lớn hơn so với cái này rất nhiều. Cho nên, ta mới cho cái phiên bản đơn giản hóa để các ngươi luyện. Bởi vì, phức tạp bản, ta coi như dạy các ngươi cũng học không được a." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lại một lần nữa bị chấn động ở. Bọn hắn ngay cả một lần đều làm không hết động tác, vậy mà đều chỉ là phiên bản đơn giản hóa. Kia phức tạp bản lại nên khủng bố đến mức nào a? Bọn hắn quả thực cũng không dám hướng xuống suy nghĩ. Khó trách cái này cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều người trẻ tuổi sẽ như thế lợi hại, vẻn vẹn xem người ta tu luyện đồ vật, liền đã hất ra bọn hắn một mảng lớn a. Tại một trận rung động qua đi, Diệp Phi lại dốc lòng địa lại giáo sư Tuấn Trạch cùng Phan Quốc Đống quen thuộc một bộ này động tác. Hắn ở tại Ninh Hải, luôn không khả năng mỗi ngày tới giáo ẩn long cùng long một người. Cho nên, cuối cùng, chỉ cần sư Tuấn Trạch cái Phan Quốc Đống học xong về sau, liền có thể giáo ẩn long cùng long một người. Bởi vì có Diệp Phi quan hệ, ẩn long người cùng Bạch Phượng Đồ giữa bọn hắn ở chung ngược lại là trở nên hòa thuận rất nhiều, cũng không có xem thường đối phương. Dù sao, tất cả mọi người là đồng dạng, ai cũng không so với ai khác mạnh bao nhiêu. Nhất là, khi Bạch Phượng Đồ cùng ẩn long đám người này nói, nhóm người mình cùng Phi Ca cùng một chỗ trải qua Viêm Hoàng đảo chi chiến cùng phá hủy Cao Ly nước bố trí cái kia hệ thống lúc, ẩn long đám người này càng là không ngừng ao ước. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thẳng đến mặt trời xuống núi, sư Tuấn Trạch cùng Phan Quốc Đống mới hoàn toàn học xong Diệp Phi giáo bộ này động tác. Sau đó, Diệp Phi một đoàn người cùng ẩn long chiến đội người bắt chuyện qua về sau, liền rời đi căn cứ, trở lại kinh thành thị khu trên đường. Diệp Phi nghĩ đến cái gì, nói, "Long chủ, đại bác cha mẹ của bọn hắn hôm nay hỏi ta, lúc nào có thể để cho đại bác bọn hắn nhập thổ vi ăn?" Long chủ nghĩ nghĩ, nói, "Đại bác bọn hắn lễ truy điệu liền định vào ngày mai đi. Đợi chút nữa ta sẽ cùng nhà tang lễ bên kia lên tiếng chào hỏi, ngày mai ta cùng số một đều sẽ đi qua tham gia lễ truy điệu." Nghe tới Long chủ lời nói, sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ bọn người bị chấn kinh đến. Có thể để cho số một cùng Long chủ đồng thời tham gia lễ truy điệu, đây chính là vô thượng bình quang a. Bất quá, sư Tuấn Trạch bọn hắn cũng biết, Long chủ cùng số một sẽ đi tham gia lễ truy điệu, rất lớn một mặt là hướng về phía Diệp Phi đi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, "Cũng được, đại bác, thuốc nổ cùng liêm đao đều là quốc gia anh hùng, đích thật là hẳn là để bọn hắn nở mày nở mặt đi." Nghe nói như thế, sư Tuấn Trạch bọn người trầm mặt lại. "Đại bác, liêm đao cùng thuốc nổ chết, là trong lòng bọn họ đau nhức, mỗi khi nhắc lên, liền sẽ cảm giác lòng như dao cắt. Chỉ ít thời gian ngắn bên trong, là đi không giai đoạn này bóng tối cùng đau xót." Long chủ khe khẽ thở dài, sau đó nhìn về phía Diệp Phi nói, "Đúng, Diệp Phi, ta cùng số một thương lượng qua, xét thấy ngươi đối quốc gia làm ra mấy lần trọng đại công hiến, chúng ta chuẩn bị đưa ngươi một kiện biểu tượng vinh dự cùng thân phận lễ vật." Diệp Phi nghe xong, đội vàng khoát tay áo, nói, "Ta không phải đã nói rồi sao, ta không muốn cái gì vinh dự cùng công vân, cũng đừng phong quan thêm tước. Về phần tặng quà cái gì, vẫn là thôi đi, ta lại không có thèm những này." Bạch Phượng Đồ bọn người khỏe miệng giật một cái, có thể trực tiếp cự tuyệt số một cùng Long chủ hảo ý, cũng chỉ có Phi Ca. Dù sao, liền xem như bọn hắn, cũng rất chờ mong số một cùng Long chủ vì bọn họ trao tặng công vân cùng vinh dự. Long chủ cười nhạt một tiếng, nói, "Diệp Phi, ngươi yên tâm tốt, chúng ta tặng ngươi lễ vật, chỉ là một cái vinh dự danh hiệu mà thôi. Cũng không phải là nói nhất định để ngươi gia nhập cái nào đó bộ môn, làm chuyện gì. Mà lại, chỉ cần ngươi có cái này vinh dự danh hiệu, vậy ngươi về sau tại Hoa Hạ sinh hoạt cũng sẽ trôi qua thoải mái một chút. Ê! Các ngươi không phải cho ta một khối long hồn lệnh A. Món đồ kia giống như cũng là một cái vinh dự danh hiệu A." Diệp Phi nhíu môi nói. "Ha ha, long hồn lệnh vinh dự danh hiệu cùng tác dụng, có thể không sánh bằng lần này chúng ta muốn đưa lễ vật của ngươi. Tại Hoa Hạ, thu hoạch được long hồn lệnh người vẫn là có một ít. Nhưng lần này chúng ta tặng ngươi lễ vật, tại Hoa Hạ khai quốc đến bây giờ, chỉ có ngươi một người thu hoạch được." Long chủ cười ha hà nói. Thấy Long chủ càng nói càng thân bí, sư Tuấn Trạch bọn hắn ngược lại là càng ngày càng hiếu kỳ. "Long chủ, vậy ngươi nói lễ vật này đến cùng là cái gì a?" Diệp Phi hỏi. "Hiện tại lễ vật này còn tại chế tác bên trong, cùng sau khi làm xong, chúng ta sẽ để cho Ninh Hải quân khu Hàn tướng quân tự mình đưa qua cho ngươi." Long chủ cười nói. được thôi, đã các ngươi càng muốn cho, vậy ta liền nhận lấy đi." Diệp Phi nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục cự tuyệt. Dù sao liền một cái danh hiệu mà thôi, chỉ cần không phải để hắn làm cái này làm vậy là được. Đến trung tâm thành phố về sau, Diệp Phi một đoàn người liền tìm cái phòng ăn ăn xong bữa cơm tối. Sau khi cơm nước xong, bởi vì Long chủ cùng sư Tuấn Trạch bọn hắn đều có chút việc, cho nên trước hết rời đi. Đợi đến bọn hắn vừa đi, cũng chỉ thừa Diệp Phi một người. Diệp Phi đốt một điếu thuốc, đi ra phòng ăn. Nhìn thời gian, hiện tại còn sớm, nếu là về khách sạn cũng ngủ không được. Thế là, Diệp Phi nghĩ đến muốn hay không tìm một chỗ đi uống một chén. Bất quá, tại trước khi đi, Diệp Phi nghĩ đến, hay là trước cùng Cố Khuynh Thành cùng Liêu Y các nàng liên lạc một chút tương đối tốt. Thế là, Diệp Phi liền lấy điện thoại di động ra đem thẻ điện thoại đổi trở về. Sau đó cho Cố Khuynh Thành đánh qua. Điện thoại mới vang vài tiếng, liền được kết nối. "Uy, Diệp Phi, ngươi trở về rồi sao?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến Cố Khuynh Thành dễ nghe êm tai tiếng nói. Nghe tới tiếng nói quen thuộc này, Diệp Phi tâm đông nhiên yên tĩnh trở lại. có một đoạn thời gian không gặp nữ nhân này, vẫn là rất tưởng niệm. Diệp Phi mỉm cười, nói, Khuynh Thành, ta hôm nay buổi sáng đến kinh thành. Làm sao vậy, nhà bên trong xảy ra chuyện gì rồi sao?
Không có, nhà bên trong mọi chuyện đều tốt.
Cố Khuynh Thành trả lời một câu, sau đó nói, bất quá, tiểu nhiễm thật nhớ ngươi.
Một mực hỏi ta, ngươi chừng nào thì trở về?
Ha ha, vậy ngươi muốn ta không?
Diệp Phi nhạo báng hỏi một câu.
Đầu bên kia điện thoại đột nhiên liền không có tiếng. Diệp Phi tâm lý lộn bột một chút, trong lòng tự nhủ, mình chỉ là mở cái trò đùa, nữ nhân này sẽ không phải là sinh khí đi.
Cái kia, Khuynh Thành, ta liền mở.
Diệp Phi vừa mới chuẩn bị giải thích một chút, Cố Khuynh Thành kia thanh âm êm ái liền chuyển tới.
Nghĩ.
Nghe tới Cố Khuynh Thành nói ra cái chữ này, Diệp Phi khỏe miệng có chút bên trên giường, lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa. Hắn có thể cảm giác được Cố Khuynh Thành đối với hắn tưởng niệm, cũng có thể cảm giác được nữ nhân lời nói bên trong nhu tình.
Ta cũng thật nhớ các ngươi.
Diệp Phi mỉm cười trả lời một câu, sau đó nói, Khuynh Thành, ta không sai biệt lắm xế chiều ngày mai liền có thể trở về.
Tốt, vậy ta cùng tiểu nhiễm chờ ngươi trở về.
Sau đó, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành trò chuyện trong chốc lát, mới cúp điện thoại.
Sau đó, Diệp Phi lại cho Liều Y Y để gọi điện thoại đi qua.
Diệp Phi ca, ngươi trở về rồi.
Điện thoại vừa tiếp thông, liền truyền đến Liều Y Y âm thanh kích động.
Chương 1216, rượu mạnh mỹ nhân.
Chương 1216, rượu mạnh mỹ nhân.
Ê, nha đầu, ta còn chưa có trở lại đâu.
Diệp Phi có chút bất đắc dĩ đồng thời, trong lòng cũng có chút cảm động, hắn có thể cảm giác được các nữ nhân đều đang nghĩ niệm tình hắn.
Nha.
Vừa nghe nói Diệp Phi còn chưa có trở lại, Liều Y Y thanh âm lập tức trở nên trầm thấp.
Y Y, ta hiện tại người ở kinh thành, không sai biệt lắm ngày mai liền có thể trở về, đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn thấy ta rồi.
Diệp Phi cười ha hả nói.
Thật sao?
Vậy quá tốt.
Liều Y Y lại mẹ cứng.
Đương nhiên là thật ta.
Rời đi Ninh Hải lâu như vậy, cũng nên trở về.
Diệp Phi cười cười, sau đó hỏi, gần nhất trời xanh viện mồ côi thế nào? Không có xảy ra chuyện gì chứ?
Yên tâm đi, Diệp Phi ca, viện mồ côi không có xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người rất tốt.
Ừ, vậy ta liền yên tâm.
Sau đó, Diệp Phi lại bồi tiếp Liều Y Y đi trò chuyện 20 vài phút, mới cúp điện thoại.
Điện thoại vừa cúp đoạn, Diệp Phi lại đánh mấy điện thoại.
Đợi đến mấy điện thoại đánh xong, bất chi bất giác lại đi qua một giờ.
Diệp Phi có chút lắc đầu bất đắc dĩ, bây giờ mình cũng không tiếp tục là một người, cần phải niệm người cũng nhiều.
Nghĩ đến đây bên trong, Diệp Phi liền càng thêm kiên định muốn đề cao thực lực suy nghĩ.
Dù sao, chỉ có để cho mình trở nên càng cường đại, mới có thể hào hào thủ hộ người bên cạnh.
Hút xong cây thứ thư khói, Diệp Phi dẫm diệt tàn thuốc, cất kỹ điện thoại di động.
Bất quá, hắn nghĩ tới vừa rồi Lôi Hổ nói với hắn lời nói.
Lôi Hổ nói với hắn, câu lạc bộ bên trong xảy ra chút sự tình.
Bất quá, Lôi Hổ cũng không có nói rõ, chỉ nói là đến lúc đó cùng Diệp Phi trở về, gặp mặt trò chuyện.
Câu lạc bộ bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì?
Tiểu Lôi gia hỏa này lại còn chơi thần bí.
Diệp Phi lẩm bẩm một câu, trong lòng tự nhủ, xem ra chỉ có trở về, tự mình đi câu lạc bộ bên trong nhìn xem liền biết.
Sau đó, Diệp Phi liền chuẩn bị ngăn lại một chiếc xe taxi, ngồi xuống.
"Tiểu ca, muốn đi đâu?" Ca sư phó hỏi.
"Sư phó, kệ bên này có cái gì tốt chơi quán ba a?"
Diệp Phi hỏi lại.
"Muốn nói phụ cận lời nói, thuộc về viên quán ba tốt nhất.
Kia bên trong tương đối chính quy, mà lại mỹ nữ rất nhiều." Ca sư phó cho Diệp Phi một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt.
Diệp Phi cười cười, nói, "Vậy được đi, liền đi cái này viên quán ba."
"A." Ca sư phó đánh cái ok thủ thế, sau đó phát động xe, rời đi phòng ăn.
Khi xe taxi vừa đi,
một cái tử vừa rồi liền đứng cách Diệp Phi cách đó không xa chờ xe nam tử liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại.
"Lão bản, mục tiêu đi viên quán ba."
"Ừm, theo kế hoạch làm việc."
"Được rồi, lão bản."
Nam tử trả lời một câu, sau đó cúp điện thoại.
Sau đó, hắn liền lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại.
Một bên khác, hai mấy phút sau, Diệp Phi liền ngồi xe taxi liền đến biên cửa quán ba.
Diệp Phi giao tiền xe, xuống xe, nhìn quán ba vẻ ngoài.
Thời thượng khí quyển, cũng không tệ lắm.
Diệp Phi thỏa mãn gật gật đầu, sau đó đi thẳng vào.
"Tiên sinh, ngươi tốt. Xin hỏi mấy người?"
Một cái phục vụ viên đi tới.
"Một cái, tuyển cái tốt một chút vị trí."
Diệp Phi trả lời một câu.
"Được rồi, tiên sinh, mời tới bên này."
Phục vụ viên nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Diệp Phi đi tiến vào quán bar.
Diệp Phi ngồi tại ở gần sân nhảy hàng ghế dài, tùy tiện điểm mấy bình rượu, sau đó đánh giá chung quanh.
Chính như cái kia ca sư phó nói tới đồng dạng.
Cái quán bar này vẫn còn tương đối lớn, bầu không khí không sai, mà lại mỹ nữ cũng rất nhiều.
Sân nhảy bên trong có không ít mỹ nữ chính theo âm nhạc múa dáng người của mình.
Rất nhanh, rượu liền bưng lên.
Diệp Phi mở ra một bình hịt ghi, rót một chén, đang chuẩn bị uống, một đạo mị hoặc thanh âm liền chuyển tới.
"Xoái ca, một người a."
Diệp Phi ngẩng đầu một cái, liền thấy một người mặc một thân thiếp thân váy ngắn, cách ăn mặc yêu diễm, dẫm lên giày cao gót huyền chuyển nữ lang đi tới.
"Đúng a, một người."
Diệp Phi gật gật đầu, nhàn nhạt trả lời một câu.
Yêu diễm nữ lang rất tựa như quen vuông tay, khoác lên Diệp Phi trên bờ vai, mị hoặc điểm nói, "Xoái ca, ta cũng một người, cho nên,
ngươi muốn cùng ta uống một chén?"
Diệp Phi tiếp nhận lời nói gốc dạng.
"Đúng a, có thể sao?"
Yêu diễm nữ lang hướng Diệp Phi liếc mắt đưa tình.
"Không thể."
Diệp Phi lắc đầu, từ túi tiền bên trong xuất ra mấy trương đỏ tiền giấy đập vào trên bàn, lạnh nhạt nói, "Cầm tiền, mình một bên uống đi."
"Tiên sinh, ngươi đây là?"
Yêu diễm nữ lang sử sốt.
"Đừng diễn, ta không thích rượu nhờ."
Diệp Phi bưng chén rượu lên uống một hớp rượu, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nữ nhân này một chút.
"Hừ, Yêu diễm nữ lang hừ nhẹ một tiếng, sau đó cầm lấy trên bàn tiền, liền rời đi, chuẩn bị đi tìm con mồi tiếp theo. Diệp Phi lắc đầu bất đắc dĩ. Bây giờ quán ba đều bị rượu nhờ cho chơi hỏng, làm cho chướng khí mù mịt. Trước kia có lẽ tại quán ba còn có thể đụng phải Tịch Mịch tiểu bạch lĩnh, tiểu thiếu phụ cái gì. Nhưng là bây giờ, nếu có mỹ nữ bắt chuyện lời nói, 80-90 là rượu nhờ hoặc là tiểu thư. Ha ha, cái này táo bạo xã hội. Diệp Phi lắc đầu, sau đó bưng chén rượu lên uống một hớp rượu. Soái ca, một người uống rượu a. Đột nhiên, một đạo kiểu mỹ thanh âm truyền tới. Nghe tới thanh âm, Diệp Phi vừa quay đầu, nhìn thấy một nữ nhân đối diện đi tới, mắt sáng rực lên. Nữ nhân mặc một thân màu đen bó sát người viền ren váy dài, bao vây lấy dáng vẻ thức tha mềm mại dáng người. Mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, nhất là kia một cặp mắt đỏ hoa, tựa như có thể câu hồn. Coi là một cái mỹ nữ. Diệp Phi híp híp mắt, cười về nói, đúng a, một người, vừa bận thiếu cái mỹ nữ. Lạc lạc, soái ca, không phải mới vừa có cái mỹ nữ tìm ngươi bắt chuyện a? Ngươi lại đem nàng cưỡng chế gì rồi nữa nha? Nữ nhân nói, này, đây không phải là kiểu mà ta yêu thích. Ha ha, ta càng thích ngươi dạng này. Tới đi, chúng ta uống một chén. Diệp Phi tà tà cười một tiếng, sau đó dắt nữ nhân tay, thuận thế đem nữ nhân kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống. Mà lại, còn cố ý tại nữ nhân trên tay vuốt ve mấy lần. Nữ nhân thân thể mềm mại run lên, rất tự nhiên thu tay về, cười cười, nói, ta uống rượu mạnh nhất, ngươi dám uống à? Kia đúng lúc. Diệp Phi nết miệng cười một tiếng, nói, mỹ nữ, nhân sinh của ta tín điều chính là uống rượu mạnh nhất, chơi nữ nhân đẹp nhất. Ha ha, có chút ý tứ. Nữ nhân hướng Diệp Phi vũ mị cười một tiếng, hỏi, vậy ta tính mỹ nữ à? Tính, đương nhiên tính. Diệp Phi cầm lấy một bình hịt kỳ, cho nữ nhân rót một chén, sau đó giơ ly rượu lên, tiếp hai con người, nói, uống xong chén rượu này, chúng ta liền đi khách sạn, thế nào? Lạc lạc, thật sự là ngay thẳng đâu. Nữ nhân hoa chi loạn chiến nở nụ cười, cánh tay khoác lên Diệp Phi trên bờ vai, hỏi, ngươi muốn ngủ ta? Diệp Phi đưa tay ôm lấy nữ nhân cái cằm, ta mị cười một tiếng, nói, ngươi coi ta là thành con mồi, không phải liền là muốn cùng ta ngủ à? Nữ nhân ngẩng đầu một cái, né tránh Diệp Phi tay, sau đó bưng chén rượu lên, nói, đi khách sạn có thể, bất quá, ngươi trước tiên cần phải đem ta qua chén. Được. Diệp Phi cười cười, sau đó cùng nữ nhân đụng đụng cút. Sau đó, hai người đều một ngụm buồn bực rơi một chén rượu. Soái ca, tiểu lượng không sai, kế tiếp theo. Phục bồi tới cùng. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó một chén tiếp lấy một chén cùng nữ nhân uống. Chẳng được bao lâu, bình rượu trên bàn liền toàn bộ không. Nấc. Mỹ nữ, ngươi say rồi sao? Có thể bồi ta đi khách sạn đi. Diệp Phi rất tự nhiên ôm nữ nhân eo, ánh mắt mê ly, giống như có men say. Mà nữ nhân cũng hai gò má ửng hồng, giống như cũng uống say. Nữ nhân tựa ở Diệp Phi trên bờ vai, nhu nhu mà nói, ta cũng say, dẫn ta đi đi. Ha ha, liền chờ ngươi nói câu nói này. Diệp Phi cười ha ha âm thanh, sau đó vịn nữ nhân, một bước ba dao đi ra quán ba. Đối với trước mắt một màn này, người trong quán rượu đều không cảm thấy kinh ngạc. Đi săn cùng bị đi săn, mỗi cái ban đêm cũng sẽ ở cái này bên trong phát sinh. Chỉ cần ngươi có năng lực, mang đi một cái mỹ nữ, đánh cái hữu nghị pháo, cũng không phải việc khó gì. Rời đi quán ba về sau, nữ nhân giống như say rất lợi hại, cả người đều rất giống treo ở Diệp Phi trên thân, thổ khí như lan. Nếu không phải Diệp Phi cánh tay có sức lực, chỉ sợ nữ nhân này sẽ giống mềm mại nụ hoa đồng dạng ngã nhào trên đất. Sau đó, Diệp Phi ngăn lại một chiếc xe taxi, đi tới phụ cận một nhà khách sạn cấp sao. Xuống xe, Diệp Phi liền bị nữ nhân đi vào quán rượu. Mỹ nữ, cho ta mở cái xa hoa phòng. Diệp Phi nhìn về phía nhân viên lễ tân, nói một câu. Nhân viên lễ tân nhìn Diệp Phi nữ nhân trong ngực, lập tức để lộ ra minh ngộ thần sắc. Chương 1217, bị hoặc sắc cơ. Chương 1217, bị hoặc sắc cơ. Được rồi, tiên sinh. Nhân viên lễ tân gật gật đầu. Sau đó rất nhanh liền vì Diệp Phi thuê xong một gian phòng. Đi tới gian phòng bên trong, Diệp Phi thuận thế ôm lấy nữ nhân, hai tay tại nữ nhân trên người du tẩu. Đang lúc muốn tiến hành bước kế tiếp thời điểm, nữ nhân lại đột nhiên bắt lấy Diệp Phi giở trò xấu tay. "Hả? Làm sao rồi?" Diệp Phi kỳ quái địa hỏi. "Soái ca, gấp cái gì nha, để ta đi trước tắm rửa đi." Nữ nhân gương mặt hồng nhuận, bị nhãn như tơ. "Chẳng phải lăn cái ga giường a, tẩy cái gì tắm nha, trực tiếp bắt đầu đi." Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, liền chuẩn bị kế tiếp theo. Mà nữ nhân tựa hồ giống như khôi phục thanh tỉnh, đưa tay đẩy ra Diệp Phi, thản nhiên cười nói, đừng nóng đội, đêm nay ta là của ngươi. Nói xong, nữ nhân liền chập trần dáng người, đi tiến vào phòng tắm. Ha ha, có chút ý tứ. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, sau đó điểm lên một điếu thuốc. Không đầy một lát, phòng tắm bên trong liền truyền đến ào 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 tiếng nước chảy. Nghe tới thanh âm, Diệp Phi vô ý thức quay đầu nhìn về phòng tắm. Gian phòng này bên trong phòng tắm cùng phòng khách là tương liền, giữa hai bên chỉ có một tầng pha lê cách xa nhau. Phòng tắm kính mở ngăn cản đại bộ phận điểm phong cảnh, nhưng mơ hồ lộ ra đến kia viện chuyển thân thể, để Diệp Phi có chút phát điên. Lâu như vậy không có đụng nữ nhân, Diệp Phi cũng sớm đã nín hỏng. Diệp Phi cảm giác thể nội một trận tà hỏa bốc lên, hắn không thể vọt thẳng tiến vào phòng tắm đem cái này câu người nữ nhân giải quyết tại chỗ. Bất quá, hắn hay là ngăn chặn ý nghĩ này. Có vài nữ nhân có thể đụng, nhưng có vài nữ nhân thật giống như hoa anh túc đồng dạng, không thể tùy tiện đụng a. Nữ nhân tắm rửa tốc độ hay là rất nhanh, Diệp Phi vừa hút xong cái thứ hai khói, cửa phòng tắm liền bị mở ra. Nữ nhân vừa tắm rửa xong, trên thân chỉ bọc lấy một kiện khăn tắm, lộ ra tuyết trắng bả vai cùng thon dài bắp chân. Ướt xuống tóc dài tùy ý xóa, bóng ánh giọt nước theo nàng thon dài cổ trắng loãng trượt xuống, biến mất tại khăn tắm bên trong. Thiếu nữ ngượng ngùng cùng nữ nhân thành thục, giờ khác này ở trên người nàng hoàn toàn hiện ra. Cảm nhận được Diệp Phi ánh mắt nóng bỏng, nữ nhân khỏe miệng trao lên, hỏi, ta đẹp không?
Đẹp,
đẹp vô cùng. Diệp Phi đáp lại một tiếng, sau đó xông đi lên, trực tiếp ôm lấy nữ nhân, đem nữ nhân ném ở trên giường lớn. Sau đó, xoay người đem nữ nhân cho đặt ở phía dưới.
Ngươi không đi tắm rửa à?
Nữ nhân nằm ở trên giường, sóng mắt lưu chuyển, hai gò má ửng hồng. Xem ra liền cùng mới biết yêu thiếu nữ không có gì khác biệt.
Không được, ta đã chờ không nổi.
Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hai tay bắt lấy nữ nhân khăn tắm trên người. Nữ nhân tựa hồ am hiểu sâu nam nhân chỉ nói, nàng duỗi ra hai tay, quấn quanh ở Diệp Phi trên cổ, lung tung nói, xoay ca, ngươi chờ không nổi muốn làm gì? Chúng ta không bằng muốn nghe ngươi kể chuyện xưa.
Diệp Phi tà tà cười một tiếng, sau đó kéo nữ nhân trên người khăn tắm.
Ân, nữ nhân dáng người thon thả, đường cong lạ lướt, đích sắc rất mê người.
Nữ nhân tiến đến Diệp Phi bên hai, mị hoặc địa hỏi, ngươi muốn nghe cái gì cố sự?
Diệp Phi híp híp mắt, nói, đương nhiên là muốn nghe một cái nữ sát thủ cố sự a.
Nghe tới Diệp Phi lời này, nguyên bản mị thái mười phần, sắc mặt hồng nhuận nữ nhân lập tức sắc mặt đại biến, ánh mắt cũng lạnh xuống.
Đột nhiên, nữ nhân xoay tay phải lại, nàng tay phải cùng ngón trỏ ở giữa lập tức xuất hiện một viên ngân quang lấp lóe lưỡi dao.
Bạch,
hàn mang lóe lên.
Nữ nhân nắm bắt lưỡi dao hướng thẳng đến Diệp Phi cổ cắt qua thứ.
Thế nhưng là, khi lưỡi dao khoảng cách Diệp Phi cổ chỉ có mấy công điểm khoảng cách thời điểm, cũng rốt cuộc không thể di động nửa điểm.
Mỹ nữ, đêm dài đằng đẵng, nói chuyện lý tưởng tâm sự nhân sinh tốt bao nhiêu, nhất định phải múa làm súng, nhiều sát phong cảnh à?
Diệp Phi cười nhạt một tiếng, tay trái đang gắt gao địa chụp lấy nữ nhân thủ đoạn.
Ngươi là thế nào phát hiện ta sao?
Nữ nhân một mặt giật mình nhìn xem Diệp Phi.
Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, từ ta đi ra phòng ăn một khắc này, ngươi liền đã để mắt tới ta, đúng không?
Lòng của nữ nhân bên trong mãnh kinh, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Diệp Phi.
Mình ẩn tàng sâu như vậy, lại còn là bị cái này nam nhân phát hiện ra rồi.
Hắn sức quan sát làm sao lại như thế mạnh?
Thấy nữ nhân không nói lời nào, Diệp Phi liền nói tiếp nói, sau đó, ta đi viên quán bar, mà ngươi cũng đi theo ta cùng một chỗ đi.
Về sau, ngươi liền ngụy trang thành một cái tịch mịch nữ nhân tới gần ta.
Không thể không nói, ngươi ngụy trang rất thành công.
Nếu như chỉ là bình thường nam nhân, có lẽ liền ngươi nói.
Chỉ tiếc, như ngươi loại này nho nhỏ ám sát thủ đoạn, với ta mà nói, căn bản cũng không có tác dụng à.
Hừ.
Nữ nhân hừ lạnh một tiếng, ý đồ tránh thoát, nhưng khí lực lại không Diệp Phi lớn.
Bất quá nàng cũng không hoảng hốt, ngẩng đầu một cái, nguyên bản mê người môi đỏ mở ra, một đạo hàn quang hiện lên.
Hiu.
Một cây ngân sắc cái đinh hướng phía Diệp Phi cổ bắn đi qua.
Diệp Phi quay đầu đi, nháy mắt tránh đi cái này một cây cái đinh.
Tê dại, vậy mà miệng bên trong còn cất giấu cái đinh.
Diệp Phi quát lạnh một tiếng, bắt lấy tay nữ nhân cổ tay, trở tay hất lên.
Bá một tiếng, thân thể nữ nhân trực tiếp đằng không mà lên, bay ra ngoài, vang một tiếng đụng vào tường.
Ách.
Nữ nhân kêu đau một tiếng, từ trên tường trượt xuống, ném xuống đất.
Trải qua vừa rồi một phen va chạm, nàng sửng sốt cảm giác mình toàn thân đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng, đau đớn khó nhịn, thân thể không tự chủ được co quắp tại cùng một chỗ.
Nữ nhân vốn cho là Diệp Phi chỉ là một cái đồ háo sắc, nào biết đạo đây hết thảy đều là cái này nam nhân ngụy trang.
Cái này nam nhân xa so với mình trong tưởng tượng muốn khôn khéo cường đại.
Diệp Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm trên đất nữ nhân, không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc.
Nữ nhân này là đến giết mình cần gì phải thương tiếc nàng đâu.
Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói, cái gì cậu thí thích uống rượu mạnh nhất, ngươi không phải liền là nghĩ qua chết ta, sau đó một đao kết liễu ta à?
Ha ha, sáo lộ này chơi rất trừ mà.
Không hổ là nữ sát thủ a.
Trước kia chết tại như ngươi loại này thủ đoạn dưới người, hẳn là không ý ta.
Hừ, đã bị ngươi nhìn thấu, muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy ngươi.
Nữ nhân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói,
ha ha.
Diệp Phi cười khẽ một tiếng, nói, giết ngươi loại này tiểu sát tay, thực tế không có ý gì.
Xem ở ngươi bồi ta uống vài chén rượu phân thượng, ta có thể không giết ngươi.
Thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý trước đó, lập tức mặc xong quần áo cút cho ta.
Ngươi,
không giết ta.
Nữ sát thủ lập tức liền sửng sốt.
Nàng rõ ràng biết, trước mắt nam tử này nếu là muốn giết mình, cũng chính là trong giây phút sự tình.
Thế nhưng là, nàng nghĩ mãi mà không rõ chính là, vì cái gì nam tử này không giết mình.
Thế nào, ngươi cứ như vậy muốn chết?
Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, hỏi.
Không, không phải.
Nữ sát thủ cảm nhận được Diệp Phi khí thế trên người, toàn thân run rẩy, sau đó tranh thủ thời gian bỏ lên, tại phòng tắm mặc vào quần áo, chân chu nhi rời đi ra phòng.
Diệp Phi sở dĩ không có giết cái này nữ sát thủ, đó là bởi vì cái này nữ sát thủ là Mạn Đà La tổ chức sát thủ người, mà Mạn Đà La lại là Ản Trờ Nần dưới tay phụ thuộc tổ chức. Cho nên, cho Ản Trờ Nần một bộ mặt, hay là đừng giết dưới tay hắn người.
Nữ sát thủ vừa đi một hồi, Diệp Phi liền đứng lên, rời khỏi phòng.
Hắn ngược lại muốn xem, đến cùng là ai như thế không có mắt.
Lúc này, tại khách sạn đối diện đường phố đạo bên cạnh một bên, ngừng lại một cỗ màu đen Toyota xe con. Bên trong ngồi một người mặc màu đen tây trang nam tử.
Nam tử này thỉnh thoảng hướng lấy khách sạn phương hướng nhìn lại, tựa như là đang chờ người nào.
Đều lên đi nửa giờ, làm sao còn không có kết thúc?
Chẳng lẽ hai người kia thật lăn đến cùng đi rồi?
Nam tử lẩm bẩm một câu, sau đó móc ra một điếu thuốc, đang chuẩn bị điểm lên.
Đột nhiên, xe cửa bị mở ra, một cái tuổi trẻ nam tử đi vào ngồi.
Ngồi người tiến vào, chính là từ khách sạn ra Diệp Phi.
Ngươi?
Nhìn thấy Diệp Phi, nam tử này lập tức liền sửng sốt.
Tình huống như thế nào? Vừa rồi ra hỏa này không phải đi theo kia nữ sát thủ đi lên lầu sao? Tại sao lại ra rồi?
Chẳng lẽ ám sát thất bại rồi?
Nghĩ đến đây bên trong, sắc mặt của người đàn ông này liền biến.
ta cái gì ta? Nhìn thấy ta không chết, có phải rất ngạc nhiên hay không? Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, từ vừa rồi ta ra phòng ăn, ngươi vẫn đi theo ta. Chắc hẳn, ngươi cùng cái kia sát thủ là cùng một bọn a. Nam tử ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, tay trái hướng phía dưới ghế ngồi lấy ra người đứng đầu súng, chỉ hướng Diệp Phi. Đã cái kia nữ sát thủ không có xử lý ngươi, vậy liền để ta đến xử lý ngươi đi. Nam tử cười gần nói. Ngu xuẩn. Diệp Phi nhàn nhạt phun ra hai chữ, tay phải như thiểm điện địa dò xét ra ngoài. Một giây sau, trong tay nam tử súng liền xuất hiện tại Diệp Phi trong tay. Chương 1218, chạm đến ranh giới cuối cùng. Chương 1218, chạm đến ranh giới cuối cùng. A. Nam tử kinh hô một tiếng, lập tức liền một bước. Tình huống như thế nào? Tay mình bên trong súng lúc nào chạy đến ra hỏa này tay bên trong đi? Khó trách ngay cả sát thủ đều không làm gì được hắn, quả nhiên tà dị a. Diệp Phi giơ tay lên bên trong súng, đè vào nam tử trên trán, lạnh giọng nói, là ai phái các ngươi tới giết ta? Ta không biết. Nam tử toàn thân run rẩy, thẳng lắc đầu. Không biết là a. Diệp Phi nhếch miệng, nếu là ta không biết lời nói, vậy liền không cần thiết giữ lại ngươi. Vừa mới nói xong, nạp đạn lên nòng. Nghe tới nạp đạn lên nòng thanh âm, cảm giác được họng súng băng lãnh xúc cảm, nam tử trực tiếp kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Đừng, mở ra cái khác súng. Nam tử dọa đến hoảng sợ kêu to một tiếng, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt một mảnh. Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, nói, không ra súng, có thể. Nói đi, đến cùng ai phái các ngươi tới giết ta? Là. Nam tử nói một chữ, liền do dự một chút tới. Xem ra ngươi vẫn là không muốn phối hợp a. Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, làm bộ liền muốn bóc cỏ. Là Lương thiếu để cho ta tới giết ngươi. Nam tử thực tế là chịu đựng không được tâm lý sợ hãi, nói thẳng ra. Lương thiếu. Diệp Phi sửng sốt một chút, là Lương gia nhị thiếu Lương Trung Vũ a. Đúng, chính là Lương Trung Vũ. Nam tử cuống quýt gật gật đầu. Cái này Lương Trung Vũ thật đúng là muốn chết ta. Ta đã bỏ qua hắn hai lần, không nghĩ tới hắn vẫn là phải đến trêu chọc ta. Xem ra, gia hỏa này cũng không có còn sống tất yếu. Diệp Phi ưu nhiên nói một câu, một đôi thâm thúy con ngươi bên trong hàn mang lấp lóe. Đại đại ca, ta đều đã nói. Ngươi có thể thả ta đi. Nam tử run rẩy nói. Lương Trung Vũ bây giờ tại chỗ nào, mang ta tới. Diệp Phi trực tiếp ra lệnh. A. Nam tử đã ngốc rơi. A cái gì a? Khó nói ngươi muốn chết a. Diệp Phi lạnh giọng nói. Ùng ùng. Nam tử nuốt một ngụm nước bọt, nói, tốt, ta mang ngươi tới. Nói, nam tử liền khởi động xe, rời đi khách sạn. Xe ước chừng mở chừng một giờ, liền đến một cái khác thự khu. Từng dãy kiểu dáng châu Âu biệt thự xuất hiện tại trước mắt. Mỗi một nhà biệt thự cách xa nhau khoảng cách khá xa, đây cũng là vì cho chủ nhân biệt thự trở lại tư nhân không gian, không bị người khác quấy rầy. Tiến vào khu biệt thự về sau, xe lại mở trong chốc lát, sau đó tại lượng ngôi biệt thự ở giữa ngừng lại. Lương thiếu liền ở tại số 12 biệt thự. Nam tử chỉ phía trước một tòa đèn đuốc sáng trưng biệt thự. Được, ta biết. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó không cùng nam tử kịp phản ứng, trực tiếp một trường đem hắn cho bổ choáng. Sau đó, Diệp Phi liền xuống xe, ngậm một điếu thuốc, hướng phía số 12 biệt thự đi đến. Số 12 trước biệt thự mặt, đứng mấy cái người mặc màu đen đồ bét, mang theo thai ngay bảo tiêu. Mỗi khi có người đi ngang qua lúc, bọn hắn đều sẽ nhìn vài lần, trong mắt lóe ra vẻ cảnh giác. Xem xét chính là tương đối chuyên nghiệp bảo tiêu. Diệp Phi nhìn, khoe miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Xem ra cái này Lương Trung Vũ ngay tại cái này bên trong, bằng không, cổng cũng sẽ không có người chấn giữ. Bất quá, Diệp Phi cũng không có đi cửa chính, mà là hướng phía biệt thự đi cửa sau đi. Ở kinh thành, giết người, hay là điệu thấp một điểm tương đối tốt. Đi tới biệt thự hậu viện, lấp kín cao cao tường vây ngăn tại Diệp Phi trước mặt. Diệp Phi ném đi tàn thuốc, sau đó tăng tốc độ chạy, hai chân nhẹ nhàng ở trên tường đạp mấy lần. Siêu siêu siêu. Vài giây đồng hồ không đến, Diệp Phi liền nhảy đến biệt thự viện tử bên trong đi. Biệt thự bên trong đèn đuốc sáng trưng, còn mơ hồ truyền đến trận trận vui cười âm thanh, cùng tiểu nữ hài tiếng khóc. Diệp Phi sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ, làm sao lại có tiểu nữ hài tiếng khóc? Hắn nhíu mày, tâm lý có một loại dự cảm không tốt. Thế là, không nói hai lời, Diệp Phi cấp tốc trèo lên biệt thự viện tử bên trong một cây đại thụ, sau đó hai chân phát lực, hướng trên cành cây đạp một cái. Bạch. Một đạo tiếng xé gió lên. Một giây sau, Diệp Phi cũng đã vững vàng rơi vào biệt thự lầu 2 trên ban công. Sau đó, Diệp Phi mở ra ban công cửa thủy tinh, đi vào phòng. Gian phòng này rất lớn, bố trí rất xa hoa. Bên trong một chương trên giường lớn lại còn đặt vào một chút không thích hợp thiếu nhi đồ chơi nhỏ. Chỉ bất quá, gian phòng bên trong không có người. Ha ha, công cụ ngược lại là chuẩn bị rất đầy đủ mà. Kẻ có tiền, chính là sẽ chơi. Diệp Phi cười lắc đầu, sau đó ra khỏi phòng, đi tới lầu 2 đầu bậc thang. Vui cười âm thanh cùng tiếng khóc càng lớn. Diệp Phi nhíu mày, thiết đầu hướng phía dưới lầu nhìn lại. Liên thấy biệt thự tầng một đại sảnh bên trong có 4-5 cái người mặc hoa lệ phục sức công tử ca ngay tại chuyện trò vui vẻ, mà lại còn có mấy cái dáng người bốc lửa mặc hở hang mỹ nữ tại phục thị bọn hắn. Trong đó một cái nhuộm một đầu tóc bạc, mặc một thân màu đen vợ xạ sở trang phục bình thường, hai mắt lom nam tử chính tựa ở trên ghế salon. Nam tử này chính là Lương Trung Vũ. Chỉ bất quá cái khác mấy cái công tử ca trái ôm phải ấp chính là vũ mỹ nữ lang, mà cái này Lương Trung Vũ bên cạnh thì là cột hai cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài. Hai cái tiểu nữ hài ngồi ở trên ghế salon, tay chân bị trói lấy, khóe mắt mang theo nước mắt, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đều đang phát run. Nhìn thấy hai cái nữ hải tử thúc thiết, Lương Trung Vũ trên mặt toát ra bệnh trạng tiểu dung. Lương thiếu, ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng nặng miệng, làm sao còn bắt đầu thích tiểu muội muội rồi? Một cái tóc vàng công tử ca cười ha hả hỏi. Ha ha, chơi nhiều thiếu phụ người mẫu trẻ, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị mà. Lương Trung Vũ cười trả lời một câu, sau đó đưa tay tại một cái niên kỷ hơi nhỏ, tướng mạo đáng yêu nữ hài tử trên mặt sờ một chút, cười ta nói, tiểu muội muội, hôm nay ca ca sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Ngươi, ngươi buông tay, không cho chạm vào tiểu mỹ. Một cái khác tuổi khá lớn nữ hài tử run rẩy hướng Lương Trung Vũ quát lớn nói, không động vào nàng, vậy ta liền đụng ngươi đi. Lương Trung Vũ hèn mọn cười một tiếng, sau đó đưa tay hướng phía tuổi khá lớn nữ hài tử trên mặt sờ lên. Nhưng tay của hắn vừa vươn ra, nữ hài tử này trực tiếp cắn một cái vào Lương Trung Vũ ngón tay. A! Lương Trung Vũ kêu đau một tiếng, ngón tay đều bị cắn phá, máu tươi chảy ròng. Con mẹ nó, ngươi dám cắn ta, ta đánh chết ngươi. Lương Trung Vũ lập tức giận dữ, trực tiếp một bàn tay lắc tại nữ hài tử này trên mặt. Ba! Một tiếng vang dọn, nữ hài tử này trực tiếp bị Lương Trung Vũ từ trên ghế xạ lọn cho rút lật trên mặt đất. Nữ hài tử kia như là gốm sứ non mềm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện ra mấy đạo hồng sắc dấu ngón tay, khóe miệng bị đánh vỡ, chảy ra máu tươi. Ô ô ô, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Nữ hài tử khóc giống lên, nước mắt vụ vụ chảy xuống, ta thấy mà yêu. Chậc chậc chậc, Lương thiếu, ngươi cũng quá hạ thủ được đi. Tiểu cô nương đều muốn bị ngươi làm hỏng. Một cái lông hồng công tử ca chậc chậc miệng nói, làm hỏng lại tìm tôi. Lương Trung Vũ khinh thường trả lời một câu, nói, các nàng đối với ta mà nói chính là ta đồ chơi mà thôi. Hắc hắc, Lương thiếu, ngươi tiết kiệm một chút chơi, đợi chút nữa để ta cũng nếm thử tôi nha. Một cái công tử ca hèn mọn địa cười nói, ha ha, không có vấn đề. Lương Trung Vũ cười gật gật đầu, sau đó hướng về phía đại sảnh nơi hẻo lánh đứng một cái hộ vệ áo đen hô nói, tới, đem các nàng hai cái đưa phòng ta đi. Vâng, Lương thiếu. Cái này hộ vệ áo đen nhẹ gật đầu, sau đó một tay mang theo một cái nữ hài tử, hướng phía đầu bậc thang đi tới. Buông tay cho ta. Hai cái nữ hài tử liều mạng dãy rủa, thế nhưng là tiểu hài khí lực làm sao hơn được đại nhân, huống chi còn là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu. Lúc này, đứng tại lầu hai đầu bậc thang Diệp Phi, cả người như là bao phủ tại ác ma bóng tối bên trong, sát khí tràn ngập cả tòa biệt thự. Sắc mặt của hắn trở nên thê lương một mảnh, không vui không buồn, tựa như hoàn toàn chạy không. Kia một đôi màu nâu đen hai mắt như có hai đoàn màu đỏ thấm hỏa diễm đang nhảy nhót. Hắn nguyên bản tới chỉ là vì giết Lương Trung Vũ một người, nhưng trước mắt một màn này, đã chạm đến nội tâm của hắn ranh giới cuối cùng. Lương Trung Vũ tên cầm thú này thậm chí ngay cả tiểu nữ hải đều không buông tha. Hắn phải chết. Còn có đôi cầm thú chuyện làm mặc kệ không hỏi những người khác, cũng được chết. Cho nên, đêm nay, người nơi này đều phải chết. Lúc này, cái kia hộ vệ áo đen mang theo hai cái tiểu nữ hải, vừa đạp lên thang lầu, ngẩng đầu một cái, liền thấy ánh mắt băng lãnh thấu xương Diệp Phi chính từng bước một đi xuống. Người là ai? Hộ vệ áo đen sắc mặt giật mình, vô ý thức hỏi một câu. Người đòi mạng ngươi. Diệp Phi lạnh nhạt nói một câu. Bạch. Một tay nô ra, chế trụ cái này hộ vệ áo đen cổ, sau đó răng rắc một tiếng, trực tiếp đem hắn cổ cho vặn gãy. Chương 1219, kinh hãi gân hàn. Chương 1219, kinh hãi gân hàn. Ngay cả kêu thảm cũng còn không kịp, cái này hộ vệ áo đen liền đoạt khí. Tại hộ vệ áo đen ngã xuống mấy mắt, Diệp Phi hai tay tìm đòi, ôm lấy hai cái tiểu nữ hải. Mà cái này hộ vệ áo đen thi thể cũng từ trên thang lầu lăn dưới, nện đến thang lầu phanh phanh rung động. Đại ca ca, ngươi. Tuổi khá lớn tiểu nữ hải kinh ngạc nhìn Diệp Phi, sửng sốt có chút không có kịp phản ứng. Diệp Phi nhu hòa cười một tiếng, sờ sờ hai cái tiểu nữ hải đầu, nhẹ giọng nói, tiểu muội muội ngoan, đi trước trên lầu chờ lấy. Cùng đại ca ca xử lý những người xấu này, lại mang các ngươi về nhà, có được hay không? Được rồi, đại ca ca. Niên kỷ hơi nhỏ nữ hải tử chớp mắt to, khéo léo nhẹ gật đầu. Đại ca ca, bọn hắn nhiều người, ngươi không có sao chứ? Tuổi khá lớn nữ hải tử lo lắng địa hỏi. Sẽ không. Diệp Phi cười lắc đầu, nói, đại ca ca nhất định sẽ dây an toàn các ngươi về nhà. Ừm. Tuổi khá lớn tiểu nữ hải ngọt ngào cười, dùng sức gật gật đầu. Mặc dù vừa rồi Diệp Phi ở trước mặt các nàng giết người, nhưng hai cái tiểu nữ hải bản năng cảm thấy Diệp Phi là người tốt, bởi vì các nàng cảm giác Diệp Phi ánh mắt rất đơn thuần, rất ôn nhu, cùng dưới lầu những người kia không giống. Cho nên hai cái tiểu nữ hải không nói gì, liền cộc 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 địa chạy trên lầu đi. Lúc này bên này tạo thành động tĩnh cũng gây nên dưới lầu những người kia lực chú ý, tất cả mọi người tranh thủ thời gian hướng phía nhìn bên này đi qua. Người là ai? Một cái lông hồng công tử ca nhìn về phía Diệp Phi, có chút không hiểu thấu. Những người khác cũng đều nhìn về phía Diệp Phi, nhất là khi bọn hắn nhìn thấy đầu bậc thang phía dưới hộ vệ áo đen lúc, đều ngây người. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cái này hộ vệ áo đen chết rồi? Nhưng mà khi Lương Trung Vũ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Diệp Phi lúc, tâm lý manh kinh, sắc mặt nháy mắt liền biến. Lá. Diệp Phi, ngươi làm sao? Lương Trung Vũ đột nhiên ý thức được không thích hợp, nói chuyện đều không lưu loát. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mình không phải thuê sát thủ như giết hắn a, làm sao hắn một chút việc đều không có? Lương nhị thiếu, đã lâu không gặp a. Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, nói, ta mới từ nước ngoài trở về, ngươi liền cho ta đưa một món lễ lớn. Cái này khiến ta không thể không tự mình tới một chuyến, trả lại ngươi phần này đại lễ a. Ngươi đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu? Lương Trung Vũ ánh mắt biến ảo, lắc đầu nói, nghe không hiểu phải không? Ha ha, cũng không cần ngươi nghe hiểu. Diệp Phi lắc đầu, hai con ngươi sát cơ bốn phía, nhìn chằm chằm đại sảnh bên trong tất cả mọi người, uy nghiêm nói, dù sao đêm nay, các ngươi tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Vừa mới nói xong, ở đây tất cả công tử ca đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức đều cười to. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi là bệnh tinh thần viện chạy đến sao? Chỉ bằng ngươi, còn muốn giết chúng ta? Coi như mượn ngươi một cái gan, ngươi lại dám giết chúng ta à? Lông hồng công tử ca vui cười nhìn về phía Diệp Phi, nói, tiểu tử, con mẹ nó ngươi nghe kỹ cho ta. Lao tử thế nhưng là Trương gia đại thiếu, Trương Húc. Cha ta là kinh thành phòng công an người đứng đầu Trương Hoành Siêu. Ngươi nếu là dám giết ta, ngươi cảm thấy ngươi còn có còn sống cơ hội à? Lao tử tên là Từ Giải Hổ, kinh thành Hoa Tinh tập đoàn chủ tịch từ nước giàu là cha ta. Lao tử nhà bên trong nhiều tiền có thể đập chết. Chỉ bằng ngươi cái này tiểu ma cạp đông, còn muốn giết ta. Thật sự là khôi hài. Một cái hoàng mao công tử ca cũng cả lơ phất phơ địa đứng dậy, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ trào phúng. Nhà văn hóa chính sảnh Lý Đông Cường là lao tử ta. Ngươi nếu là dám đụng đến ta một chút, ta sẽ để cho ngươi chết rất khó nhìn. Một cái thân hình hơi mập nam tử đi ra, hắn ngậm một điếu thuốc, một mặt túm túm bộ dáng. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả công tử ca cũng bắt đầu tự giới thiệu. Cái gì bọn hắn cha là nào đó sảnh, bọn hắn thúc thúc là nào đó bán, bọn hắn mâu thân là nào đó tập đoàn chờ chút. Không hề nghi ngờ, ở đây bọn gia hỏa này đều là kinh thành danh phủ kỳ thực đời thứ hai. Thế nào, đều nói xong rồi. Diệp Phi đạm mạc cười một tiếng, vậy thì thế nào đâu? Cái gì? Lông hồng công tử ca như mày. Mấy cái khác công tử ca cũng đều một mặt nhìn ngu xuẩn như nhìn xem Diệp Phi. Coi như nhà các ngươi bên trong lại có quyền có tiền, kia cùng các ngươi hôm nay có chết hay không, lại có quan hệ gì đâu? Diệp Phi cười híp mắt hỏi. Ngươi điên rồi đi. Lông hồng công tử ca lập tức liền nổ kinh, hắn vọt tới Diệp Phi trước mặt, chỉ vào Diệp Phi cái mũi mắng nói, tiểu tử thúi. Ngươi đến cùng có nghe hiểu hay không lời của ta mới vừa rồi? Ngươi tính cái gì đông? Không cùng Lông Hồng công tử ca nói xong, Diệp Phi tay phải nô ra, trực tiếp bóp lấy hắn cổ, sau đó thoáng vừa dùng lực, đem hắn giống sách giống như chó chết xách lên. Ngô ngô ngô. Lông Hồng công tử ca sắc mặt đỏ lên một mảnh, hắn liều mạng dãy rủa lấy, nhưng lại căn bản là không tránh thoát. Diệp Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm Lông Hồng nam tử, u lanh điệu nói, nhà ngươi bên trong không phải rất nhu bức à? Làm sao bây giờ lại rơi xuống tay của ta bên trong đây? Ngô ngô ngô. Lông Hồng công tử ca muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cổ bị bóp ở, thở không ra hơi. Hắn căn bản ngay cả một chữ đều nói không nên lời. Tiểu tử thối, ngươi muốn chết ta? Buông ra Trương thiếu. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi chết chắc, còn không mau buông tay. Ở đây đám công tử ca lấy lại tinh thần, như chó điên, hướng về phía Diệp Phi gầm rú. Mà Diệp Phi nhưng căn bản không để ý đến bọn gia hỏa này. Diệp Phi, ngươi dám xông đến nhà ta bên trong đến, còn dám tổn thương Trương thiếu, ngươi hôm nay chết chắc. Lương Trung Vũ uy hiếp một câu, sau đó hướng về phía bên ngoài lớn tiếng hô nói, người tới, mau tới người. Trong lúc nhất thời, bên ngoài thì là tuân gia tiến đến 7-8 cái hộ vệ áo đen, bọn hắn vốn là sẽ không xông tiến vào biệt thự đến, nhưng lúc này chủ tử gọi bọn hắn tiến đến, bọn hắn tự nhiên là xông tới. Đánh cho ta chết tên tiểu tử thúi này, chết hay sống không cần lo. Lương Trung Vũ chỉ hướng Diệp Phi, lúc này ra lệnh. Giang giác, một đạo tiếng xương nứt vang lên. Diệp Phi trực tiếp vặn gãy Lông Hồng công tử ca cổ, sau đó giống ném rác rưởi đồng dạng đem nó ném xuống đất. Lập tức, ở đây tất cả đều ngốc rơi. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Phi vậy mà thật dám động thủ. Kia 7-8 cái hộ vệ áo đen cũng sửng sốt một chút. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền phản ứng lại, ngao ngao kêu phóng tới Diệp Phi. Nhưng mà, ngay tại những này hộ vệ áo đen xông lại nháy mắt, Diệp Phi thân hình lóe lên, đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Đợi đến Diệp Phi xuất hiện lần nữa, cũng đã xuất hiện tại hai cái hộ vệ áo đen trước mặt. Sau đó, Diệp Phi hai tay mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, hướng phía hai cái này hộ vệ áo đen đầu vô xuống đi. Đùng, đùng. Máu tươi văng khắp nơi, hai cái hộ vệ áo đen ầm vàng ngã xuống đất, chết không thể chết lại. A, giết người, giết người. Thấy cảnh này, ở đây các nữ lang đều hoảng sợ hét lên. Về phần những công tử ca kia nhóm chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy giết người phương thức, sửng sốt dọa đến toàn thân phát run, đều nhanh nôn mửa. Còn lại kia 6 cái hộ vệ áo đen đều ngốc rơi, sửng sốt do dự không dám lên trước. Bọn hắn thế nhưng là từ sải bờ gì ạ mà quỷ trại huấn luyện ra tinh anh bảo tiêu. Thế nhưng là, bọn hắn lại không nghĩ rằng, bọn hắn hai đồng bạn căn bản liền xuất thủ đều không có cơ hội, liền bị Diệp Phi cho vô tình ngược sát. Bọn hắn từ trên thân Diệp Phi cảm thấy như địa ngục huyết sắc sắc cơ. Cỗ này nồng đậm sát cơ để bọn hắn cảm giác được băng lãnh cùng kinh hãi gần hàn. Bọn hắn cảm giác đối mặt mình không phải một người, mà là một đầu ác ma. Từ đầu đến đuôi ác ma. Các ngươi còn tại thất thần làm gì? Nhanh lên cho ta a. Một cái công tử ca thấy hộ vệ áo đen đều ngây ngốc đứng chỗ ấy không nhúc nhích, lập tức liền bắt đầu lớn tiếng gầm thét. Vâng vâng vâng. Rất nhanh, cái này 6 cái hộ vệ áo đen cũng từ hoảng sợ bên trong hồi phục thần trí. Giết a. Giết hắn. 6 cái bảo tiêu giống giận, lại một lần nữa hướng phía Diệp Phi lao đến. Siêu. Một đạo tiếng xé gió lên. Diệp Phi thân thể tựa như thoát ly sức hút trái đất, chui vào 6 người này trong vòng vây. Lập tức, Diệp Phi toàn bộ thân thể đằng không một cái 360 độ xoay tròn, màu đen gió lốc, đem song quyền hai cước phân biệt xem như sắc bén nhất vũ khí. Phanh 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 phanh. Một đạo đạo tiếng sấm rền nổ vang, còn kèm theo một trận răng rắc tiếng xương nứt. Diệp Phi song quyền hai cước phân biệt cùng 6 đầu người, ngực, bụng đều đến một cái tiếp xúc thân mật. Phàm là bị Diệp Phi quyền cước tiếp xúc đến địa phương, liền như là bị thiết truy cho nệ bên trong, lại như cùng là bị roi sắt cho đập trúng. Trong điện quang hòa thạch, tất cả mọi người ở đây cũng còn không có kịp phản ứng, 6 cái hộ vệ áo đen liền đã tứ ngưỡng bát xoa ngã trên mặt đất. Chương 1220, không lưu người sống. Chương 1220, không lưu người sống. Tại chỗ liền có 5 người tử vong, bọn hắn hoặc là đầu bị đánh nổ, hoặc là ngực bị vênh sập, hoặc là tim bị chấn nát. Tóm lại, tử trạng thảm liệt, căn bản cũng không có một cái hoàn chỉnh người. Ách ách ách. Duy chỉ còn một cái tay cùng chân bị đánh gãy hộ vệ áo đen chính tê liệt ngã xuống trên mặt đất la lộn, kêu thảm. Trợ trụ vi ngược cầu vật. Chết. Diệp Phi lạnh lùng nói một câu, sau đó một cước giẫm bạo cái này hộ vệ áo đen trái tim. Đến tận đây, tất cả tranh thủ thời gian đến giúp đỡ hộ vệ áo đen đã toàn bộ bị Diệp Phi một người cho diệt sát. Chỗ tốn hao thời gian ngay cả một phút cũng chưa tới. Nháy mắt, thời gian cùng hình tượng giống như tại thời khắc này dừng lại. To lớn đại sảnh bên trong, ánh đèn ý nguyên sáng tỏ. Nhưng chân bóng trên sàn nhà lại chảy xuôi đỏ thắm máu tươi cùng tử trạng thảm liệt hộ vệ áo đen. Toàn bộ đại sảnh đều giống như biến thành màu máu tu la trận. Còn lại tất cả mọi người một mặt ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này. Toàn bộ đại sảnh đều âm u đầy tử khí. Hoang vu, băng lãnh, sát ý tại cái này có hạn không gian bên trong tràn ngập, để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy tuyệt vọng. Sắc mặt của bọn hắn trở nên trắng bệch, toàn thân cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Mẹ, có mấy cái thực tế chịu không được loại kích thích này, công tử ca cùng nữ nhân đều không lưng nôn mửa. Ha ha, hiện tại không ai giúp các ngươi đi. Diệp Phi thê lương cười một tiếng, sau đó hướng phía bọn gia hỏa này từng bước một đi tới. Nhìn thấy Diệp Phi đi tới, những này ngày thường bên trong sống an nhàn sung sướng quen đám công tử ca dọa đến lui về sau, hai chân thẳng phát run. Các ngươi ngay cả nhỏ như vậy cô nương đều không buông tha. Các ngươi hay là người a? Diệp Phi mặt không thay đổi nhìn về phía mấy cái này công tử ca, ánh mắt càng ngày càng lạnh, tựa như muốn đem toàn bộ đại sảnh đều cho đông cứng. Một cái hoàng mao công tử ca đầu góc phát sốt, hướng về phía Diệp Phi nói, tiểu tử, ngươi cho là ngươi là chúa cứu thế a? Ngươi cho rằng ngươi có thể cứu được bao nhiêu người? Giống chúng ta loại người này, sinh ra chính là người trên người. Giống các nàng loại này người bình thường, sinh ra chính là chúng ta đồ chơi mà thôi. Coi như chúng ta đùa bỡn nàng nhóm, thậm chí là giết các nàng cũng không thể làm gì được chúng ta. Bởi vì căn bản cũng không có người có thể chế tài chúng ta. Thật sao? Ha ha. Diệp Phi cười, cười có chút đau thương, có chút thê lương. Đã không ai chế tài các ngươi, ta đến. Một tiếng sét quát lớn âm thanh ở đại sảnh bên trong nổ vang. Diệp Phi thân ảnh bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Một giây sau, Diệp Phi cũng đã xuất hiện tại cái này hoàng bao công tử ca trước mặt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là dám. Hoàng bao nam tử còn chưa nói xong, Diệp Phi trực tiếp một trường đập vào hắn trên đầu. Đùng. Một đạo tựa như dưa hấu nổ tung thanh âm nổ vang. Một cỗ thi thể không đầu lập tức thẳng tắp ngã trên mặt đất. Huyết thủy chảy ngang, kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Còn lại tất cả mọi người sớm đã mặt không còn chút máu. Bọn hắn xem như minh bạch, trước mắt nam tử này căn bản không phải người, mà là một người điên. Ác ma. Bọn hắn nghĩ đến chạy trốn. Thế nhưng là, không biết sao, tại Diệp Phi cường đại uy áp dưới, bọn hắn cảm giác hai chân như nhũn ra, sửng sốt một bước đều di động không được. Kế tiếp, Diệp Phi vứt bỏ trên tay huyết thủy, hướng phía kế tiếp thân hình hơi mập công tử ca đi đến. 3 3 3. Diệp Phi mua đi về phía trước một bước, liền như là trọng truy một chút lại một chút địa gõ vào trong lòng của bọn hắn bên trên. Sợ hãi, nồng đậm sợ hãi cảm giác trong lòng bọn họ lan tràn. Cái thân ảnh kia hơi mập công tử ca thực tế là chịu không được cái này sợ hãi. Hắn cuống quýt từ trên bàn cầm lấy một đem dao gọt trái cây, chỉ vào Diệp Phi, con mắt đỏ lên, tức giận giống nói, "Ngươi, ngươi đừng tới đây. Ngươi nếu là còn dám đi lên phía trước một bước, ta trực tiếp một đao đâm chết ngươi." Ba. Nhưng Diệp Phi giống như là không nghe thấy, tiếp tục hướng phía trước bước một bước. A. Gia hỏa này điên cuồng địa hô to một tiếng, sau đó nắm chặt ở trong tay dao gọt trái cây, giống như chó điên, hướng phía Diệp Phi ngực đâm tới. Mắt thấy chủy thủ muốn đâm vào Diệp Phi ngực, gia hỏa này trên mặt toát ra một vòng dữ tợn cùng vẻ kích động. Thế nhưng là, khi dao gọt trái cây cách Diệp Phi ngực chỉ có mấy công điểm khoảng cách lúc, Diệp Phi cánh tay trái cũng đã tựa như tia chớp dò xét ra ngoài, trực tiếp chế trụ gia hỏa này thủ đoạn. Đạp ngựa. Gia hỏa này hô to một tiếng, dùng sức hướng phía trước đâm, nhưng hắn dùng sức lực toàn thân, vậy mà đều không cách nào đem dao gọt trái cây lại đẩy tiến vào nửa điểm. Diệp Phi tay trái như là kim cương kim sắt đồng dạng, căn bản là không có cách dung chuyển. Diệp Phi túi đầu xuống, quan sát ra hỏa này. Một đôi tựa như thâm viên sâu thẳm con người, mang theo băng lãnh như hoang nguyên tàng thương sát ý, tay trái thoáng vừa dùng lực. Gầm rắc, một đạo tiếng xương nứt vang lên. Gia hỏa này cũng còn không có từ kinh ngạc trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, thủ đoạn xương cốt liền bị bóp nát. A. Gia hỏa này kêu thê lương thảm thiết, trên tay dao gọt trái cây bịch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Chết. Một chữ rơi xuống. Diệp Phi bắt chước làm theo, lại một cái tát đập nát gia hỏa này đầu. Ngay cả phản ứng cũng không kịp, gia hỏa này liền đã ầm vang ngã xuống đất. Nhìn thấy Diệp Phi lại giết một người, còn lại Lương Trung Vũ cùng một cái công tử ca, cùng kia 5 nữ nhân, sửng sốt dọa đến hồn đều nhanh bay. Bọn hắn biết, Diệp Phi là thật sẽ giết chết bọn hắn tất cả mọi người. Cho nên, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chạy. Chạy, chạy mau. Lương Trung Vũ hô to một tiếng, sau đó mang theo những người còn lại, hướng phía ngoài cửa chạy tới. Thế nhưng là, bọn hắn vừa mới phóng ra một bước, Diệp Phi thân ảnh liền như là u linh, xuất hiện tại phía sau bọn họ. Diệp Phi thân hình như là lóe lên, răng rắc răng rắc răng rắc, một đạo đạo cốt nước tiếng vang lên. Đợi đến Diệp Phi dừng bước lại thời điểm, trừ Lương Trung Vũ, tất cả những người khác đã toàn bộ ngã trên mặt đất, liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra tới, mà cổ của bọn hắn toàn bộ đều bị Diệp Phi cho vặn gãy. Mắt thấy tất cả mọi người chết rồi, Lương Trung Vũ trực tiếp liền dọa khóc. Sau đó hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, một bên đập lấy đầu, một bên hô to cầu xin tha thứ, van cầu ngài, bỏ qua cho ta đi, ta thật cũng không dám lại. Diệp tiên sinh, ngài đại nhân rộng lượng, bỏ qua cho ta đi, ta có thể cho ngài tiền, nhà ta bên trong rất có tiền. Diệp Phi chỉ là một mặt lãnh đạm nhìn xem Lương Trung Vũ, một câu đều không nói. Lương Trung Vũ thấy Diệp Phi không nói lời nào, nuốt ngụm nước miếng, tiếp tục khóc hô nói, lá. Diệp tiên sinh, chỉ cần ngươi có thể bỏ qua ta, ngươi mặc kệ sách bất kỳ yêu cầu gì, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Ngậm miệng. Diệp Phi trực tiếp quát lớn lên tiếng. Lương Trung Vũ nhận kinh hãi, trực tiếp quần nóng lên, đúng là dọa đến trực tiếp nước tiểu. A, không chỉ có là cặn bã, hay là cái sợ hàng. Diệp Phi khỏe miệng toát ra khinh thường, sau đó lạnh giọng nói, Lương thiếu, ngươi yên tâm, coi như ta giết ngươi, cũng sẽ không có người báo thù cho ngươi, lại càng không có người dám vì ngươi báo thù. Cái gì? Lương Trung Vũ nhìn về phía Diệp Phi, mắt bên trong toát ra một vòng hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Chết. Một chữ cuối cùng rơi xuống. Diệp Phi liền nâng lên một trường, nặng nề mà đập vào Lương Trung Vũ trên đầu. Đùng. Một tiếng nổ vang. Lại nhiều một cỗ thi thể không đầu. Đến tận đây, toàn bộ đại sảnh không còn có một cái hoạt bát sinh mệnh. Tất cả mọi người toàn bộ mất mạng. Diệp Phi nhàn nhạt quét mắt máu chảy thành sông đại sảnh, nội tâm không có bất kỳ cái gì ba động. Giết chết những này cầm thú, hắn không hối hận, bởi vì những người này đều là người đáng chết. Diệp Phi nặng nề mà nổ ngụm trọc khí, cầm lấy trên bàn một khối khăn mặt, đem trên tay huyết thủy lau sạch sẽ. Sau đó, Diệp Phi liền đem toàn thân sát khí thu liễm, hướng phía đi lên lầu. Đi tới trên lầu thời điểm, Diệp Phi liền thấy một cánh cửa đang gắt gao địa giam giữ, chắc hẳn kia hai cái tiểu nữ hài hẳn là trốn ở bên trong. Diệp Phi gõ cửa một cái, ôn nhu nói, "Tiểu muội muội, mở cửa." Lúc này, gian phòng bên trong hai cái tiểu nữ hài chính run lẩy bẩy địa ôm ở cùng một chỗ, mắt to bên trong tràn đầy thần sắc sợ hãi. Nghe tới Diệp Phi thanh âm lúc, cái tuổi đó hơi lớn tiểu nữ hài sắc mặt vui mừng, nói, "Là đại ca ca đến rồi." "Đại ca ca không có việc gì." Hai cái tiểu cô nương tranh thủ thời gian chạy đến cổng, mở cửa. "Đại ca ca." Khi thấy Diệp Phi chính mỉm cười địa đứng tại cổng lúc, hai cái tiểu cô nương ngập nước mắt to lập tức sáng lên, khoe miệng mang theo mừng rỡ nhảy cẫng tiểu dung, nào tiến vào Diệp Phi mang bên trong. Tâm tư của một đứa trẻ rất đơn thuần, ai là người tốt, ai đối với các nàng một chút liền có thể nhìn ra. Tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, đột nhiên xuất hiện Diệp Phi, liền thành các nàng người tín nhiệm nhất. Chương 1221, huyết tinh khủng bố. Chương 1221, huyết tinh khủng bố. "Đại ca ca, ngươi không có việc gì thật tốt." Niên kỷ hơi nhỏ nữ hải mãi thanh mãi khí điệu nói. "Ha ha, đương nhiên không có việc gì a, đại ca ca thế nhưng là siêu nhân nha." Diệp Phi mỉm cười sờ sờ tiểu nữ hài đầu, ôn hòa nói, "Siêu nhân? Thật sao?" Tiểu nữ hài nghe xong, con mắt đều phát sáng lên. "Đương nhiên là thật a." Diệp Phi gật đầu cười. "Đại ca ca, những người xấu kia đâu?" Tuổi khá lớn tiểu nữ hài tò mò hỏi. "Bọn hắn đều bị đại ca ca cưỡng chế gì rồi nha." "Hoa nha, đại ca ca ngươi thật lợi hại đâu." "Ha ha." Diệp Phi người vật vô hại cười cười, sau đó ôm lấy hai cái tiểu nữ hài, nói, "Tiểu muội muội, hiện tại thời gian không còn sớm, ca ca mang các ngươi về nhà." "Ok, về nhà đi." Vừa nghe nói Diệp Phi muốn dẫn các nàng về nhà, hai cái tiểu nữ hài một mặt cao hứng địa hô lên. Về phần vừa rồi Lương Trung Vũ cho các nàng mang tới tổn thương, lúc này đã bị các nàng cho ném ra sau đầu. Diệp Phi mỉm cười, sau đó ôm hai cái tiểu nữ hài, hướng phía ban công phương hướng đi đến. Dưới lầu đã thành huyết sắc tu la trận, huyết tinh vừa kinh khủng. Vì không cho hai cái này tiểu nữ hài tạo thành bóng ma tâm lý, Diệp Phi cũng chỉ có thể lựa chọn không đi đường thường. "A, đại ca ca, chúng ta không phải muốn đi dưới bậc thang đi sao, đến ban công làm gì a?" Tuổi khá lớn tiểu nữ hài hỏi. "Tiểu muội muội, các ngươi nghĩ thể nghiệm một chút bay lượn cảm giác sao?" Diệp Phi cười hỏi. "Nghĩ a." Hai cái tiểu nữ hài đồng thời nhẹ gật đầu. "Tốt, vậy đại ca ca liền mang các ngươi cảm thụ một chút bay lượn." Diệp Phi cười cười, sau đó ôm hai cái tiểu nữ hài, trực tiếp từ ban công nhảy xuống. "Hoa, chúng ta bay lên." "Bay lên? Thật à?" Phong thanh bên thai bên cạnh gào thét, đang hạ xuống quá trình bên trong, hai cái tiểu nữ hài chẳng những không sợ, còn tại tiếng hoan hô kêu to. Diệp Phi tại bình ổn rơi xuống viện từ bên trong về sau, lại là tăng tốc độ chạy, siêu một tiếng, trực tiếp nhảy đến cao hơn 3m tường vây phía trên. Sau đó, Diệp Phi lại từ tường vây phía trên nhảy xuống, bình ổn địa rơi vào trên mặt đất. Rời đi biệt thự về sau, Diệp Phi ôm hai cái tiểu nữ hài, hướng phía khu biệt thự bên ngoài đi đến. Tại đường đi ra ngoài bên trên, Diệp Phi hỏi, "Tiểu muội muội, các ngươi tên gọi là gì a?" "Đại ca ca, ta gọi Tiểu Mỹ." Niên kỷ hơi nhỏ nữ hài đáp lại nói. "Ta gọi Doan Nhi." Tuổi khá lớn nữ hài cũng đáp lại một câu. Diệp Phi nhẹ gật đầu, hỏi, "Tiểu Mỹ, Doan Nhi, các ngươi vì sao lại bị những người xấu kia bắt đến cái này bên trong đến?" "Ta cùng mẹ meo cãi nhau, cho nên ta chỉ có một người hờn dỗi, vụ trộm chạy đến." Tiểu Mỹ yếu ớt điệu nói. "Đại ca ca, ta là không muốn lên trường luyện thì, cho nên giấu giếm ma ma chạy đến." Doan Nhi bĩu môi, nói. Nghe tới hai cái tiểu nữ hài trả lời, Diệp Phi lắc đầu bất đắc dĩ, nói, "Tiểu Mỹ, Doan Nhi, về sau các ngươi nhưng không cho lại tùy tiện chạy loạn à, biết sao?" "Ừm ân, chúng ta cũng không tiếp tục chạy loạn." Tiểu Mỹ cùng Doan Nhi đều dùng sức gật gật đầu. Sau đó, Diệp Phi ôm Tiểu Mỹ cùng Doan Nhi, ngồi lên xe taxi, đi tới kinh thành trung tâm thành phố. Diệp Phi vốn định trực tiếp đưa hai cái này tiểu nữ hài trở về nhà, nhưng hai nha đầu này cũng không biết đạo mình ở nơi đó. Mà lại, đều muộn như vậy, hai nha đầu này phụ mẫu khẳng định tìm bọn hắn đều tìm điên. Cho nên, Diệp Phi đi đến bên đường một cái công cộng buồng điện thoại cho cảnh sát đánh cái nặc danh điện thoại.
"Uy, ngươi tốt, cái này bên trong là Triều Dương khu đồn cảnh sát.
Cảnh sát đồng chí, ta tại Nam Dương đường cái phát hiện hai cái làm mất tiểu nữ hài, các nàng một cái gọi Doãn Nhi, một cái gọi Tiểu Mỹ."
"Đúng, các nàng bây giờ tại Nam Dương đường cái số 136 trà sữa cửa tiệm."
Sau khi gọi điện thoại xong, Diệp Phi liền bồi tiếp hai cái tiểu nữ hài tại ven đường cùng cảnh sát.
"Đại ca ca, ngươi vừa rồi tại với ai gọi điện thoại a?"
Doãn Nhi tò mò hỏi.
"Ta đang cùng cảnh sát thúc thúc gọi điện thoại, cảnh sát thúc thúc lập tức liền sẽ tới, sau đó đưa các ngươi về nhà."
Diệp Phi cười về nói.
Vừa nghe nói lập tức liền có thể lấy về nhà, hai cái tiểu nữ hài cao hứng nhảy dựng lên.
Cùng gần hơn 20 phút, liền thấy có hai chiếc xe cảnh sát từ đằng xa lái tới. Vì không làm cho một chút phiền toái không cần thiết, tại xe cảnh sát đến trước đó, Diệp Phi liền lặng lẽ rời đi. Diệp Phi đứng tại đường phố đạo góc rẽ, thẳng đến đưa mắt nhìn hai cái tiểu nữ hài bên trên xe cảnh sát, liền cưỡi xe taxi rời đi Nam Dương đường cái. Trở lại khách sạn về sau, Diệp Phi vọt vào tắm, sau đó liền nằm ngủ.
Trời vừa rạng sáng,
Lệ Đô khu biệt thự, số 12 cửa biệt thự chính ngừng lại 6-7 chiếc xe cảnh sát. Biệt thự trung quanh đã kéo lên đường ranh giới, trung quanh khắp nơi đều là cảnh sát ngay tại bận rộn. Lúc này, lại có một xe cảnh sát từ đằng xa gào thét mà đến, dừng ở cửa biệt thự. Cửa xe mở ra, một người mặc đồng phục cảnh sát trung niên mập mạp tại cùng mấy cảnh sát đi xuống xe. Người trung niên này mập mạp là Triêu Dương Vân cục người đứng đầu Triệu Tứ Hải. Lúc đầu xử lý những này hình sự vụ án bình thường là không cần hắn tự thân xuất mã. Thế nhưng là, nửa giờ trước, dưới tay hắn người gọi điện thoại cho hắn, nói lần này chết rất nhiều khó lường đại nhân vật, cho nên Triệu Tứ Hải không thể không tự mình chạy tới.
"Triệu,
Triệu cục trưởng, ngài đến." Lúc này, mấy cảnh sát từ biệt thự bên trong chạy ra, tranh thủ thời gian tiến lên đón. Chỉ bất quá, sắc mặt của bọn hắn có chút trắng bệnh, toàn thân đều đang run rẩy.
"Tiểu Lưu, ngươi run cái gì a?"
Triệu Tứ Hải nhìn về phía trong đó một người cảnh sát, hỏi.
"Triệu,
Triệu cục trưởng, ta
cũng không nghĩ a.
Thế nhưng là
bên trong,
bởi vì sợ hãi, cái này cảnh sát sửng sốt ngay cả một câu đều nói không rõ ràng.
Nhưng mà cái gì thế nhưng là?"
Triệu Tứ Hải nhíu nhíu mày, không vui nói, "Mau nói, người đã chết, đều ở đâu?"
"Triệu
cục trưởng, thi thể đều
tại biệt thự đại sảnh."
Một cái khác cảnh sát run rẩy trả lời một câu.
"Đi, mang ta vào xem."
Triệu Tứ Hải phất phất tay, nhấc chân liền muốn đi vào.
"Triệu cục trưởng, đừng, ngài
hay là đừng đi vào tương đối tốt." Hai cảnh sát tranh thủ thời gian ngăn lại Triệu Tứ Hải đường.
"Các ngươi ngăn đón ta làm gì?
Ta đến cái này bên trong, chính là muốn đi xác nhận một chút, chết đến cùng là ai?"
Triệu Tứ Hải lập tức liền khó chịu, mình mấy cái này thủ hạ đến cùng làm sao từng cái giống như là mất hồn đồng dạng.
Một người cảnh sát đắng chát điệu nói, "Triệu cục trưởng à, ngài hay là đừng đi vào, bên trong chết quá nhiều người.
Mà lại, tử trạng của bọn họ có chút thế thảm."
Triệu Tứ Hải trừng mắt, nâng cao bụng điệu nói, "Ta Triệu Tứ Hải từ cảnh đến nay, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua.
Không phải liền là mấy người thi thể a, cái này có cái gì tốt sợ.
Đi, cái gì đều đừng nói, mang ta đi vào."
Hắn phất phất tay, sau đó mang theo mấy cái trẻ tuổi nam nữ cảnh sát, cùng đi tiến vào biệt thự đại sảnh.
Mới vừa đi tới cửa đại sảnh, khi Triệu Tứ Hải bọn hắn thấy rõ đại sảnh bên trong cảnh tượng lúc, tất cả mọi người lập tức như là như pho tượng cứng đờ đứng lặng ngay tại chỗ.
Một màn trước mắt tựa như huyết sắc tu la trận, trên mặt đất khắp nơi đều là tử trạng thảm liệt người,
mà lại có ít người sớm đã hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn cả đám đều nín thở, chỉ có thể nghe tới mình kia không cách nào khống chế tiếng tim đập.
Tất cả mọi người ở đây đều không hy vọng trước mắt nhìn thấy một màn là thật, bọn hắn không cách nào tưởng tượng trước đó cái này bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì.
Mẹ. Mấy cái kinh nghiệm phong phú nữ nhân viên cảnh sát chịu không được trước mắt kích thích, trực tiếp chạy đến bên ngoài nói ra.
Có mấy nữ cảnh sát viên dẫn đầu, Triệu Tứ Hải cùng mấy cái nam cảnh sát viên cũng toàn bộ đều chạy trối chết, vọt tới bên ngoài nói ra.
Mẹ.
Mẹ.
Triệu Tứ Hải tại một cái nhân viên cảnh sát nâng đỡ, không lưng, liều mạng nôn mửa.
Ban đêm bồi lãnh đạo ăn cơm uống rượu, đều cho phun ra.
"Triệu cục trưởng, ngài không có sao chứ?"
Nhanh xúc miệng.
Một người cảnh sát tranh thủ thời gian lấy ra một bình nước khoáng, đưa cho Triệu Tứ Hải.
Triệu Tứ Hải tiếp nhận bình nước suối khoáng, ung ung thấu mấy lần miệng, lúc này mới dễ chịu một chút.
Chỉ bất quá, sắc mặt của hắn có chút trắng bệnh, hẳn là còn yên lặng tại vừa rồi sợ hãi ở trong.
Triệu Tứ Hải hít sâu vài khẩu khí, sau đó điên cuồng mà gào thét nói, "Cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại chết rất nhiều người?"
Một người cảnh sát dọa đến toàn thân run rẩy một chút, nói, "Triệu cục trưởng, chúng ta đang điều tra, qua không được bao lâu liền có thể điều tra ra."
"Ừm, nhất định phải cho ta hung hăng tra,
không thể để cho hung thủ trốn."
Triệu Tứ Hải gầm thét một tiếng, lớn tiếng hỏi, "Bên trong chết người đến cùng là ai?
Mau cùng ta nói một chút."
Chương 1222, kinh thành chấn động.
Chương 1222, kinh thành chấn động.
Hắn thấy, có thể ở tại nơi này bên trong, khẳng định là không phú thì quý, cho nên không thể không khiến hắn cẩn thận đối đãi.
Một cái làm ghi chép cảnh sát lật ra một cuốn sách nhỏ, sau đó hít một hơi thật sâu, nói, "Triệu cục trưởng, thông qua trên người chết giấy chứng nhận, chúng ta biết được, người chết có Hoa Tinh tập đoàn Từ Đồng đại công tử Từ Giải Hổ."
"Cái gì?"
Triệu Tứ Hải nghe xong, trực tiếp liền kinh hô lên, "Từ công tử chết rồi?"
"Là."
Cảnh sát nhẹ gật đầu.
Triệu Tứ Hải sắc mặt đều thay đổi, nhịp tim đều tăng tốc.
Sau đó, cái này cảnh sát nói tiếp nói, "Người chết còn có nhà văn hóa chính sảnh Lý Đông Cường đại công tử Lý Dương,
Trương gia đại thiếu Trương Húc,
Lương gia nhị thiếu Lương Trung Vũ." Cái này cảnh sát môi nói ra một cái tên, Triệu Tứ Hải tâm lý liền lộn bột một chút, sắc mặt liền bạch một điểm. Thằng đến cái này cảnh sát nói xong, Triệu Tứ Hải sớm đã mặt không còn chút máu. Vừa rồi cái này cảnh sát chỗ niệm đến người chết, mỗi người nhà bên trong đều là hắn không thể trêu vào tồn tại a. Hết thảy 6 cái công tử ca, bây giờ lại tất cả đều chết rồi. Xong. Xong đời. Kinh thành chỉ sợ muốn dẫn phát một trận động đất. Nếu như mình không thể kịp thời đuổi bắt hung thủ, chỉ sợ mình vị trí này cũng liền ngồi vào đầu. Hai chân của hắn có chút như nhũ ra, sửng sốt kém chút liền muốn ngã xuống. Bất quá, may mắn hai cảnh sát mắt sắc nhanh tay, tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, mới không có để hắn ngã xuống. Triệu cục trưởng, ngài không có sao chứ? Một người cảnh sát lo âu hỏi. Không có việc gì. Ta làm sao có thể không có việc gì? Triệu Tứ Hải sắc mặt tái nhợt mà nói, đêm nay chết thế nhưng là lương thiếu bọn hắn a. Chúng ta xong đời. Triệu cục trưởng, chúng ta bây giờ việc cấp bách là phải nhanh điều tra hung thủ, mau chóng đem hung thủ chóc nã quy an a. Chỉ cần chúng ta có thể bắt lấy hung thủ, vậy chúng ta cũng tốt cho những đại nhân vật kia một cái công đạo a. Một người cảnh sát nói. Đối phó, tranh thủ thời gian điều tra, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào dấu vết để lại. Nhất định phải nhanh cho ta bắt lấy hung thủ. Triệu Tứ Hải lớn tiếng gầm thét nói. Vâng, Triệu cục trưởng. Mấy cảnh sát lớn tiếng đáp lại một câu, sau đó nhanh đi bận điệu. Triệu cục trưởng, vậy chúng ta bây giờ muốn thông chi Lương Nhị thiếu người nhà của bọn hắn a? Một người cảnh sát hỏi. Triệu Tứ Hải nhíu mày nghĩ, sau đó cười khổ mà nói, thông chi đi, dù sao giấy gói không được lửa. Được rồi, Triệu cục trưởng. Cảnh sát nhẹ gật đầu. Còn có, cho ta đem cái này bên trong phong tỏa, không cho phép bất luận cái gì nhân viên không quan hệ tới gần, càng không cho phép để chuyện này truyền đi, biết sao? Triệu Tứ Hải trầm giọng nói. Biết. Ở đây tất cả cảnh sát đều trăm miệng một lời địa đáp lại một câu. Buổi tối đó, kinh thành nhất định là không bình tĩnh. Mặc dù Lương gia, Trương gia, Từ gia cùng đều là kinh thành nhị tam lưu gia tộc, nhưng năng lượng cũng không thể khinh thường. Khi bọn hắn biết được con của mình hoặc cháu trai chết thời điểm, cả đám đều tức giận. Thế là, đêm này, toàn bộ kinh thành đều triệt để chấn động. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Hôm nay là trời đầy mây, có mây đen bao phủ tại thiên không. Trống rỗng vì hôm nay bầu không khí thêm một phần bi thương sát thái. Ngày mới sáng, Diệp Phi liền rời khỏi giường. Diệp Phi đứng tại cửa sổ sát đất trước, nhìn xem bên ngoài bầu trời âm u, trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Bởi vì, hôm nay là vì Đại Bác, thuốc nổ cùng Liêm Đao mở lễ truy điệu thời gian. Mặc dù, mình cùng Đại Bác bọn hắn nhận biết thời gian không dài, nhưng cái này ba cái thiện lương thuần phát hán tử đã thật sâu lưu tại hắn tâm lý. Thế nhưng là, người chết không thể phục sinh, người sống, chỉ có thể rèn luyện tiến lên. Diệp Phi nặng nề mà thở dài, sau đó luyện trong chốc lát bộ kia từ ngũ cầm hí cải biên động tác. Thẳng đến trên thân suất mồ hôi, liền đi tiến vào phòng tắm tắm vòi sen rửa mặt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Diệp Phi liền tại khách sạn ăn điểm tâm, sau đó đón xe rời đi khách sạn. Thẳng đến Ba Sơn nhà tang lễ. Đợi đến Diệp Phi đến thời điểm, Sư Tuấn Trạch, Bạch Phượng Đổ bọn hắn đều đã đến. Bọn hắn đều mặc trang phục màu đen, ngực mang theo bách hoa, khắp khuôn mặt là bi thương chi sắc. Mặt khác, Đại Bác, Liêm Đao cùng thuốc nổ phụ mẫu đều đã đến. Thúc thúc, A Di, các người đến. Diệp Phi mỉm cười hướng Đại Bác cha mẹ của bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Đúng a, Đại Bác đứa nhỏ này từ nhỏ đã không chịu ngồi yên, thích náo nhiệt. Hôm nay có nhiều người như vậy đến tiễn hắn, hắn khẳng định sẽ rất vui vẻ. Đại Bác mâu thân bôi nước mắt, nói: "Tiểu Diệp à, nhà chúng ta Hoa Nhi chôn ở liệt sĩ nghĩa trang bên trong, về sau chúng ta có thể tới thăm hỏi nhà chúng ta Hoa Nhi sao?" Liêm Đao mâu thân mắt đỏ vành mắt hỏi: "Đương nhiên có thể a. Các ngươi nghĩ đến liền có thể đến, không ai có thể cản các ngươi." Diệp Phi nói: "Tốt, vậy là tốt rồi. Ta là sợ Hoa Nhi ở phía dưới nghĩ tới chúng ta, cho nên chúng ta muốn thường đến xem." Liêm Đao mâu thân nghẹn ngào nói: "Thúc thúc A Di, các ngươi đừng quá khổ sở, còn xin nén bi thương." Diệp Phi khe khẽ thở dài, khuyên lơn Đại Bác cha mẹ của bọn hắn: "Chúng ta không có qua, Đại Bác Hoa Nhi này là sự kiêu ngạo của chúng ta." Đại Bác phụ thân Lý Núi Xa lau nước mắt, nói: "Đúng đúng đúng, chúng ta cũng không có qua, nhà ta Hoa Nhi là vì quốc gia mà hy sinh, bọn hắn chết có ý nghĩa, chúng ta vì bọn họ cảm thấy tự hào." Liêm Đao phụ thân cũng nói: "Ừm, chúng ta cũng vì có thể có Đại Bác bọn hắn dạng này huynh đệ cảm thấy tự hào." Diệp Phi hốc mắt ửng đỏ, tiếng nổ nói: "Thúc thúc A Di, các người đi thêm bồi bồi Đại Bác bọn hắn đi, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta liền tốt." Sư Tuấn Trạch cũng đi tới, nói: "Tốt, tốt, nhiều bồi bồi Hoa Nhi." Về sau liền gặp không đến hắn. Đại Bác cha mẹ của bọn hắn tiếng buồn bã nói, nước mắt lại chảy xuống. Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch mấy người cũng không biết nên khuyên như thế nào Đại Bác cha mẹ của bọn hắn, chỉ có thể đi làm việc chuyện khác. "Tuấn Trạch, hôm nay đều sẽ có ai tới?" Diệp Phi nhìn về phía Sư Tuấn Trạch, hỏi. "Lão đại, quân giới 4 bộ người đều sẽ tới, còn có rất nhiều chiến hữu cũng sẽ tới." "Đúng, số 1 cùng Long chủ cũng nói đợi chút nữa cũng sẽ chạy tới." Sư Tuấn Trạch nói. "Ừm, hôm qua Long chủ nói qua." Diệp Phi nhẹ gật đầu. "Phi ca, gia gia của ta cũng nói muốn đi qua." Bạch Phượng Đồ bĩu môi nói: "Hả? Bạch lão gia tử cũng muốn tới?" Diệp Phi sửng sốt một chút, hắn sớm nghe nói qua Bạch gia lão gia tử Bạch Trung Sơn đại danh, nhưng một mực chưa thấy qua, không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp được gặp một lần. Đối với Bạch gia lão gia tử Bạch Trung Sơn, Diệp Phi hay là rất tôn kính. Dù sao, không có bọn hắn thế hệ trước phấn đấu, liền không có hiện tại yên ổn hài hòa hoa hạ. "Đúng à, Phi ca, gia gia của ta nói nếu là không có Đại Bác bọn hắn hy sinh, ta đầu này mạng nhỏ sớm không có. Cho nên, hắn nói nhất định phải tới phu biếng, cho chúng ta Hoa Hạ ưu tú chiến sĩ tiến đưa." Bạch Phượng Đồ về nói. Ha ha, thì ra là thế, Bạch Lao gia tử cũng là tính tình bên trong người a. Diệp Phi gật đầu cười. Theo thời gian trôi qua, từng cái vòng hoa bị nhấc vào. Kinh thành bên trong một chút các đại lão cũng đều chạy tới. Mà lại, quân giới bốn bộ người cũng đều tới. Đại bác cha mẹ của bọn hắn đều đến từ nông thôn, đều là mặt hướng đất vàng, lưng hướng lên trời nông dân, bọn hắn nào có gặp qua loại chiến trận này a. Những này ngày thường bên trong chỉ có thể tại trên TV nhìn thấy lãnh đạo, bây giờ vẫn sống sờ sờ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Mà lại có thật nhiều lãnh đạo còn thăm hỏi bọn hắn, cùng bọn hắn nắm tay, điều này có thể để cho bọn hắn không kích động, không kiếp sợ. Dù sao, những người này đều là đến phúng viếng con của bọn họ a. Hoa Nhi, ngươi thấy sao? Các lãnh đạo đều tới thăm ngươi. Liêm Đao, ngươi chết không biết quất, ngươi là cha mẹ tiêu ngạo. Hải Tử, ngươi liền an tâm đi thôi. Hôm nay là ngươi phong quang nhất thời gian. Đại Bác, Liêm Đao cùng thuốc nổ các cha mẹ đều nghẹn ngào. Lại qua mấy phút, quý khách nhóm cũng lục lục tiếp theo vào sân. Đại Bác cha mẹ của bọn hắn, Diệp Phi cùng Bạch Phượng Đồ bọn hắn đều đứng tại nên chỗ đứng, tiếp đãi quý khách. Long chủ, Long Đằng thủ trưởng đến đây phung viếng. Một đạo thông báo âm thanh truyền vào, sau đó một cái vòng hoa bị nhấc vào. Nghe tới thanh âm này, ở đây sớm đến các đại lão nhao nhao biến sắc, tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Long Đằng, nguyên lai lão gia hỏa này gọi danh tự này đâu? Diệp Phi nhìn về phía cổng, liền thấy mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn màu đen, tinh thần phấn chấn Long chủ tại mấy người chen chúc dưới đi đến. Long chủ đầu tiên là vì đại bác bọn hắn dâng hương, cúi đầu, sau đó hướng phía đại bác cha mẹ của bọn hắn đi tới. Thúc thúc, a di, vị này là Long chủ, quân giới đại lão, phía trên nhất mấy vị một trong. Sư Tuấn Trạch nhỏ giọng vì đại bác cha mẹ của bọn hắn nhóm giới thiệu nói. Cái này ba đôi nông thôn vợ chồng nghe xong, sửng sốt lại kích động, lại kính sợ, toàn thân đều run rẩy lên. Chương 1223, đỉnh cấp đại lão. Chương 1223, đỉnh cấp đại lão. Long chủ đi tới, một mặt túc mục địa cùng đại bác cha mẹ của bọn hắn mỗi người đều nắm tay, trịnh trọng nói, các vị lão ca lão tỷ nhóm, các ngươi đều sinh một đứa con trai tốt ta. Đại bác, Liêm Đao cùng thuốc nổ là chúng ta trong quân ưu tú nhất chiến sĩ. Bọn hắn sẽ không hy sinh vô ích, quốc gia cùng nhân dân sẽ vĩnh viễn ghi nhớ bọn hắn. Không không không, nhà ta Hoa Nhi chính là một cái hồn tiểu tử, nếu là không có thủ trưởng ngài tài bồi, nhà ta Hoa Nhi cũng sẽ không như thế có tiền đồ. Đại bác phụ thân hốc mắt đỏ bừng nói, đúng vậy a, ta ơn thủ trưởng những năm này đối nhà ta Hoa Nhi tài bồi. Ta tại cái này cho ngài cúi đầu. Liêm Đao phụ thân chạy nhiệt lệ, liền muốn hướng Long chủ cúi đầu. Ai, lão ca, không được. Là Hoa Nhi chính bọn hắn bên trên tiến vào, là chúng ta hẳn là cảm tạ các ngươi a. Long chủ đội vàng tiến lên, đỡ lấy Liêm Đao phụ thân. Nghe tới Long chủ lời nói, đại bác cha mẹ của bọn hắn đều cảm động lệ nóng doanh trọng, cũng không biết đạo nên nói cái gì cho phải. Bạch Lao gia tử đến đây phung biếng. Đúng lúc này, một đạo to thông báo âm thanh từ bên ngoài truyền vào. Nghe tới thanh âm này, ở đây tất cả các đại lão trong lòng đều là chấn động. Liền ngay cả Long chủ sắc mặt đều biến. Đầu rông dài, cái này Bạch Lao gia tử là vị nào a? Đại bác phụ thân hỏi. Lao ca à, Bạch Lao gia tử tên là Bạch Trung Sơn, chúng ta Hoa Hạ có rất nhiều người đều nghe nói qua đại danh của hắn. Long chủ lạnh nhạt nói nói. Đại bác phụ thân tâm lý giật mình, tựa hồ vang lên cái gì, run rẩy nói, ta nhớ tới. Giống như có mấy bộ phim truyền hình chính là diễn vị kia a. Ừm, đúng thế. Long chủ nhẹ gật đầu. Đại bác cha mẹ của bọn hắn sửng sốt khiếp sợ nói không ra lời, tay cũng không biết đạo nên đi chỗ nào thả. Lúc này, một người mặc tiểu áo tôn trung sơn màu đen, vóc dáng không cao, nhưng lại uy nghiêm mười phần lão nhân tại mấy người cùng đi đến. Lão nhân này chính là kinh thành tứ đại phòng chữ Thiên gia tộc một trong, Bạch gia lão gia tử, Bạch Trung Sơn. Nhìn thấy Bạch Trung Sơn tiến đến, Long chủ cùng ở đây tất cả đại lão đều nên đón tiếp lấy, nhao nhao hướng Bạch Trung Sơn chào hỏi. Tại Bạch Trung Sơn trước mặt, liền xem như Long chủ đều thấp hơn một đầu, càng đừng đề cập những người khác. Dù sao, đã từng Long chủ còn tại Bạch Trung Sơn dưới tay làm qua mấy năm binh, chỉ là về sau bị điều đến địa phương khác đi, mới chậm rãi tấn thăng đến bây giờ vị trí. Cho nên, đối với Long chủ đến nói, Bạch Trung Sơn là ân sư, cũng là lao thủ trưởng, càng làm cho quân giới tất cả mọi người kính sợ tồn tại. Bạch lao gia tử, ngài làm sao tới rồi? Long chủ mỉm cười hỏi. Long Đăng à, ta nghe nói chúng ta Hoa Hạ ra mấy cái chiến sĩ ưu tú, bọn hắn hy sinh vì nghĩa, hy sinh mình, hơn nữa còn cứu vợ đồ mệnh. Bọn hắn đối Bạch gia có ân, cho nên ta nhất định phải tự mình tới đưa tiễn mấy cái kia chiến sĩ của ta. Bạch Trung Sơn chậm rãi nói một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, ánh mắt có chút sáng lên, hỏi, ngươi chính là cái kia phượng đồ thường xuyên nâng lên đại ca Diệp Phi à? Ha ha, Bạch lao gia tử, ta chính là Diệp Phi. Diệp Phi mỉm cười gật đầu. Hảo tiểu tử, ta còn nghe nói, chính là ngươi mang theo long hồn đám tiểu tử kia bảo vệ Viêm Hoàng đảo, hơn nữa còn phía trước không lâu tận diện cao ly nước toàn bộ sân đánh gôn, đúng không? Đúng thế. Tốt, tốt. Quả nhiên là thiếu niên anh tài a. Bạch Trung Sơn tán thưởng địa vỗ vỗ Diệp Phi bà bay, nói, tiểu Diệp, về sau có thời gian có thể thường đi Bạch gia chúng ta ngồi một chút. Tốt, có thời gian ta nhất định sẽ đi. Diệp Phi đáp lại một câu. Bạch Trung Sơn thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía bên trong đi đến. Khi Bạch Trung Sơn nhìn thấy nằm tại quan tài thủy tinh bên trong, hất lên quốc kỳ đại bác, cùng để ở một bên hai cái hũ cho có lúc, hắn thở dài thườn thượt một hơi. Sau đó, Bạch Trung Sơn một mặt túc mục mà nhìn xem đại bác, Liêm Đao cùng thuốc nổ, đứng thẳng người, chậm rãi kính cái quân lễ. Túi chào. Long chủ tiếng nổ hô một câu. Ba ba bá. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây, mặc kệ là quân giới người hay là những người khác, toàn bộ đều nghiêm túi chào. Thấy cảnh này, đại bác cha mẹ của bọn hắn hốc mắt đều đỏ. đây là cảm động, càng là kích động. Trọn vẹn qua một phút, Bạch Trung Sơn mới chậm rãi để tay xuống, tất cả mọi người ở đây cũng đều đi theo để tay xuống. Sau đó, Bạch Trung Sơn lại cùng đại bác cha mẹ của bọn hắn nắm tay, an ủi vài câu. Lao gia tử, chúng ta qua bên kia ngồi một chút đi. Long chủ đi lên trước, cung kính nói. Được. Bạch Trung Sơn gật gật đầu, đang muốn ngồi xuống thời điểm, bên ngoài lại chuyển tới thông báo thanh âm. Liêu lão gia tử đến đây phun viếng. Nghe tới thông báo thanh âm, tất cả mọi người lần nữa bị chấn kinh đến. Liêu gia lão gia tử vậy mà cũng tới. Dù sao, tại quân giới, Liêu lão gia tử cùng Bạch lão gia tử hy vọng thế nhưng là không sai biệt lắm, đều là lão một nhóm quân nhân, đánh qua vô số trận cầm, lập qua vô số quân công, môn sinh khắp thiên hạ. Tuấn Trạch, cái này Liêu lão gia tử là kinh thành tứ đại phòng chữ tiên gia tộc một trong, Liêu gia cái kia Liêu Thái Nham lão gia tử à? Diệp Phi hỏi. Đúng vậy, lão đại. Sư Tuấn Trạch gật đầu về nói. Liêu lão gia tử làm sao tới rồi? Khó nói các ngươi cùng Liêu lão gia tử nói qua việc này. Diệp Phi kế tiếp theo hỏi. Không có a. Sư Tuấn Trạch lắc đầu. Bạch Phượng Đồ mấy người cũng đều lắc đầu. Ngay tại lúc nói chuyện, cả người trường cấp 3 các loại, hình thể hơi gầy, một đầu tóc bạc trải cẩn thận tỉ mỉ, hai mắt sáng ngời có thần lão nhân xử lấy quả trượng, tại mấy người cùng đi đến. Lão nhân này chính là tứ đại phòng chữ thiên gia tộc, Liêu gia lão gia tử, Liêu Thái Nham. Người ở chỗ này bị chấn kinh một hồi lâu, mới vội vàng nên đón tiếp lấy. Liêu lão gia tử, ngài làm sao cũng tới rồi? Long chủ một mực cung kính hỏi. Ta nói lão Liêu à, ngươi chân này không lưu loát, không hảo hảo ở nhà tu dưỡng, chạy lung tung cái gì à? Bạch Trung Sơn cười ha hả nói. Bạch Trung Sơn cùng Liêu Thái Nham hai người trước kia chính là chiến hữu, có quá mệnh giao tình, chỉ cần gặp mặt liền sẽ lẫn nhau đối hai câu. Ngươi tử lão đầu này, lão tử chân không có việc gì, làm sao liền không thể chạy lung tung rồi? Liêu Thái Nham khinh bỉ nhìn Bạch Trung Sơn, sau đó nói, mà lại ta hôm nay tới, một mặt là vì phúng biếng chúng ta ưu tú chiến sĩ, một phương diện khác cũng là vì đi qua cảm tạ chúng ta Liêu gia đại ân nhân a. Đại ân nhân? Bạch Trung Sơn sửng sốt một chút, hỏi, ai là nhà các ngươi đại ân nhân a? Tất cả mọi người ở đây đều hơi nghi hoặc một chút, ta không biết ai là Liêu lão gia tử đại ân nhân. Liêu Thái Nham tại nhà tang lễ bên trong liếc mấy cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào Diệp Phi trên thân. Diệp Phi hơi nghi hoặc một chút, không rõ Liêu Thái Nham nhìn mình làm gì, mình giống như không có cùng cái này Liêu lão gia tử đánh qua giao đạo a. Liêu Thái Nham ánh mắt tại trên người Diệp Phi quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, đột nhiên, một gương mặt mơ nổi lên hiện ra thần sắc kích động. Hắn đi nhanh lên đi lên, nói, ngươi chính là Diệp Phi đi. Tối hôm qua chính là ngươi đã cứu ta tôn nữ Doãn Nhi a. Cái gì? Diệp Phi sửng sốt một chút, nói, Doãn Nhi là ngài tôn nữ. Hắn căn bản không nghĩ tới, tối hôm qua cứu cái kia đáng yêu giống bút bê tiểu La Lệ, vậy mà là Liêu gia hòn ngọc quý trên tay. Đầu đen dòng uống, cũng quá khéo đi. Đúng a, tôn nữ của ta tên là Liêu Doãn Nhi. Tối hôm qua, nàng đột nhiên mất tích, chúng ta đều nhanh tìm điên. Nhưng về sau, cảnh sát vậy mà đem Doãn Nhi đưa về. Về sau, Doãn Nhi nói cho ta, nói là có một cái đại ca ca cứu nàng. Sau đó, ta thông qua Doãn Nhi miêu tả, để người giúp ta tìm một đêm, cuối cùng thật vất vả mới tìm được ngươi a. Liêu Thái Nham một mặt cảm kích nhìn về phía Diệp Phi, nói, Diệp Phi, cảm ơn ngươi đã cứu ta tôn nữ, cảm ơn ngươi. Diệp Phi cười lắc đầu, nói, Liêu lão gia tử, ngài liền đừng cảm ơn ta. Tối hôm qua, ta là chuẩn bị đi làm một sự kiện, trùng hợp nhìn thấy Doãn Nhi bị khi phụ, cho nên mới thuận tay cứu Doãn Nhi. Mọi người nghe xong, lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai là chuyện như vậy a. Chỉ bất quá, ở đây cái khác quân giới các đại lão cũng bắt đầu đối Diệp Phi cảm thấy yêu kỳ. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Năng lượng của hắn cũng quá lớn đi. Không chỉ có nhận biết Long chủ, còn nhận biết Bạch lão gia tử, bây giờ vậy mà cùng Liêu lão gia tử cũng có quan hệ. Mà lại, xem ra, tiểu tử này cùng ba vị này đỉnh cấp đại lão quan hệ không ít ta. Bọn hắn thế nhưng là biết, coi như cùng trong đó một vị giữ gìn mối quan hệ, vậy liền vô cùng ghê gớm. Nhưng tiểu tử này lại cùng ba vị này đều có quan hệ, vậy cái này tiểu tử về sau còn không phải người tiên. Về sau tiểu tử này đừng nói ở kinh thành có thể đi ngang, coi như tại toàn bộ Hoa Hạ cũng có thể đi ngang a. Chương 1224, ai dám bắt người? Chương 1224, ai dám bắt người? Liêu Thái Nham cười nhạt một tiếng, phất tay nói, Diệp Phi, mặc kệ ngươi là thế nào cứu Doãn Nhi, cứu chính là cứu, đây là không thể cải biến sự thật. Còn có, về sau mặc kệ có chuyện gì, ngươi đều có thể cứ việc tìm ta. Chỉ cần chúng ta Liêu gia có thể giúp một tay, chúng ta ổn thỏa dốc hết toàn lực giúp ngươi, coi như không thể giúp, ta cũng sẽ tìm người giúp ngươi. Nghe tới Liêu Thái Nham hứa hẹn, ở đây không ít người đều chấn kinh. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Phi, mắt bên trong toát ra thần sắc hâm mộ. Dù sao, Liêu lão gia tử hứa một lời, giá trị thiên kim a. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, tốt à, Liêu lão gia tử, kia tiểu tử liền sớm cảm ơn qua. Liêu Thái Nham nhẹ gật đầu, sau đó sầm mặt lại, nói, Diệp Phi, tối hôm qua bắt đi Doãn Nhi người đến cùng là ai? Mà lại, bọn hắn bắt đi Doãn Nhi, đến cùng là có cái gì mục đích? Cái này, Diệp Phi nghĩ nghĩ, lại không biết đạo nên nói như thế nào lối ra. Làm sao vậy, khó mà nói sao? Liêu Thái Nham hỏi. Không phải là không tốt nói, chỉ là, ta nếu là nói ra, ngài khẳng định sẽ chịu không được. Diệp Phi cười khổ nói. Diệp Phi, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ta muốn nghe lời nói thật. Liêu Thái Nham tiếng nổ nói. Đúng a, Diệp Phi, ngươi liền cùng lão Liêu nói một chút đi. Bạch Trung Sơn cũng phụ hỏa một câu. Ê! Vậy được rồi. Diệp Phi bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, không tiếp tục giấu giếm, mà là một năm một mười địa đem chuyện tối ngày hôm qua nói ra. Khi Diệp Phi nói hết lời về sau, toàn bộ nhà tang lễ đều an tĩnh xuống dưới. trên mặt tất cả mọi người đều toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Lại có người dám bị ổi liếu lao ra từ tôn nữ, đây là muốn xuyên phá trời tiết tấu a?
Đông,
Liêu Thái Nham trực tiếp rẽ ngang trượng bỗng nhiên hướng trên mặt đất giẫm một cái, bởi vì phẫn nộ hắn toàn thân đều run rẩy lên.
Xuất sinh,
cầm thú, Liêu Thái Nham tức giận gào thét một tiếng, sau đó run giọng hỏi Diệp Phi, ngươi đem những cái kia xuất sinh giết sao?
Giết.
Diệp Phi nhàn nhạt trả lời một câu.
Tốt.
Giết đến tốt. Những cái kia xuất sinh đều đáng chết. Liêu Thái Nham gắt gao cầm nắm đấm, bởi vì phẫn nộ móng tay đều ham tiến vào thịt bên trong. Hắn nhìn về phía Diệp Phi nói, Diệp Phi, ngươi yên tâm, coi như ngươi giết Lương Trung Vũ bọn hắn, ta cũng có thể bảo đảm ngươi không có việc gì. Mà lại Lương gia, Từ gia, Trương gia, những này đồ chó hoang nhóm, chúng ta Liếu ra một cái cũng sẽ không bỏ qua. Lão Liễu, Lương gia, Từ gia, Trương gia, những này bột phấn ô nhiễm toàn bộ kinh thành, bọn họ đích xác không có tồn tại tất yếu. Mạnh Trung Sơn cũng lạnh lùng mở miệng nói, hai vị lão gia tử xin yên tâm, những này ưu ác tính, chúng ta chắc chắn đem bọn hắn trừ tận gốc ra. Long chủ cũng tiếng nổ nói một câu, mà ở đây cái khác các đại lão cũng đều nhao nhao biểu thị đồng ý, cũng liền tại rằng ba câu này ở giữa, liền tuyên cáo Lương gia những cái kia nhị tam lưu gia tộc diệt vong. Diệp Phi trong lòng âm thầm cảm thán, xem ra cái này Bạch gia cùng Liễu gia phải năng lượng thật đúng là rất lớn a.
Tốt, Liễu lão gia tử, hiện tại chúng ta trước vì các chiến sĩ mở lễ truy điệu đi.
Chuyện này, cùng lễ truy điệu mở xong, lại bắt đầu chấp hành.
Long chủ nói,
tốt, tốt, trước mở lễ truy điệu. Liêu Thái Nham hít sâu một hơi, thật vất vả mới bình phục một chút tâm tình. Khi lễ truy điệu đang muốn lúc bắt đầu, bên ngoài lại chuyển tới một đạo to rõ thông báo âm thanh.
Số một thủ trưởng đến.
Nghe tới thông báo âm thanh, tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều bị kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người ở đây khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc.
Số một vậy mà đều đến rồi.
Đầu rồng dài, thật. Thật là chúng ta Hoa Hạ số một đã đến rồi sao?
Đại bác phụ thân run rẩy hỏi.
Đúng vậy, số một cũng rất thưởng thức đại bác bọn hắn.
Long chủ nhẹ gật đầu.
Nghe tới Long chủ lời nói, đại bác cha mẹ của bọn hắn đều kích động toàn thân run rẩy lên. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, ngay cả số một đều đến tham gia con của bọn họ lễ truy điệu. Đây chính là bọn hắn vô thượng vinh quang a. Rất nhanh, số một tại một đám người chen chúc dưới đi đến, còn đưa lên vòng hoa. Vòng hoa bên trên câu đối phúng điếu cũng là số một thân bút sách. Tất cả mọi người nên đón tiếp lấy, hướng số một chào hỏi.
Số một sau khi đi vào, đầu tiên là vì đại bác bọn hắn dâng hương, kính quân lễ, sau đó thăm hỏi một chút đại bác cha mẹ của bọn hắn nhóm. Điều này cũng làm cho đại bác cha mẹ của bọn hắn nhóm sớm đã khóc không thành tiếng. Bởi vì, số một đến, quân giới bốn bộ người đứng đầu cũng ngồi không yên, nhao nhao chạy tới. Trong lúc nhất thời, đại bác, Liêm Đao, cùng thuốc nổ tang lễ, đại lao tụ thở. Liền xem như kim tự tháp bên trên một vị nào đó đại lao qua đời, cũng bất quá là như thế tràn diện. Đại bác cha mẹ của bọn hắn nhóm kích động hỏng. Bọn hắn mặc dù rất thương tâm, nhưng càng nhiều là vì nhi tử cảm thấy tự hào. Sư Tuấn Trạch bọn hắn cũng phi thường kích động. Chỉ bất quá, bọn hắn rất rõ ràng, số một, Long chủ, Liếu lao gia tử đều là hướng về phía Diệp Phi đến. Liền ngay cả mở lễ truy điệu người chủ trì cũng kích động. Hắn cho tới bây giờ không có mở qua dạng này lễ truy điệu. Rất nhanh, lễ truy điệu bắt đầu. Các hạng quá trình cũng bắt đầu tiến hành. Người chủ trì đọc lời chào mừng hoàn tất về sau, đại bác, Liêm Đao cùng thuốc nổ phụ thân cũng đều lên đài phát đồng hồ một phen lời từ đáy lòng. Dưới đài Long chủ, Liếu lão gia tử cùng Bạch lão gia tử bọn hắn nghe được thẳng gật đầu. Bởi vì, bọn hắn đã từng cũng là đám dân quê xuất sinh, cho nên bọn hắn càng có thể cảm động thân thụ. Gia thuộc đọc lời chào mừng hoàn tất về sau, số một cùng Long chủ bọn hắn cũng đều từng cái lên đài đọc lời chào mừng. Bọn hắn đại đại tán dương đại bác bọn hắn vì quốc gia làm ra công hiến, cũng trình bày một chút đương đại quân nhân tinh thần. Lễ truy điệu dòng dã mở cho tới trưa mới kết thúc. Ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị rời đi nhà tang lễ thời điểm, chợt nghe bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng còi cảnh sát. Lúc này, một cỗ tiếp lấy một cỗ xe cảnh sát hướng phía nhà tang lễ phương hướng lái tới. Trong đó, còn có mấy chiếc màu đen áo địch lái tới. Rất nhanh, xe liền dừng ở cổng. Cửa xe mở ra. Triệu Tứ Hải mang theo một đám cảnh sát dưới xe cảnh sát. Trong đó, kia mấy chiếc trên xe Audi cũng xuống mấy cái trung niên nam nữ. Những này trung niên nam nữ chính là tối hôm qua những công tử ca kia các cha mẹ. Tiểu Triệu, ngươi xác định cái kia hung thủ giết người ngay tại cái này bên trong sao?
Một cái mặt chữ quốc nam nhân trầm giọng hỏi.
Lương Sảnh, ta xác định cái kia hung thủ giết người liền tại bên trong mở lễ truy điệu.
Triệu Tứ Hải nói.
Tốt, Tiểu Triệu, hiện tại cho ta lập tức đi vào bắt người. Ta ngược lại muốn xem đến cùng là ai dám giết con ta. Ta nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết.
Một người có mái tóc thưa thớt, nâng cao bụng địa nam tử trung niên, tức giận giống một cú họng.
Vâng, Trương Sảnh.
Triệu Tứ Hải vung tay lên. Tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta đi vào bắt người.
Vâng.
Một đám cảnh sát đáp lại một tiếng, sau đó cùng Triệu Tứ Hải chuẩn bị hướng tiến vào nhà tang lễ. Thế nhưng là, bọn hắn vừa chạy hai bước, liền thấy Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch bọn hắn trò chuyện đi ra. Hung thủ giết người chính là tiểu tử này.
Cho ta bắt giữ hắn.
Triệu Tứ Hải một chút liền nhận ra Diệp Phi. Trải qua một buổi tối cùng một buổi sáng điều tra, Triệu Tứ Hải sớm đã tra được Diệp Phi chính là hung thủ giết người.
Vâng, Triệu cục trưởng.
Tất cả cảnh sát đều đáp lại một tiếng, sau đó trực tiếp đem Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch bọn hắn đây.
Cùng các loại cảnh sát đồng chí, các ngươi đây là muốn làm gì đâu?
Diệp Phi nhìn về phía Triệu Tứ Hải, cười nhạt hỏi.
Tiểu tử thúi, chính ngươi tối hôm qua đã làm gì sự tình, chính ngươi khó nói không rõ ràng a?
Triệu Tứ Hải lạnh giọng hỏi.
Ta rõ ràng cái gì a?
làm phiền vị này cảnh sát nói cho ta một chút. Diệp Phi cười ha hả nói. Mà sư Tuấn Trạch bọn hắn cũng đều một mặt hài hước nhìn xem Triệu Tứ Hải bọn người. Tiểu tử túi, ngươi tối hôm qua tại số 12 biệt thự tàn nhẫn sát hại Lương Thiếu bọn hắn, khó nói ngươi còn không chịu thừa nhận à? Triệu Tứ Hải nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói:
"Úc, ta nhớ tới, ta tối hôm qua đích xác giết mấy cái xuất sinh."
Diệp Phi giả bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ nhẹ gật đầu.
"Tiểu tử túi, ngươi đã dám nói nhi tử ta là xuất sinh? Con mẹ nó ngươi mới là xuất sinh, ngươi là hung thủ giết người, là chính công ác ma."
Cái kia mặt chữ quốc nam nhân hướng Diệp Phi gầm thét một tiếng, sau đó lớn tiếng nói: "Tiểu Triệu, còn cùng hắn rông dài cái gì, trực tiếp mang đi đi."
"Vâng, lương sảnh."
Triệu Tứ Hải nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, "Mang đi." Ngay tại đám cảnh sát chuẩn bị động thủ bắt người thời điểm, Liêu Thái Nham kia uy nghiêm mười phần thanh âm truyền ra. "Con mẹ nó chứ ngược lại muốn xem ai dám bắt người." Nghe tới thanh âm, Triệu Tứ Hải bọn người ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy một đám người từ nhà tang lễ bên trong đi ra. Nhưng mà, khi đám người này xuất hiện tại cửa ra vào lúc, Triệu Tứ Hải cùng những cái kia trung niên nam nữ nhóm tất cả đều ngây người. Chương 1225, đã phải điều lôi. Chương 1225, đã phải điều lôi. Xuất hiện tại cửa ra vào chính là số 1, Long chủ, Bạch Trung Sơn, Liêu Thái Nham cùng một chút quân giới bốn bộ các đại lão. Nhìn thấy những người này ra, Triệu Tứ Hải cùng những cái kia trung niên nam nữ bọn người toàn thân run rẩy. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Làm sao các đại lão đều tại cái này bên trong a? Những này ngày thường bên trong ngay cả một cái đều khó mà nhìn thấy đại lão, làm sao hôm nay toàn bộ đều chạy đến Ba Sơn nhà tang lễ đến rồi? Chẳng lẽ là cấp trên cái nào đó đại nhân vật tạ thế rồi? Triệu Tứ Hải bọn người mộng sau một lúc lâu, tranh thủ thời gian hướng về số 1 bọn hắn một mực cung kính chào hỏi.
Số 1 chào thủ trưởng.
Đầu rồng mọc tốt.
Bạch lao ra tử tốt.
Liêu lao ra tử tốt. Bọn hắn từng bước địa chào hỏi, không dám có chút bất kính.
Không có cách, cái này bên trong tùy tiện lôi ra tới một người, bọn hắn đều không thể trêu vào a.
Người nơi này đều là phó bộ, bộ cấp trở lên đại lão, bọn hắn những này cái gì sảnh cái gì bán nhân vật số 1 số 2, tại người ta trước mặt, căn bản ngay cả cái dám cũng không tính. Bởi vì số 1 đến tương đối chế, Long chủ bọn hắn cũng còn không có cùng số 1 nói rõ tình huống, cho nên hắn cũng không cảm kích.
Số 1 nhẹ gật đầu, nhà tâm thanh hỏi: "Tiểu Triệu, Tiểu Lương, Tiểu Trương, các ngươi tới đây bên trong làm cái gì?"
Triệu Tứ Hải không lưng, cười theo, hiên ngang lẫm liệt điệu nói: "Số 1, chúng ta tới cái này bên trong là vì bắt một cái hung thủ giết người."
"Hung thủ giết người?"
Số 1 sửng sốt một chút, cái này bên trong ai là hung thủ giết người?
"Số 1, hung thủ giết người chính là tiểu tử này."
Triệu Tứ Hải một tay chỉ hướng Diệp Phi, một thân chính khí điệu nói: "Tiểu tử này tối hôm qua đem Lương Thiếu, Trương Thiếu, Từ Thiếu bọn hắn đều cho sát hại. Cho nên, ta hôm nay đặc địa tới bắt tiểu tử này, cũng tốt cho Lương Sảnh, Trương Sảnh bọn hắn một cái công đạo. Đối phó loại này phần tử phạm tội, chúng ta tuyệt không nhân nhượng."
"Đúng vậy a.
Số 1, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Con của chúng ta chính là chết tại ác ma này tay bên trong."
"Đúng a, số 1, tiểu tử này chính là một cái ma quỷ. Hắn đem nhi tử ta đầu đều đập nát, nếu không phải thông qua giấy chứng nhận, ta đều không nhận ra chết người chính là ta nhi tử."
"Đúng đúng đúng, số 1, chúng ta tuyệt đối không thể để cho đầu này sát nhân ma ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhất định phải xử bắn hắn." Trong lúc nhất thời, ở đây những cái kia trung niên nam nữ đều một mặt bi phẫn hướng số 1 kể ra hoang quất.
Số 1 cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn nhìn về phía Diệp Phi, hỏi: "Diệp Phi, bọn hắn nói đều là thật.
Người thật giết người?"
"Đúng, không sai, ta tối hôm qua đích xác giết mấy đầu xuất sinh."
Diệp Phi một bước đứng dậy, tiếng nổ nói: "Bất quá, ta sở dĩ muốn giết bọn hắn, đó là bởi vì bọn hắn đều đáng chết."
"Tiểu tử thúi, thả ngươi mẹ cầu thí. Con của chúng ta dựa vào cái gì đáng chết? Ngươi cho ngươi là ai a? Ngươi có tư cách gì, cái gì quyền lợi cướp đi nhi tử ta sinh mệnh?"
Lương Sảnh chỉ vào Diệp Phi, tức giận giống nói:
"Tiểu Lương, ngươi không cần nói."
Số 1 nhíu mày, quét mắt Lương Sảnh.
Gia hỏa này vốn còn nghĩ giống đôi câu, bất quá thấy số 1 mở miệng, hắn liền lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Số 1 nhìn về phía Diệp Phi, hỏi: "Diệp Phi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"
Lúc này, Liêu Thái Nham đứng dậy, sắc mặt hắn âm trầm một mảnh, gắt gao cầm quả trượng, nói: "Số 1, tối hôm qua, tôn nữ của ta chính là bị con của bọn hắn cho bắt đi. Mà lại, ta nghe Diệp Phi nói, những cái kia xuất sinh lại còn muốn xâm phạm cháu gái của ta. Nếu không phải Diệp Phi đúng lúc đổ tới, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi."
Ở đây những cái kia trung niên nam nữ nhóm nghe tới Liêu Thái Nham nói lời, từng cái sắc mặt trắng bệnh, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên.
Làm sao có thể? Con của bọn hắn làm sao có thể làm loại chuyện ngu xuẩn này?
Triệu Tứ Hải, Liêu lao ra tử nói có đúng không là thật?
Số 1 lặng lẽ quét qua, một cỗ thượng vị giả uy áp phóng thích ra ngoài.
Số 1, cái này.
Triệu Tứ Hải nghe xong, trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Đối với Lương Trung Vũ những cái kia đại thiếu nhóm làm một số việc, tâm hắn bên trong là lại quá là rõ ràng.
Những cái kia đại thiếu có thể nói là việc gác bất tận, phạm vào tội, đủ để xử bắn rất nhiều lần.
Chỉ bất quá, bởi vì Lương Trung Vũ nhà của bọn hắn bên trong năng lượng quá lớn, cho nên hắn mới chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hôm nay, khi hắn nghe nói tối hôm qua Lương Trung Vũ bọn hắn vậy mà bắt Liễu lao ra tử tôn nữ, còn muốn áp dụng xâm phạm lúc, tim của hắn đập không tự chủ được tăng tốc.
Xong.
Hôm nay không chỉ có là mình, ở đây những người này chỉ sợ đều muốn xong đời.
Những cái kia ăn chơi thiếu gia đều là ngu xuẩn à, cũng dám đi trêu chọc Liễu lao ra tử tôn nữ.
Lúc này, ở đây những này trung niên nam nữ nhóm, sắc mặt lần nữa lại biến, cái trán cùng trên lưng đều bị mồ hôi cho ướt nhẹp. Mặc dù bọn hắn đều biết mình nhi tử là cái gì tính tình, nhưng bây giờ loại tình huống này, khẳng định là không thể thừa nhận. Liêu lão gia tử, cái này không phải thật à? Coi như mượn ta nhi tử 100 cái lá gan, hắn cũng không dám bắt ngài tôn nữ a. Lương Sảnh mang theo tiếng khóc nước nở nói, liền kém trực tiếp quỳ xuống. Ha ha, không phải thật. Diệp Phi lạnh lùng cười một tiếng, nói, đây chính là ta tối hôm qua tận mắt nhìn thấy. Bắt hai cái tiểu nữ hài người chính là con của các ngươi. Mà lại, tối hôm qua phát sinh sự tình, ta nghĩ Triệu cục trưởng hẳn là đều rõ ràng đi. Bằng không, ngươi cũng sẽ không tìm được cái này bên trong đến bắt ta, không phải sao? Ta. Triệu Tứ Hải bôi đem mồ hôi lạnh trên trán, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Triệu Tứ Hải, đều lúc này, có nói ngươi còn muốn bao che những cái kia xuất sinh. Liêu Thái Nham sắc mặt băng lãnh, tức giận uống nói, ngươi phải biết, chỉ cần tôn nữ của ta ra xác nhận, đến lúc đó, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Lão giả ta cũng kiên định không thay đổi địa đứng tại Diệp Phi bên người. Các ngươi muốn bắt người, có thể thử một chút. Bạch Trung Sơn cũng đứng dậy, trực tiếp cho thấy lập trường của mình. Lúc này, Long chủ cũng đứng dậy, lạnh lùng quét mắt Triệu Tứ Hải bọn người, tiếng nổ nói, mà lại, ta nói cho các ngươi biết, Diệp Phi thế nhưng là quốc gia đại anh hùng. Hắn vì quốc gia làm cống hiến, cũng không phải các ngươi những sâu mọt này có thể tưởng tượng ra được. Con của các ngươi làm cái này, bọn người thần cộng vẫn sự tình, hắn hoàn toàn có quyền lực này chế tài con của các ngươi. Hiện trường nháy mắt lặng ngắt như tờ. Triệu Tứ Hải bọn người đều trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn không dám tin, hoài nghi mình nghe lầm, có phải là trước mắt xuất hiện ảo giác? Cơ hồ tất cả mọi người tại tự hỏi mình như vậy. Nhất là những cái kia trung niên nam nữ nhóm, càng là lộ ra chấn kinh đến tột đỉnh thần sắc, ngây ra như phỗng, phảng phất đều hóa đá. Tình huống như thế nào? Tiểu tử này rốt cuộc là ai a? Vì cái gì Long chủ, Bạch lão gia tử cùng Liễu lão gia tử đều đứng tại tiểu tử này bên kia? Lúc này, Triệu Tứ Hải cũng kịp phản ứng, hắn cũng không phải đồ đần, trước mắt vị gia này, căn bản là bắt không được a. Thế là, hắn tranh thủ thời gian rời xa những cái kia trung niên nam nữ mấy bước, đối số một cùng Long chủ bọn hắn nói, số một, Long chủ, Diệp tiên sinh nói rất đúng, tối hôm qua Lương Trung Vũ bọn họ đích xác là bắt hai cái tiểu nữ hải, còn Mưu Toàn muốn áp dụng xâm phạm. Mà lại, Lương Trung Vũ bọn hắn những cái kia xuất sinh trước kia làm chuyện xấu nhiều đi. Rất nhiều chứng cứ đều tại ta kia bên trong, ta có thể lập tức liền lấy ra đến. Thấy Triệu Tứ Hải lúc này lựa chọn làm phản ở đây những cái kia trung niên nam nữ nhóm lập tức mặt xám như cho. Xong đời. Không chỉ có bọn hắn muốn xong đời, liền ngay cả bọn hắn toàn cả gia tộc đều muốn xong đời. Bọn hắn vốn chỉ là muốn tới đây bắt hung thủ giết người, nào biết đạo sẽ đá phải địa lôi a. Xem ra các ngươi là không lời nào để nói đúng không? Long chủ lạnh lùng quét mắt Lương Sảnh bọn người, sau đó vung tay lên, người tới. Loảng xoảng loảng xoảng. Chỉ thấy một đám súng ống đầy đủ binh sĩ đều chạy tới. Nhìn thấy bọn này súng ống đầy đủ đám binh sĩ, những này trung niên nam nữ nhóm đã sợ đến ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt đều hoang mang lo sợ. Bọn hắn buồn ngủ quá toàn thân rét run, run rẩy, méo miệng, muốn khóc cũng khóc không được. Đem bọn gia hỏa này đều mang cho ta đi. Bao quát Triệu Tứ Hải. Long chủ trực tiếp ra lệnh. A, Long chủ, vì cái gì? Triệu Tứ Hải chỉ ngây ngốc địa hỏi. Người bao che Lương Trung Vũ bọn hắn làm ác, tội thêm một cùng. Tiếp sau chờ lấy tại lao bên trong vượt qua đi. Long chủ tiếng nổ nói. Triệu Tứ Hải lập tức không phản bắt được, doa đến toàn thân lắc một cái, cả người đều ngu dại. Liêu lao gia tử, Diệp tiên sinh, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Chúng ta sai, là chúng ta quản giáo vô phương, mới khiến cho những cái kia xuất sinh xông ra đại họa. Chúng ta thật biết sai. Còn hy vọng các vị đại nhân rộng lượng. Bỏ qua chúng ta đi. Cái gì Lương Sảnh, Trương Sảnh, Lý Sảnh cái gì, cả đám đều quỳ trên mặt đất, khóc sướt mướt, nào còn dám có bất kỳ may mắn tâm lý, liền kém không có dọa đến kẻ ra quần. Nhưng mà, ở đây tất cả các đại lão, không ai đồng tình thương hại bọn hắn. Trời gây nghiệt, còn nhưng tha thứ. Tự gây nghiệt, không thể sống. Tất cả binh sĩ không có nói nhiều, trực tiếp đem ở đây tất cả trung niên nam nữ nhóm cùng Triệu Tứ Hải toàn bộ áp lên xe cho quân đội.